Chương 386, Thần Hy Giáo hội, trăm vạn cấm quân. Chương 386, Thần Hy Giáo hội, trăm vạn cấm quân. Bệnh của chúng ta vậy mà tốt rồi. Một chỗ trong đường cống ngầm mặt, làm quang mang nội liễm, hết thảy trọng bình tĩnh lại lúc. Tất cả mọi người không ngừng dò xét lấy thân thể của mình, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Quá tốt rồi, chúng ta về sau rốt cuộc không cần chịu đựng hắc ám hành hạ. Thần Hy chi chủ Hiền Linh, hắn nhất định là Thần Hy chi chủ phái tới cứu vớt chúng ta sứ giả. Thần Hy chi chủ ở trên, tín đồ của ngươi hướng ngươi dâng lên thành tín nhất cầu nguyện. Những cái kia trọng độ cơ biến giả cảm xúc kích động, dồn dập chắp tay trước ngực, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cũng cúi đầu xuống, trong miệng nói lẩm bẩm. Thấy cảnh này, Lục Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dựa theo hắn thu thập được tin tức, từ khi đầu kia thất giai quỷ dị khôi phục sau, võ đạo thế giới trật tự sụp đổ, ngay tận thế tới. Nguyên bản Đào Yêu Yêu ở đó thời điểm, còn có thể dựa vào bản thân cường đại chiến lực, miễn cưỡng duy trì làm tinh trật tự. Có thể tùy theo nàng cùng đầu kia thất giai quỷ dị cùng nhau biến mất, toàn bộ Lam Tinh đều rơi vào hỗn loạn vô tự bên trong. Hết thể dục vọng đều đã mất đi xiềng xích, chỉ có mạnh được yếu thua biến thành duy nhất chân lý. Mặt khác nhân tộc cường giả cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cuối cùng lớn như vậy võ cực đạo quán chia 5 x 7, như vậy trở thành lịch sử. Mà tại hắc ám mặt thế bên trong, tín ngưỡng thì là trở thành tuyệt đại đa số người bình thường chỗ dựa cuối cùng cùng trụ cột tinh thần. Dưới loại tình huống này, Thần Hy Giáo hội thuận thế mà sinh, cũng nhanh chóng quật khởi. Ngắn ngủi 100 năm thời gian, liền thay thế võ cực đạo quán, nhảy lên trở thành võ đạo đệ nhất thế giới thế lực. Bây giờ Thần Hy Giáo hội giáo đồ cùng thế lực ở khắp mọi nơi, trải rộng 32 người loại may mắn còn sống sót căn cứ, hết thảy võ cực đạo quán phân bộ đều bị nổ tận gốc. Cũng chỉ có võ cực thành cuối cùng này một chỗ căn cứ, còn tại Thần Hy Giáo hội mãnh liệt thế công dưới đau khổ thủ đứng. Nô Hải Khởi tử hoàn sinh, cũng đồng dạng kinh hỉ như điên. Bởi vì hắn thể nội hết thảy tật bệnh cùng hắc ám năng lượng, không chỉ có bị khu trục hầu như không còn, ngay tiếp theo cả người đều lập tức trẻ hơn mấy chục tuổi. Hắn mặc dù vẫn là mái đầu bạc trắng, nhưng tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, thanh âm vang dội mạnh mẽ, cùng trước đó so sánh, tựa như biến thành người khác. Không chỉ có như thế, cái kia tên là Ngô Hồng Tiểu Nam Hải bị thần quang chiếu xạ về sau, cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hướng phía trước nổi lên con mắt, cùng với rõ ràng so với thường nhân muốn sưng một vòng to đầu, lần nữa khôi phục bình thường. Hoành Nhi bệnh cũng khá. Bất tài đệ tử, đa tạ võ tổ đại nhân ân cứu mạng. Ngô Hải vui đến phát khóc, dùng tràn đầy vết chai bàn tay sờ lên chính mình tôn nhi đầu, sau đó hai đầu gối quỳ xuống, trên mặt đất hướng Lục Viễn trùng điệp dập đầu lạy 3 cái. Lục Viễn không có tránh đi, thản nhiên tiếp nhận cái này cúi đầu. "Đứng lên đi, ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi." Lục Viễn thản nhiên nói. Nô Hải là Thương Châu nô thị hậu duệ, cũng là cố nhân về sau. Lần này có thể gặp được chính mình, chứng minh mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Võ tổ đại nhân muốn biết thứ gì? Đệ tử định biết gì nói nấy. Nô Hải cung kính nói. Rời đi trước lại nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích. Cả người hóa thành một đạo hồng quang, mang theo Nô Hải ông cháu hai người, trong nháy mắt biến mất tại chỗ này cống thoát nước. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau, làm Nô Hải lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình chính bản thân ở vào căn cứ khu bên ngoài một vùng phế tích bên trong. Lúc này chính vào màn đêm buông xuống, hắc ám năng lượng mãnh liệt, liên khí huyết võ đạo cường giả cũng không dám ở ngoài thành chờ lâu. Nhưng Lục Viễn toàn thân lại có kim sắc thần quang lưu chuyển, chống lên một màn ánh sáng, đem Nô Hải ông cháu hai người bao phủ ở bên trong. Đảm nhiệm ngoại giới hắc ám năng lượng lại như thế nào hung hăng năng lượng, đều từ đầu đến cuối không cách nào làm bị thương hắn bọn họ mảy may. Năm đó tổ phụ nói không sai, võ tổ đại nhân hoàn toàn chính xác có kinh thiên vĩ địa khả năng, là nhân tộc ta hy vọng cuối cùng. Nô Hải nội tâm phấn chấn nói, ngươi có biết võ cực đạo quán quán chủ Đạo Yêu Yêu cùng với đầu kia thất giai quỷ dị hướng đi? Lục Viễn theo miệng hỏi, cũng không có đối Ngô Hải ôm hy vọng quá lớn. Dù sao dựa theo khí huyết võ đạo hệ thống phân chia, Ngô Hải thực lực thấp kém, liền nhất phẩm võ giả cũng không bằng. Dùng thực lực của hắn cùng thân phận, rất khó tiếp xúc đến loại này hạch tâm bí ẩn. Nghe được vấn đề này, Ngô Hải thần sắc run lên, lập tức ôm quyền hành lễ nói: "Bẩm báo quán chủ, năm đó Yêu Yêu quán chủ cùng thất giai quỷ dị một trận chiến, đã cách nay đi qua 500 năm lâu. Trong đoạn thời gian này, Thần Hy Giáo hội nghiêm cấm bất luận kẻ nào đề cập hoặc ghi chép việc này, đệ tử đối với cái này cũng biết rất ít. Bất quá võ cực thành là ta bọn họ đạo quán tổng bộ, chắc hẳn bên trong cần phải có người sẽ biết trong đó nội tình." Nô Hải thành thật trả lời. "Võ Cực Thành." Lục Viễn nghiêng đầu nhìn hướng phía nam vị trí, quyết định tự mình đi nhìn xem. "Võ tổ đại nhân, Thần Hy Giáo hội những năm gần đây vẫn luôn chèn ép chiếm đoạt võ cực đạo quán thế lực. Trước đó không lâu càng là triệu tập hơn 100 vạn cấm vệ quân, muốn triệt để công chiếm Võ Cực Thành, nếu như vào lúc này tùy tiện tiến về." Nô Hải liếc nhìn Lục Viễn một cái, muốn nói lại thôi nói. Mặc dù Lục Viễn làm khí huyết võ đạo người khai sáng, vẫn luôn là đạo quán đệ tử tinh thần tín ngưỡng, nhưng hắn dù sao biến mất vạn năm lâu, không có ai biết hắn thực lực bây giờ như thế nào. Xem xét lại Thần Hy Giáo hội như mặt trời ban trưa, ngoại trừ có vài chục tên có thể so với đỉnh cao nhất cường giả đại chủ giáo tọa trấn bên ngoài, càng có truyền ngôn công bố, Thần Hy Giáo hội giáo hoàng là kế Đào Yêu Yêu về sau, cái thứ hai bước vào thập phẩm chân vương cảnh giới cường giả tuyệt thế. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại Đào Yêu Yêu cùng với đầu kia thất giai quỷ dị mất tích tình huống dưới, Thần Hy Giáo hoàng chính là phương này thế giới người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Không đúng, tục truyền thập phẩm chân vương cũng chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ, nhưng võ tổ đại nhân còn sống trên vạn năm còn trẻ tuổi như vậy. Cái này chẳng phải là nói, võ tổ đại nhân thực lực, thậm chí so với Thần Hy Giáo hoàng còn cường đại hơn. Nô Hải trước đó vẫn luôn đắm chìm trong khởi tử hoàn sinh vui sướng bên trong, cho tới bây giờ hơi tỉnh táo một điểm. Hắn mới hoảng sợ ý thức được, trước mắt vị này giống như thần lâm trần thanh niên, thực lực đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Đi thôi. Lục Sa không nói thêm gì, lại mang theo Ngô Hải ông cháu hai người, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bất kể nói thế nào, võ cực đạo quán đều là hắn lưu lại đạo thống, hơn nữa là đạo yêu yêu cùng với vô số võ đạo tiền bối, nghiêng tận tâm huyết cùng tinh lực mới đem phát dương quang đại. Nếu như cứ như vậy mặc kệ bị Thần Hy giáo hội chiếm đoạt, thực tế hổ thẹn hết thảy tiền bối trên trời có linh thiêng. Dù Lục Viễn thực lực hôm nay đã có thể nhẹ nhõm đánh xuyên thế giới hàng rào, cho dù vượt qua chư thiên vạn giới đều không nói chơi. Mà võ đạo thế giới so với trước kia, diện tích mặc dù làm lớn ra gấp mấy trăm lần không thôi. Nhưng đối với Lục Viễn mà nói, cho dù vượt ngang toàn bộ võ đạo thế giới, cũng chỉ là một ý niệm sự tình. Sau một khắc, chương 386, Thần Hy giáo hội, trăm vạn cấm quân, 2, chương 386, Thần Hy giáo hội, trăm vạn cấm quân, 2, Lô Hải còn không có thoảng qua thần đến, liền phát hiện chính mình giống như thuấn di giống như, thời gian một cái nháy mắt, liền xuất hiện ở cách xa ngoài ước vạn dặm võ cực thành. So sánh Giang Nam căn cứ khu, võ cực thành làm võ cực đạo quán tổng bộ, không chỉ có diện tích phải lớn không chỉ gấp 10 lần, đồng thời trọn vẹn nắm giữ sắp xỉ 100 triệu nhân khẩu. Trong đó bên trong còn có mấy triệu người, đều là khí huyết võ giả. Bất quá làm người ta chú ý nhất chính là, ở cửa thành nhập khẩu chỗ, còn đứng vững vàng một tòa hùng vĩ pho tượng. Pho tượng kia cao tới trăm trượng, sinh động như thật. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở đó, liền từ có một loại không giận tự uy khí thế khủng bố. Mỗi cái võ cực đạo quán đệ tử, khi nhìn đến pho tượng này lúc, đều sẽ mắt lộ ra một ít kính sợ. Bởi vì pho tượng này chủ nhân, chính là khí huyết võ đạo cùng với võ cực đạo quán người sáng lập. Võ tổ. Chính là bởi vì võ tổ hành không xuất thế, sở dĩ khí huyết võ đạo mới có thể nhanh chóng quật khởi, phù hộ vô số người trong tận thế sống tiếp được. Mặc dù võ tổ đã biến mất trên vạn năm, nhưng hắn tại đạo quán đệ tử trong lòng địa vị siêu phàm, vẫn không người nào có thể dung chuyển. Cũng nhân như thế, võ cực thành mới có thể bị chỗ có khí huyết võ giả coi là võ đạo vô thượng thánh địa. Thế nhưng là tùy theo đại quân đột kích, cả tòa thành thị đều nên đón tai họa ngập đầu. Chỉ thấy tại võ cực ngoại thành, hơn trăm vạn cấm vệ quân cùng với một đám thần hy giáo hội cường giả, đem cả tòa thành thị đều vây chật như nêm cối. Những cấm vệ quân kia nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương. Tất cả mọi người thống nhất trên người mặc ngân bạch động cơ giáp, cũng cầm trong tay tử quang súng trường, đỡ lạt mạ thủ pháo loại hình vũ khí hạng nặng. Trừ cái đó ra, mỗi người thể nội đều tản ra cường hành khí huyết ba động, công đoạt như lửa, động như lôi đỉnh. Đây là thần hy giáo hội nội tình, cũng là dựa vào lập giáo căn cơ. Làm hơn trăm vạn tên cấm vệ quân đồng thời xuất động, đủ để bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt hết thể địch nhân. Mà cái kia mười mấy tên thần hy giáo hội cường giả, thì là thân mặc màu đen chiến giáp, tựa như từng vòng hạo nguyệt sừng sững trên bầu trời. Bọn hắn đứng ở nơi đó, cho dù không nói một lời, cũng có thể làm cho võ cực thành tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ ngạt thở giống như cường đại cảm giác áp bách. Giáo hoàng có lệnh, võ cực thành mê hoặc nhân tâm, truyền bá dị đoan tư tưởng, thực tế tội đáng chết vạn lần. Nhưng giáo hoàng đại nhân trạch tâm nhân hậu, quyết định lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bỏ thành đầu hàng, thành kính thờ phụng thần hy chi chủ, có lẽ các ngươi còn có thể rửa sạch trên thân tội nghiệp. Bằng không các ngươi những này dị đoan, đều tương nên tiếp thần hy chi chủ thẩm phán. Một tên thần hy đại chủ giáo ở trên cao nhìn xuống, quan sát nội thành tất cả mọi người, thanh âm lạnh như băng tuyên bố: "Thần hy giáo hội khinh người quá đáng, các ngươi đã chiếm cứ 32 cái căn cứ, vì sao còn muốn dồn ép không tha, coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Võ giả bất khuất, thề sống chết không giảm, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn." "Không sai, thần hy giáo hội bọn hắn nói dễ nghe, nhưng nếu như chúng ta thật quy thuận thần hy chi chủ, nhất định sẽ sống không bằng chết, mỗi ngày đều muốn trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Cùng hắn giống cái xác không hồn một dạng còn sống, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận xa trường." Rất nhiều khí huyết võ giả thần sắc xúc động phẫn nộ, tức giận quát. Trên thực tế, nếu như bọn hắn muốn đầu hàng, sớm trước lúc này liền có thể đầu nhập vào thần hy giáo hội. Nhưng bọn hắn sở dĩ tụ tập ở đây, chính là không muốn bị tước đoạt hết thể tự do cùng tư tưởng, trở thành một bộ mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Việc đã đến nước này, chỉ có tử chiến. Cho thể diện mà không cần, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toán các ngươi. Tên kia thần hy giáo chủ ra lệnh một tiếng, chuẩn bị trực tiếp mở ra đại chiến. Ông, hơn trăm vạn cấm vệ quân trong tay tử quang thủ pháo đồng thời bổ sung năng lượng, tản mát ra một cỗ làm cho người kinh hãi run rẩy kinh khủng ba động. Không chỉ có như thế, ngay trong đại quân vũ khí hạng nặng cùng tháo laser cũng tận đều nhét vào đạn dược, chuẩn bị đem võ cực thành san thành bình địa. Nhưng ngay lúc này, tại tất cả mọi người không hề có điểm báo trước tình huống dưới, ba đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở chiến trường thượng không. Các ngươi chính là thần hy giáo hội người. Cầm đầu tên kia thanh niên áo bào đen quét hết thảy thần hy đại chủ giáo một chút, cứ như vậy đứng tại trăm vạn đại quân phía trước, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn tóc dài phân phật, ánh mắt thâm thúy, ngựa khí không nhanh không chậm, có một loại khó có thể tưởng tượng thong dong cùng bình tĩnh. Phản phất hắn mà đúng, không phải trăm vạn trang bị tinh lương thần hy cấm vệ quân, mà là một bầy kiến hôi mà thôi. Không, có lẽ chúng ta liền sâu kiến cũng không tính, chỉ là một đống đối nó không có chút nào uy hiếp bụi bặm. Thần hy đại chủ giáo nhìn xem tên kia thanh niên áo bào đen, trong lòng chẳng biết tại sao sẽ hiện ra loại ý nghĩ này. Không chỉ có là hắn, còn lại cựu phẩm đỉnh cao nhất cường giả trong lòng cũng có cảm giác tương tự. Tên thanh niên kia rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, nhìn qua giống như cùng phạm nhân một dạng. Nhưng bọn hắn lại dùng mình, cảm nhận được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng hoảng sợ. Thật giống như đứng tại trước mặt bọn hắn, không phải một tên bình thường thanh niên, mà là một tôn cao cao tại thượng, quan sát vạn cổ luân hồi thái cổ thần vương. Cho dù là bọn họ tại gặp mặt thần hy giáo hoàng lúc, đều chưa hề cảm thụ qua như thế khí tức kinh khủng. Vị này tôn giá rất là lạ mặt, không biết đại người đến từ phương nào. Một tên thần hy đại chủ giáo cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chỉ sợ gây nên Lục Viễn bất mãn. Nhưng làm hắn lặng lẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt còn lại vụng trộm dò xét Lục Viễn hai mắt, cả người lại giống như hóa đá một dạng. Đột nhiên há hốc mồm, ánh mắt hoảng sợ sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày đều nói không ra lời. Bởi vì hắn tình lình phát hiện, trước mắt tên này thanh niên tướng mạo, lại cùng võ cực thành pho tượng kia giống nhau như lúc. Cái này sao có thể? Thần Hy đại chủ giáo giống như gặp quỷ mị, hoảng sợ nghẹn ngào cả kinh nói, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau một khắc, hắn không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là dựa theo bản năng phản ứng, liền đột nhiên quay người, dùng hết bình sinh lớn nhất khí lực, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Trốn, lập tức trốn. Có bao xa, liền chạy bao xa. Nói đùa cái gì, đây chính là sáng tạo khí huyết võ đạo hệ thống tu luyện võ tổ. Mặc dù Thần Hy giáo hội nghiêm cấm bất luận kẻ nào đề cập võ cực đạo quán sự tình, nhưng hắn làm giáo hội cao tầng, tự nhiên đối võ tổ sự tích biết quá tường tận. Sớm tại một vạn năm trước, linh khí còn chưa khôi phục lúc, võ tổ liền có thể ngạnh kháng hoài bạo, dùng sức một mình đem mấy chục vạn gen võ giả giết đến không chừa mảnh giáp, từ đây triệt để đặt vững khí huyết võ đạo tại Lam Tinh địa vị siêu phàm. Nếu như hắn thật sống đến bây giờ, cái kia thực lực của hắn lại sẽ kinh khủng đến mức nào? Ánh sáng là nghĩ tới chỗ này, hết thảy Thần Hy đại chủ giáo liền không rét mà run, nơi nào còn dám ở đây dừng lại nửa bước, dồn dập hóa thành lưu quang trốn hướng những phương hướng khác. Chỗ có khí huyết võ giả, cùng với hơn trăm vạn Thần Hy cấm vệ quân nhìn thấy một màn này, nhưng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không rõ những này thực lực có thể so với cựu phẩm đỉnh cao nhất cường giả đại chủ giáo, tại sao lại từng cái như là thấy quỷ? Cứ như vậy không hiểu đấu, không đánh mà chạy. Xảy ra chuyện gì? Đại chủ giáo tại sao lại vứt bỏ chúng ta? Chờ một chút, các ngươi có phát hiện hay không? Hắn tựa hồ cùng pho tượng kia dáng dấp rất tương tự. Có không ít Thần Hy cấm vệ quân nhận ra được điểm này, lập tức rơi vào xôn xao bên trong. Bọn hắn mặc dù chỉ là tầng dưới chót phá hôi, tại Thần Hy giáo hội phong tỏa dưới, tiếp xúc không đến càng nhiều tin tức. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể phát hiện không hợp lý. Hùng chi pho tượng này đã sừng sững vạn năm lâu, cái này chẳng phải là nói trước mắt tên này thanh niên cũng đồng dạng còn sống trên vạn năm. Cho dù Thần Hy giáo hoàng đều chưa từng cầm giữ có như thế kéo dài tuổi thọ a. Tận đến giờ phút này, hết thảy Thần Hy cấm vệ quân mới rốt cuộc minh bạch, những đại chủ kia dạy tại sao lại đối Lục Viễn như thế hoảng sợ. Chương 387, vẻ gãy nghiền nát, Thần Hy chi chủ giáng lâm. Chương 387, vẻ gãy nghiền nát, Thần Hy chi chủ giáng lâm. Võ tổ trở về rồi. Võ cực thành bên trong, nhìn xem cái kia mười mấy tên Thần Hy đại chủ giáo hoàng hốt mà chạy, chỗ có khí huyết võ giả đều là một mặt mở mịt. Thẳng đến bọn hắn nghe được từ Thần Hy trong đại quân truyền đến nghị luận cùng tiếng kinh hô, cái này mới rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Chẳng lẽ hắn thật sự là võ tổ? Chỗ có khí huyết võ giả ngửa đầu nhìn về phía tôn này đứng sừng sững giữa không trung thân ảnh, đều là bất khả tư nghị suy đoán nói. Mặc dù Lục Viễn đã rời đi trên vạn năm lâu, thế nhưng tại đảo yêu yêu không ta di lực tuyên truyền cùng tôi thúc dưới, có quan hệ hắn truyền kỳ sự tích, chẳng những không có bị người quên lãng, ngược lại tùy theo thời gian lắng đọng, sớm đã trở nên nổi tiếng. Liền ba tuổi nhi đồng đều nhớ cho kỹ, có thể nói tới đạo lý rõ ràng. Đến mức những cái kia võ cực đạo quán cao tầng cường giả, biết được càng nhiều không muốn người biết bí mật. Bởi vậy bọn hắn so với người bình thường hiểu hơn, võ tổ trở về bốn chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào. Yêu yêu quán chủ không có nói sai, võ tổ sẽ không chết, hắn quả nhiên còn sống, đồng thời thật trở về. Võ tổ đã vô địch tại thế, chấn áp một thời đại, bây giờ hắn lần nữa trở về, nhất định có thể dẫn đầu chúng ta lần nữa của thời. Đáng tiếc yêu yêu quán chủ bọn hắn không có thể chờ đợi đến một ngày này, thật nhiều huynh đệ đều đã chết, không có chết tại hung thú trong tay, ngược lại chết tại nhân tộc người một nhà trên tay. Chỗ có khí huyết võ giả nội tâm chua xót, những năm này bị khuất nhục cùng bất công, vào giờ khắc này hóa thành nước mắt tràn mi mà ra, ướt nhẹ khỏe mắt của bọn họ. Dầm dầm. Ngay sau đó, những cái kia đạo quán cao tầng mang theo mặt khác khí huyết võ giả tất cả đều một gối quỳ xuống, dùng hết lực khí toàn thân, khàn cả giọng mà quát: "Tân hỏa tương truyền, nhân tộc vĩnh xương. Mời võ tổ đại nhân, trọng trấn võ đạo vinh quang." Bọn hắn tức giận gào thét, thanh âm tựa như quần quần kinh lôi, vang vọng cả phiến thiên địa, lệnh Lục Viễn đều có chút động dung. "Là ta đã về trễ rồi, xin lỗi yêu yêu bọn hắn. Các ngươi yên tâm, muốn đợi mối thủ, nhất định dùng trả máu, ta sẽ dùng máu tươi của bọn hắn, tế điện võ quán đệ tử." Lục Viễn thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói ra. Vừa dứt lời, cả phiến thiên địa đều trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như đọc lại bình thường, liền thời gian đều đình chỉ lưu động. Ngay sau đó, thời gian quay lại, tuế nguyệt đảo lưu. Nguyên bản vốn đã trốn tới bên ngoài mấy triệu dặm những cái kia Thần Hy đại chủ giáo, giờ phút này thân hình cứng đờ, lại không bị khống chế bay ngược mà quay về, trong nháy mắt xuất hiện tại nguyên địa. Phảng phất bọn hắn từ đầu đến cuối đều không hề rời đi quá một dạng. "Chúng ta lại trở về rồi." Hắn vậy mà có thể điều khiển thời gian phát tắc, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hết thảy Thần Hy đại chủ giáo đều dọa đến vai cả linh hồn, thân thể đều tại ngăn không được run rẩy. Thực lực của bọn hắn có thể so với cựu phẩm đỉnh cao nhất cường giả, tại võ đạo thế giới cũng coi là đỉnh tiêm chiến lực. Có thể Lục Viễn lúc này chỗ hiện ra thủ đoạn, cũng đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết cùng tưởng tượng. "Phanh phanh phanh." Sau một khắc, hết thảy Thần Hy đại chủ giáo cũng không kịp nói cái gì, thân thể bọn họ liền đột nhiên nổ tung ra, tựa như từng đóa nở rộ pháo hoa, hóa thành đầy trời huyết vũ, trực tiếp nhuộm đỏ toàn bộ thương khung. Soạn. Huyết vũ từ trên trời giáng xuống, xối tại hết thảy cấm vệ quân trên mặt, khiến cho bọn hắn nội tâm sinh ra thấy lạnh cả người, từ xương đuôi trực thấu đỉnh đầu. Hơn 10 vị Thần Hy đại chủ giáo liền chết như vậy, liền một ít sức phản kháng đều không có. Phản phất Lục Viễn nghiền chết bọn hắn, so với nghiền chết mấy chục con kiến còn muốn nhẹ nhõm. Hơn nữa từ trên người Lục Viễn tán phát sát ý ngút trời đến xem, kế tiếp liền sẽ đến phiên bọn hắn. Không riêng gì hơn trăm vạn Thần Hy cấm vệ quân, ngay cả chỗ có khí huyết võ giả thấy cảnh này đều bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. bọn hắn biết rồi võ tổ rất mạnh, nhưng nằm mơ đều không nghĩ tới, võ tổ vậy mà lại cường đại đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Đánh giết cửu phẩm đỉnh cao nhất cường giả, giống như cùng giết gà giết chó, quả thực không uổng phí thổi bay bụi chi lực. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây ước vạn cây số bên ngoài, Thần Hy giáo hội tổng bộ, một tòa tráng lệ thần điện bên trong, một cái khuôn mặt hiền hòa áo gai lão giả, tay thuận nâng kinh thư, xuất lĩnh ngàn vạn giáo đồ tiến hành hàng ngày cầu nguyện. Nhưng ngay tại cái kia mười mấy tên Thần Hy đại chủ giáo bỏ mình một sát na, lão giả tựa hồ đã nhận ra cái gì, hai tay run lên, tay bên trong kinh thư lại trực tiếp rơi tại trên mặt đất. Nhưng hắn lại đối với cái này giật mình chưa tỉnh, mà là sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía võ cực thành vị trí. Phản phất có thể vượt ngang khoảng cách vô tận, nhìn thấy trên chiến trường phát sinh hết thảy. Mà Lục Viễn cũng đồng dạng đã nhận ra sự thăm dò của hắn, nhàn nhạt ngẩng đầu hướng hắn nhìn thoáng qua. Chỉ lần này một chút, áo gai lão giả không thể thừa nhận khủng bố như thế thần niệm chi lực, đầu giống như cùng rơi vỡ dưa hấu, lập tức nổ tung ra. Tại ngàn vạn giáo đồ kinh hãi gần chết nhìn soi mói, đường đường một đời Thần Hy giáo hoàng, cứ như vậy biến thành một cỗ thi thể không đầu, trùng điệp ngã xuống vũng máu bên trong. Các ngươi Thần Hy giáo hoàng, cũng không gì hơn cái này. Lục Viễn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia hơn trăm vạn tên cấm vệ quân, băng lãnh mở miệng nói ra. Làm áo gai lão giả vẫn lạc. Hết thảy Thần Hy giáo đồ trái tim, đột nhiên cảm thấy một trận trước nay chưa có kịch liệt nhói nhói, liền giống bị hàng vạn cây ngân châm đâm thành cái sàn một dạng. Đau đến bọn hắn không thể thở nổi, suýt nữa tại chỗ bất tỉnh đi. Bởi vì bọn hắn đã sớm đem chính mình trung thành cùng hết thảy, đều không chút nào giữ lại hiến tặng cho Thần Hy giáo hoàng. Một khi Thần Hy giáo hoàng vẫn lạc, bọn hắn cũng sẽ tùy theo thụ trọng thương. Cái này sao có thể? Liên giáo hoàng đại nhân đều đã chết, chẳng lẽ chúng ta coi là thật bị thần minh từ bỏ? Vào giờ khắc này, hết thảy Thần Hy giáo đồ như cha mẹ chết, rơi vào trước nay chưa có tuyệt vọng cùng giữa sự thống khổ, liền coi như bọn họ cha đẻ mẹ đẻ chết rồi, đều chưa hẳn sẽ có khó qua như vậy. Không, chúng ta còn có Thần Hy chi chủ phù hộ, chưa hẳn không thể cùng thứ nhất chiến. Chỉ cần thành kính cầu nguyện, thần chủ đại nhân tự sẽ phù hộ chúng ta. Trăm vạn cấm vệ quân bên trong, không biết là ai hô lên câu nói này, cho hết thảy thần trí gần như sụp đổ Thần Hy giáo đồ, rót vào một liều thuốc trợ tim. Bọn hắn tựa như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, quyết định lại liều chết dãy rủa một chút. Mặc dù tất cả mọi người tự hiểu không phải đối thủ của Lục Viễn, nhưng bọn hắn từ lúc vừa ra đời liền bị Thần Hy giáo hội tẩy não thuần hóa, đến mức Thần Hy chi chủ cường đại sớm đã sâu sắc cắm rễ tại mỗi cái nội tâm của người chỗ sâu. Theo bọn hắn nghĩ, Thần Hy chi chủ chính là không gì làm không được, không gì không biết thần minh, mạnh như Thần Hy giáo hoàng cũng chỉ là thần chi người hầu, mà võ tổ mạnh hơn cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, há lại có thể cùng thần minh chống lại. Thần Hy chi chủ ở trên, ngươi thành tín nhất các tín đồ, vì ngươi dâng lên sùng cao nhất dâng tặng lễ vật cùng tình ý. Dị loại làm loạn, không theo giáo hóa, mời chủ ta giáng lâm, trừng trị hết thể dị đoan. Hết thể cấm vệ quân bỏ vũ khí trong tay xuống, hai đầu gối quỳ địa, thành kính van xin nói. Lục Viễn cũng không lập tức xuất thủ, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn về một màn này, tùy ý bọn hắn tiến hành cầu nguyện. Căn cứ hắn thu thập được tin tức. Chương 387, vẻ gãy nghiền nát, Thần Hy chi chủ giáng lâm. 2, chương 387, vẻ gãy nghiền nát, Thần Hy chi chủ giáng lâm. 2, Thần Hy giáo hội là tại đảo Yêu Yêu mất tích về sau, mới đột nhiên quật khởi. Mặc dù bọn hắn chỉ phát triển thời gian 500 năm, luận tích lũy cùng nội tình, kém xa Tít Tắp võ cực đạo quán. Nhưng Thần Hy giáo hội thủ đoạn cùng tu hành pháp lại cường đại dị thường, đối khí huyết võ đạo nắm giữ tính áp đảo nghiền ép ưu thế. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể tại ngắn ngủi năm trong vòng trăm năm, đánh cho võ cực đạo quán liên tục bại lui, chỉ kém cuối cùng một tòa căn cứ thành phố, liền có thể chiếm cứ toàn bộ võ đạo thế giới. Sở dĩ Lục Viễn cũng rất muốn biết, cái này Thần Hy chi chủ đến tuột cùng có lai lịch gì. Nếu như cái kia cái gọi là Thần Hy chi chủ thực có can đảm giáng lâm, vậy hắn cũng có thể nhân cơ hội này, đem Thần Hy giáo hội nổ tận gốc, tránh khỏi hắn lại nhiều phí công phu. Tùy theo hơn trăm vạn cấm vệ quân cùng kêu lên cầu nguyện, vô số tín ngưỡng chi lực hội tụ tại cùng một chỗ, ngưng tụ thành nhất đạo chói lọi của sáng. Giang giác, cổ sáng kia phóng lên tận trời, xuyên qua hư không, phản phất mở ra một chỗ không biết không gian. Cũng không lâu lắm, một trận như có như không ngâm sướng quanh quẩn tại mọi người bên hai, thanh âm tráng lệ trang nghiêm, tựa như đến từ thiên quốc bài hát ca tụng, tại cung nên một vị nào đó vô thượng tồn tại giáng lâm. Chỉ thấy một tên gánh bắt trắng tinh cánh chim, cầm trong tay thần thánh chiến mâu sinh vật hình người, chậm rãi thuận lấy cổ sáng từ thiên khung hạ xuống, hiện hóa trước mắt thế nhân. Người này dung mạo tuấn mỹ, vũ quan chọn không ra bất kỳ tì vết, toàn thân trên dưới đều lóng lánh thánh khiết quang huy, tựa như trong truyền thuyết thiên sứ muốn dẫn độ thế nhân thoát ly khổ hải. Coi hắn giáng lâm thời gian, một cỗ mênh mông quang minh chi lực tựa như sóng to gió lớn, quét sạch bốn phương tám hướng, làm chỗ có khí huyết võ giả đều cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp cảm giác các bách. Xem xét lại cái kia hơn trăm vạn cấm vệ quân tắm rửa tại quang huy bên trong, từng cái mặt lộ vẻ vẻ say mê, tựa như ăn cái gì đại bổ chi dược, khí tức đều tăng vọt không ít. Chúng ta cũng nên Thần Hy chi chủ giáng lâm. Hết thảy cấm vệ quân ánh mắt cùng nhiệt, cùng kêu lên quát tầm lên. Quang minh phát tác. Chẳng lẽ cái này cái gọi là Thần Hy chi chủ là đến từ vị diện khác dị giới sinh linh? Lục Viễn khẽ nhíu mày, một chút nhìn ra lai lịch của đối phương. Người này khí tức đặc thù, toàn thân quang minh chi lực bành trướng, cũng không thuộc về võ đạo thế giới dân bản địa, phản ngược lại càng giống là chư thiên vạn tộc bên trong quang minh thần tộc. Chư thiên vạn giới mênh mông ngông ngẩn, các giới chủng tộc đến không hết, nhưng quang minh thần tộc cho dù tại tinh không trong vạn tộc, đều là bài danh phía trên tồn tại. Giống mỗi một cái quang minh thần tộc thành viên, từ lúc vừa ra đời liền nắm giữ thiên phú kinh người. Bọn hắn tại tu luyện quang minh pháp tắc lúc, càng là giống như thần trợ. Tu hành tốc độ xưng là tiến triển cực nhanh đều không hề không đủ. Đương nhiên, trước mắt tên này sinh vật hình người quang minh huyết mạch cũng không thuần túy, chỉ là tạp huyết sinh linh mà thôi. Cùng chân chính quang minh thần tộc so sánh, quả thực kém cách xa và dặm. Bất quá võ đạo thế giới tại sao lại xuất hiện vị diện khác sinh linh, chẳng lẽ yêu yêu cùng đầu kia thất giai quỷ dị mất tích cũng cùng việc này có quan hệ? Lục Viễn suy nghĩ bắt chuyện, lập tức hiện ra rất nhiều suy đoán. Kẻ độc thần, ngươi lạm sát thần chi tín đồ, đã tội không thể tha. Thần Hy chi chủ thần sắc tiêu căng, dùng cao cao tại thượng giọng điệu, tuyên bố đối Lục Viễn thẩm phán. Giả thần giả quỷ, tới đây cho ta. Lục Viễn lại không thèm để ý hắn, trực tiếp nô ra một tay nắm, hướng hắn trực tiếp chụp tới. Làm cản. Thần Hy chi chủ giận tím mặt, lúc này cầm trong tay thần thánh chiến mâu, liền muốn lập tức chu sát trước mắt tên này không biết tốt xấu ra hỏa. Có thể Lục Viễn bàn tay lại càng lúc càng lớn, hóa thành một cái giả thiên cự trường, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ ở bên trong. Đồng thời bàn tay mặt ngoài còn có vô số thần văn đạo ngân hiện hóa, có thể giam cầm hư không, phong tỏa thiên địa. Thần Hy chi chủ còn không kịp trốn tránh, thân thể liền đột nhiên cứng đờ, sương sờ tại nguyên chỗ không thể động đậy. Cuối cùng cả người hắn giống như cùng một con gà con, bị Lục Viễn một cái trộm trong tay, đã mất đi hết thể sức phản kháng. Đáng chết, giới này tại sao lại xuất hiện có thể so với vĩnh hằng cấp bậc chân thần trí cường giả? Thần Hy chi chủ dọa đến can đảm kịch liệt, cũng không tiếp tục phục trước đó thong dong cùng tiêu căng. Phải biết tại hắn nguyên bản chỗ thế giới, vĩnh hằng chân thần thế nhưng là thống ngự ước vạn sinh linh, sừng sững với thế giới đỉnh cao nhất vô thượng tồn tại. Nếu như hắn sớm biết võ đạo thế giới, vậy mà tồn tại thực lực khủng bố như thế cường giả, tuyệt đối sẽ có bao xa, trốn xa hơn. Nơi nào còn dám thừa lúc vắng mà vào, ý đồ chiếm đoạt phương này thế giới? Phàm nhân, ta chính là Quang Minh thần tộc dòng chính tộc nhân, ngươi dám như thế đối ta, chẳng lẽ liền không sợ đưa tới Quang Minh chủ thần lửa giận? Thần Hy chi chủ sắc lệ nội tra, tức giận quát lớn. Ý đồ mang ra Quang Minh thần tộc danh hiệu, nhường Lục Viễn biết khó mà lui. Chỉ là một cái tạp huyết sinh linh, cũng dám nói sảng thuần huyết thần tộc. Không cần nói ngươi chỉ là cái tên giả mạo, cho dù thuần huyết thần tộc đối địch với ta, Lục Mộ cũng giết không tha. Có thể Lục Viễn lại lạnh nhạt hừ một tiếng, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngay sau đó, hắn không để ý Thần Hy chi chủ dãy rủa cùng phản kháng, trực tiếp vận dụng bàng bạc thần niệm xông vào đối phương trong đầu. Dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế, công phá hết thể tâm linh phòng tuyến, nhẹ nhõm đọc đến hết thể dấu ở hắn sâu trong linh hồn tin tức cùng bí ẩn. Lục Tinh Thánh Linh thế giới, Quang Minh thần tộc phụ thuộc tộc quân. Khó trách người này sẽ sử dụng quang minh pháp tắc, có thể nắm giữ một tia ánh sáng thần tộc huyết mạch. Một lát sau, Lục Viễn đạt được hết thể tin tức về sau, giống như cùng ném rác rưởi một dạng, tiện tay đem Thần Hy chi chủ ném qua một bên. Siêu hồn chi thuật chính là cấm kỵ thủ đoạn, đối linh hồn tổn thương cực lớn. Một khi sử dụng, sẽ đối người khác tạo thành không thể nghịch chuyển vĩnh cửu vết thương. Nhẹ thì linh hồn sụp đổ, nặng thì tại chỗ tử vong. Thần Hy chi chủ mặc dù không chết, nhưng hắn trợn trắng mắt, trên mặt lộ ra một ít cười ngây ngô, bên miệng có nước bọt chảy xuống, tựa như si ở mở dạng, có thể nói là sống không bằng chết. Bất quá so sánh Thần Hy chi chủ lai lịch cùng thân phận, Lục Viễn càng để ý là trong đầu hắn liên quan tới Đào Yêu Yêu tin tức đi theo hướng. Dựa theo Thần Hy chi chủ ký ức biểu hiện, đầu kia thất giai quỷ dị mới vừa thức tỉnh không lâu, liền làm cho cả võ đạo thế giới rơi vào tai họa ngập đầu. Mắt thấy toàn bộ thế giới sắp tiêu diệt thời điểm, Đào Yêu Yêu đốt hết hết thảy, tại Khương Nguyệt cùng với võ đạo thế giới ý chí trợ giúp dưới, gian nan trọng thương đầu kia thất giai quỷ dị, cũng đem hết toàn lực, đem nó phong ấn tại một chỗ không trọn vẹn thế giới mảnh vỡ bên trong. Võ đạo thế giới năm đó cực điểm huy hoàng lúc, đẳng cấp có thể so với thất tinh thế giới bị diệt. Chỉ là tùy theo đầu này thất giai quỷ dị giáng lâm, toàn bộ thế giới đều bị đánh đến sụp đổ, phân thành vô số mảnh vỡ. Tuyệt đại bộ phận thế giới mảnh vỡ đều bị cuốn vào hư không phong bạo, sớm cũng không biết lưu lạc đi nơi nào. Chỉ còn lại có một số nhỏ mảnh vỡ bị võ đạo thế giới ý chí một lần nữa tìm về, cũng tại thời gian dài giằng giặc bên trong diễn hóa thành bí cảnh hoặc động thiên. Mặc dù Đào Yêu Yêu tạm thời phong ấn đầu kia thất giai quỷ dị, nhưng nàng cùng Thương Nguyệt cùng với võ đạo thế giới ý chí cũng là thảm bị thương nặng, trọng thương sắp chết, mãi mãi lưu tại khối kia thế giới mảnh vỡ bên trong. Mà võ đạo thế giới mất đi thiên đạo ý chí duy trì trật tự, giống như cùng một chiếc mất khống chế xe lửa đang nhanh chóng lái về phía tử vong. Thần Hy chi chủ làm Lục Tinh Thánh Linh thế giới cường giả đỉnh cao, tại suy nghĩ viễn vông lúc bị trận đại chiến kia kinh động, đánh bại đánh bại bên trong, biết được võ đạo thế giới vị diện tọa độ. Nguyên bản hắn muốn nhân cơ hội này thay thế võ đạo thế giới ý chí, chiếm đoạt toàn bộ võ đạo thế giới, lại không nghĩ rằng tại hắn tức đem thành công thời khắc, Lục Viễn vậy mà lại lần nữa trở về. Nếu như hắn sớm biết võ cực đạo quán bối cảnh kinh người như thế, cho dù cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám đối võ đạo thế giới có bất kỳ vọng tưởng. Chương 388, quỷ dị khôi phục, một trường chân sát. Chương 388, quỷ dị khôi phục, một trường chân sát. Nguyên lai Yêu Yêu các nàng còn sống. Xem xong Thần Hy chi chủ hết thể ký ức, Lục Viễn như chút được gánh nặng treo ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, đã duyệt khắp thế gian tang thương, tại được chứng kiến vô số lòng người xấu xí cùng âm u mặt về sau, sớm đã từ năm đó nhiệt huyết thiếu niên biến thành một tên bạc tình bạc nghĩa hợp cách mô phỏng giả, bất cứ lúc nào đều là đem bản thân lợi ích đặt ở thủ vị, sẽ không dễ dàng bị tình cảm tả hữu. Nhưng bạc tình bạc nghĩa cũng không có nghĩa là vô tình, phụ nghĩa cũng không có nghĩa là không nghĩa. Đào Yêu Yêu vì chờ hắn lần nữa trở về, giữ gìn Lam Tinh vạn năm lâu. Cho dù Lục Viễn lại như thế nào ý chí sắt đá, đáy lòng cũng không khỏi sinh ra một ít áy náy. Những này Thần Hy giáo đổ giao cho các ngươi xử lý. Lục Viễn vội vàng câu nói vừa dứt, liền thả người hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, biến mất tại chỗ có khí huyết võ giả giữa tầm mắt. Thần Hy chi chủ tu vi mất hết, đã thành xí ngốc. Đến mức những cái kia đem nó tôn thờ Thần Hy giáo đổ, tại tận mắt nhìn thấy một màn này về sau, cũng là tín ngưỡng sụp đổ, từ bỏ hết thể dãy rủa cùng chống cự, cũng không còn cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Chúng ta cùng tiến võ tổ đại nhân. Đám người vội vàng ôm quyền hành lễ nói. Bạch Lục Viễn thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại vực ngoại tinh không. Khối kia thế giới mảnh vỡ đã bị cuốn vào vô tận hư không, liền thần hy chi chủ cũng không biết kỹ càng tọa độ. Nhưng tại ta mà nói, muốn tìm đến cái kia mảnh vụn, lại không tính là gì việc khó. Lục Viễn âm thầm suy nghĩ nói. Dưới tình huống bình thường, muốn tại mênh mông hư không tìm tới cùng một chỗ thế giới mảnh vỡ, không khác mò kim đáy biển. Bất quá Phong Vương cự đầu có thể đánh xuyên thế giới hàng rào, chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể vượt qua chư thiên bản giới. Mà hắn đồng thời nắm giữ năm loại trí cao pháp tắc, thực lực có thể quét ngang cùng giai vô địch, cho dù gặp được thái cổ hoàng giả, đều có thể cùng thứ nhất chiến. Dùng hắn cường hành thân niệm, có thể tùy tiện vượt ngang đa duy không gian bị diện, tìm cùng một chỗ thế giới mảnh vỡ đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Lục Viễn hít sâu một hơi, đem trạng thái điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong. Sau đó hắn bàng bạc thân niệm, giống như cùng dâng trào không ngừng nước biển làn sóng, trực tiếp đánh xuyên thế giới hàng rào, nhanh chóng hướng vô tận hư không kéo dài mà đi. Chư thiên vạn giới, băng lãnh u ám. Tuyệt đại bộ phận thế giới tựa như bao phủ tại từng đoàn mê vụ bên trong, không cách nào bị ngoại giới cường giả cảm nhận nhìn trộm. Mà tại vô ngần hư không ở giữa, còn trôi nổi lấy mấy chi không rõ bụi bặm. Nếu như nhìn kỹ lại, mỗi một hạt bụi đều là cùng một chỗ không trọn vẹn thế giới mảnh vỡ. Bất quá tại Lục Viễn cảm nhận bên trong, chỉ ít có hơn 9 phần 10 thế giới mảnh vỡ đều đã triệt để hoang vu khô kiệt, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động. Mà còn lại những thế giới kia mảnh vỡ, hoặc là vận khí tốt, dựng dục ra mới sinh cơ, hoặc chính là bị thực lực tồn tại cường đại luyện hóa thành bí cảnh hoặc động thiên phúc địa loại hình tiểu thế giới, hoặc chính là chôn vùi tại không gian phong bạo bên trong, từ đây không còn tồn tại. Lục Viễn hiện nay muốn làm chính là từ ức vạn bụi bặm bên trong tìm tới khối kia võ đạo thế giới mảnh vỡ. Quá trình này giống như cùng tại một mảnh trên bờ cát tinh chuẩn tìm ra một hạt hạt cát, nhất định cần phải hao phí không thiếu thời gian. Huống chi vạn giới hư không còn có đáng sợ không gian phong bạo tứ ngược, cho dù lục giai chấn tướng cường giả rơi vào trong đó đều sẽ bị xé thành phấn vụn. Bắt đầu đi. Lục Viễn nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi vào hư không, mà hắn thần niệm thì là nhanh chóng đảo qua từng cái thế giới vị diện, từng hạt tinh không bụi bặm, giống như đem lên vạn cái vị diện đồng loạt bao phủ ở bên trong. Và anh. Sau một khắc, đại lượng lộn xộn phong phú tin tức, giống như nước thủy triều tràn vào đầu óc hắn. Hắn nhìn đến sinh hoạt tại thế giới khác ước vạn sinh linh, nhìn đến bất đồng thế giới vị diện chúng sinh muôn màu, nhìn đến hắc ám sinh linh giáng lâm, dẫn đến nào đó cái vị diện gần như hủy diện, đại lượng mô phỏng giả ngay tại xuất linh thổ dân sinh linh ra sức giết địch. Bất quá Lục Viễn thần niệm khẽ quét mà qua, hết thảy hắc ám sinh linh trong nháy mắt bốc hơi, cứ thế biến mất vô tung vô ảnh. Trừ cái đó ra, Lục Viễn cũng đồng dạng nhìn đến, khoảng cách võ đạo thế giới cách xa nhau rất xa lục tinh thánh linh thế giới. Có một tên gánh vác 12 con trắng tinh cánh chim sinh vật hình người, tản ra thần thánh quang huy, bị vô số tín đồ tôn xưng là vĩnh hằng chân thần. Cái này, đây là một vị nào đó hoàng giả khôi phục rồi. Không đúng, chỉ là một vị phong vương cự đầu, nhưng hắn thần niệm tại sao lại khủng bố như thế? Làm tên kia cái gọi là vĩnh hằng chân thần, nhận ra được Lục Viễn khẽ quét mà qua thần niệm, lập tức rung động không hiểu, dọa đến toàn thân sù lông, liền thở mạnh cũng không dám. Cũng may hắn phát hiện cái kia cố bàng bạc thần niệm, phản phất là đang tìm kiếm chuyện gì vật, cũng không phải là hướng hắn mà đến, cái này lặng yên thở dài một hơi. Lục Viễn cũng không phải cái gì lạm sát kẻ vô tội người, không để ý đến cái này thánh linh thế giới, tiếp tục điều khiển thần niệm hướng vạn giới chỗ sâu kéo dài mà đi. Tìm được. Vài ngày sau, Lục Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức đứng dậy, cả người lần theo cái kia một sợi thần niệm phá không mà đi, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vô tận hư không chỗ sâu, cùng một chỗ thế giới mảnh vỡ chính như cùng bụi bặm giống như, trôi nổi ở giữa không trung. Nói là mảnh vỡ, thực ra là một phương hạo đại thế giới, diện tích so với một quả tinh cầu còn muốn lớn. Chỉ là vùng thế giới kia hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Đồng thời còn đang không ngừng ra bên ngoài tiêu tán hắc ám năng lượng, điên cuồng ăn mòn chung quanh hết thảy. Tại cái này khối thế giới mảnh vỡ phía trước, còn có mấy bóng người cách đến rất xa, đang mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nhìn xem những cái kia hắc ám năng lượng, không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn hắn tu vi hùng hậu, mặc dù còn không có đạt tới thất giai phong vương cảnh giới, nhưng cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Không chỉ có như thế, bao phủ trên người bọn hắn khí vận chi lực cũng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Lục Viễn nhấc mắt nhìn đi, phát hiện mỗi người toàn thân đều có một cái khí vận kim long vần quanh, có thể phù hộ bọn hắn vô bệnh vô thai, khỏi bị không gian phong bạo xâm nhập. Thế giới khác vị diện thiên mệnh chi tử. Lục Viễn mắt lộ ra một ít hiểu rõ, lập tức đoán được mấy người kia thân phận. Cái gọi là thiên mệnh chi tử, chính là bị thiên đạo ý chi chiếu cố hoặc phù hộ may mắn. Tựa như bọn hắn bị buộc nhảy núi, chẳng những sẽ không chết, ngược lại còn có thể nhặt được một môn tuyệt thế thần công. Tùy tiện tại quán ven đường mua cái chiếc nhẫn, bên trong đều sẽ có một cái lao ra ra. Vô luận địch nhân cường đại tới đâu, lại thế nào vô địch, bọn hắn đều có thể biến nguy thành an, nhân họa đắc phúc, cuối cùng từng bước một trưởng thành là cái kia thế giới trí cường tồn tại. Mà trước mắt mấy người kia chỉ có nửa bước phong vương thực lực, lại có thể tạm thời bước vào vô tận hư không, cái này hiển nhiên cũng là có thế giới ý chí che chở. Chư vị, phương này thế giới lai lịch quỷ dị, tựa hồ đang ngủ say nào đó đáng sợ tồn tại. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không ra trăm năm thời gian, liền sẽ lan tràn đến chúng ta chỗ thế giới. Lấy thực lực của chúng ta, đã không cách nào giải quyết việc này, nhất định phải nghĩ biện pháp, hướng chư thiên ý chí cầu viện mới được. Một tên thanh y nam tử thần sắc nghiêm trọng, ngữ khí nghiêm túc nói. Mấy người khác liếc nhau, cũng nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lo lắng cùng bất đắc dĩ. Nguyên bản bọn hắn đều là riêng phần mình thế giới vị diện tuyệt thế thiên tiêu, là cao cao tại thượng, bị vô số sinh linh coi như thần minh trí cường tồn tại. Có thể khi bọn hắn tới gần cái kia phương không trọn vẹn thế giới, lại đột nhiên hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được một cô mãnh liệt tim đập nhanh cùng nguy cơ sinh tử cảm giác. Ý vị này, cái kia mảnh không trọn vẹn trong thế giới, tuyệt đối tồn tại một đầu thất giai quỷ dị. Ngay tại mấy người đối với cái này thúc thủ vô sẽ lúc, nhất đạo thanh âm bình tĩnh, đột nhiên tại hắn bọn họ bên tai vang lên. Các ngươi lui ra đi, giao cho ta xử lý là đủ. Nghe được câu này, mấy người đều là bị giật mình kêu lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phát ra phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy vô tận hư không bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thanh niên áo bào đen. Tên thanh niên kia ánh mắt thâm thúy, khí tức uyển như vực sâu biển lớn thâm bất khả trắc, mặc dù thực lực không hiện, nhưng nhục thân lại mạnh đến đáng sợ. Cứ như vậy cất bước đi tới, độc thân vượt qua không gian phong bạo. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền ra hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Chúng ta bái kiến tiền bối. Mấy cái kia thiên mệnh chi tử rung động không hiểu, lúc này ôm quyền hành lễ nói. Bởi vì đồ đần đều nhìn ra được, Lục Viễn chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể hành độ hư không, cho dù là tại hết thảy phong vương cự đầu bên trong, thực lực đều có thể xếp hạng hàng đầu. Trọng yếu nhất chính là, khi bọn hắn đối mặt Lục Viễn lúc, trên người bọn họ đầu kia khí vận kim long đều đang thấp giọng gào thét, tựa như gặp phải cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ. Chương 388, quỷ dị khôi phục. Một trường chấn sát. 2, chương 388, quỷ dị khôi phục. Một trường chấn sát. 2, trong này tồn tại một đầu thất giai quỷ dị, các ngươi nhìn xem chính là, không nên tùy tiện tới gần. Lục Viễn căn dặn một câu, chợt hóa thành lưu quang, trực tiếp bước vào cái kia mảnh không trọn vẹn thế giới. Ùng ùng. Nhìn đến vùng đất xa xôi bóng lưng rời đi, thanh y nam tử bọn người nuốt nước miếng, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Quá kinh khủng. Chỉ dựa vào một sợi khí tức, liền có thể áp sập trên người bọn họ khí vận kim long, cái này là cỡ nào cường đại thực lực. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, chính mình tồn tại thế giới ý chí gia trì, cho dù gặp được Phong Vương cự đầu đều có lực đánh một trận. Có thể hiện tại bọn hắn mới biết được, chính mình cùng Phong Vương cự đầu ở giữa, cứu lại còn có biết bao cách xa khoảng cách. Bản tọa ngắn ngủi vạn năm thời gian, liền có thể đăng lâm thế gian cực cảnh, tự nhận là tuyệt thế thiên kiêu. Có thể cùng vị tiền bối này so sánh, lại ngay cả cái giấm cũng không bằng. Thanh y nam tử mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, trong giọng nói tràn đầy cô đơn cùng cảm giác thất bại. Mấy tên khác thiên mệnh chi tử cũng là âu sầu trong lòng, cảm nhận được một loại trước nay chưa có đả kích. Bọn hắn thở nhỏ thiên phú dị bẩm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bị vô số người ca tụng là tuyệt thế thiên tài. Thằng đến trông thấy Lục Viễn sau mới phát hiện, từ ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn vẫn luôn cực hạn ở trong thế giới của mình mặt, giống như cùng nết ngồi lại giếng, căn bản không biết rồi thế giới bên ngoài đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn. Ầm. Ngay tại Lục Viễn vừa bước vào cái kia mảnh không trọn vẹn thế giới trong nháy mắt, hết thảy hắc ám năng lượng tựa như cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, lập tức biến đến vô cùng cuồng bạo, muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Hơn nữa hắc vụ chỗ sâu, bóng người lăn lư, có không ít hắc ám sinh linh phát ra một trận bén nhọn chói hai tiếng gào thét, hướng Lục Viễn trùng sát mà đến. Sâu kiến đồng dạng, Lục Viễn nhìn cũng không nhìn, trên thân quang mang bỗng nhiên tăng vọt, tựa như một vị thần vương lâm trận. Hết thảy hắc vụ cùng hắc ám sinh linh còn chưa tới gần, chỉ là bị quang mang vừa chiếu, liền tựa như băng tuyết tăng dã, khoảng cách biến mất không còn một mảnh. Ngay cả ngăn trở cản Lục Viễn bước chân đều không thể làm đến. Lục Viễn lần nữa nhấc mắt nhìn đi, ánh mắt tựa như tiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu trùng điệp hắc ám, thấy được phương này thế giới chỗ sâu nhất cảnh tượng. Chỉ thấy tại tận cùng thế giới, tồn tại một mảnh ma thổ. Nồng đậm như mực hắc ám năng lượng, đem mỗi một hạt bụi đất, mỗi một cây cỏ đều nhuộm dần trở thành hắc sắc. Mà tại ma thổ vị trí trung tâm nhất, có một bộ băng quan tản ra hào quang nhỏ yếu, dùng bản thân làm trận, đem những cái kia hắc ám năng lượng gắt gao trấn áp tại cái này mảnh ma thổ bên trong. Chỉ bất quá tại hắc ám năng lượng ăn mòn dưới, bộ kia băng quan tán phát quang mang trở nên càng phát ra ảm đạm, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ triệt để sụp đổ. Trong quan tài băng, còn nằm lấy một tên trên người mặc quần dài màu lam thiếu nữ. Nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Tinh điều tế chắc ngũ quan, giờ phút này lại vặn bẹo thành một đoàn, phản phất tại tiếp nhận nào đó không thể chịu đựng được thống khổ. Còn có từng sợi hắc khí tựa như rắn truyền giống như, tại nàng dưới làn da mặt du tẩu tán loạn, không ngừng ăn mòn thân thể của nàng, suy yếu băng quan chấn áp chi lực. Lục Viễn thấy thế, thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện tại bộ kia băng quan phía trước. Bất quá cái này mảnh ma thổ hắc ám năng lượng, muốn so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần không thôi. Coi hắn mới xuất hiện, liền có bóng tối vô cùng vô tận năng lượng mãnh liệt sôi trào, ngưng tụ thành từng đầu sinh vật hình người, hướng Lục Viễn thẳng nhào tới. Muốn chết. Lục Viễn trong mắt lóe lên một vòng tức giận, lười nhác sẽ cùng hắn dây dưa. Lập tức ý niệm khẽ nhúc nhích, một cố cường đại luân hồi chi lực tràn ngập ra, trực tiếp hóa thành một mảnh thần ngục, đem phương này thế giới đều kéo nhập luân hồi không gian. Có lẽ đối với mặt khác Phong Vương cự đầu tới nói, thất giai quỷ dị vô cùng cường đại, liền bọn hắn cũng không dám tùy tiện chống lại. Nhưng Lục Viễn tu luyện Chư Thiên Thần Ngục Kinh, vốn là hết thể hắc ám sinh linh khắc tinh, lại thêm đầu này thất giai quỷ dị mới vừa thức tỉnh liền bị Đào Yêu Yêu trọng thương, thực lực còn chưa khôi phục tới đỉnh phong. Dù Lục Viễn thực lực hôm nay, trở tay liền có thể tiêu diệt đi. Ầm. Lục Viễn một trường bố ra, bàng bạc thần lực hóa thành một phương đại thủ ấn, dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế hướng mảnh ma thổ này nghiền ép mà đi. Mảnh ma thổ này phảng phất cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, chấn động kịch liệt không thôi, phảng phất có nào đó cường đại tồn tại khôi phục. Nhưng Lục Viễn một kích này không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp vận dụng năm loại trí cao bản nguyên pháp tắc, uy lực chi khủng bố, đủ để chấn sát một vị thực lực ở vào đỉnh phong Phong Vương cự đầu. Đầu kia thất giai quỷ dị cũng không kịp thức tỉnh, liền trực tiếp bị hắn một trường vỗ thành một miệng. Như vậy nói tiêu tan mệnh vẫn không còn tồn tại. Tùy theo hết thể hắc ám năng lượng bị chấn áp, băng quan thiếu nữ thừa nhận áp lực cũng giảm bớt không ít. Tại Lục Viễn nhìn soi mói, nàng lông mi run rẩy, rốt cục chậm rãi mở mắt. Thiên ngoại người, ngươi rốt cục trở về rồi. Lam Cương Nguyệt nhìn thấy Lục Viễn, nàng cặp kia biển như ngọc thạch trong suốt thuần khiết con mắt, rõ ràng hiện lên một ít ngoài ý muốn. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Thời gian qua đi vạn năm lâu, năm đó cái kia liền luyện khí kỳ đều không phải là thiếu niên, lại còn sẽ lần nữa trở về. Là ta đã về trễ rồi, yêu yêu đâu? Lục Viễn thở dài nói, trong giọng nói mang theo một ít áy náy. Yêu yêu nàng, tình huống hiện tại thật không tốt. Cương Nguyệt đề cập cái tên này, ánh mắt thảm đạm, cảm xúc rất hạ. Sau đó nàng cố hết sức giơ tay lên, đem trong tay ngọc phù đưa cho Lục Viễn. Yêu yêu nàng vì bảo hộ chúng ta, cưỡng ép thiêu đốt bản nguyên cùng đầu kia quỷ dị một trận chiến. Cuối cùng chỉ còn lại có cuối cùng một ít thần hồn, bị ta bảo đảm tồn tại quả ngọc phù này bên trong. Cương Nguyệt ngữ khí yếu ớt nói, mỗi nói ra một chữ đều muốn dừng lại một lát, hiển nhiên thân thể cũng đến mức đèn cạn dầu. Ngươi không cần lo lắng, yêu yêu chỉ cần còn có một ít chân linh vẫn còn tồn tại, ta liền có thể đem cứu trở về. Lục Viễn thở ra một hơi, như chút được gánh nặng nói ra. Nguyên bản hắn tại trở về võ đạo thế giới trước đó, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nhưng bây giờ đến xem, hắn trở về còn không tính quá muộn, hết thảy cũng còn có bổ cứu khả năng. Lục Viễn khống chế một ít thần niệm, coi chừng nô ra cái kia quả ngọc phù bên trong. Phát hiện bên trong đang tồn tại một sợi tiếp cận trong suốt, không gì sánh được hư nhược thần hồn chi lực. Tựa hồ gió thổi qua, liền có thể để cho hoàn toàn biến mất. Yêu yêu thương thế quá nặng, ta cần trở lại chủ thế giới mới có thể vì nàng tái tạo thân thể. Tình huống của ngươi cũng không thể lạc quan, ta trước giúp ngươi khôi phục thương thế. Lục Viễn rót vào một sợi thần lực bảo vệ cái kia sợi thần hồn, đem ngọc phù thu vào. Sau đó hắn nâng tay phải lên chập ngón tay như kiếm, tại lòng bàn tay trái vạch ra một vết thương, gạt ra mấy giọt bản mệnh chân huyết, nhỏ tại băng quan mặt ngoài. Phong Vương cự đầu, có thể tích huyết chúng sinh. Mỗi một giọt bản mệnh chân huyết đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bàng bạc năng lượng. Mà Lục Viễn làm vô địch Phong Vương, toàn thân thần lực càng là bành trướng đến cực điểm, tùy tiện một giọt chân huyết liền có cải tử hoàn sinh kỳ hiệu. Giang giác, nắp quan tài mở ra, cái kia mấy giọt chân huyết từ Lục Viễn lòng bàn tay nhỏ xuống, toàn bộ dung nhập vào Khương Nguyệt thể nội. Anh, chân huyết nhập thể, lập tức hóa thành vô cùng vô tận thần lực, nhanh chóng chữa trị Khương Nguyệt thương thế trên người. Cũng không lâu lắm, nàng chỗ có thương thế, tất cả đều khỏi hẳn. Trắng bệnh như tờ giấy trên mặt xuất hiện mấy phần huyết sắc, nguyên bản rơi xuống tới đáy cốc sinh mệnh khí tức cũng cực điểm kéo lên, đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Một cỗ thịnh vượng mênh mông sinh mệnh ba động từ trong cơ thể nàng truyền ra, thậm chí so với lục giai chấn tướng cường giả còn cường đại hơn. Thương thế của ta đều tốt rồi. Khương Nguyệt từ trong quan tài băng ngồi dậy, vừa đi vừa về dò xét thân thể của mình, khó có thể tin sợ hãi thán nói. Nàng là từ thượng cổ thời đại sống sót luyện khí sĩ, kể cả nếu có băng quan phong tỏa khí tức, sinh cơ cũng đang không ngừng trôi qua. Lại thêm nàng bị đầu kia thất giai quỷ dị trọng thương, đến mức còn thừa không có mấy thọ nguyên, càng là sắp triệt để khô kiệt. Có thể Lục Viễn hiện nay trực tiếp dùng Phong Vương chân huyết ngạnh sinh sinh giúp nàng liên tiếp một mạng, nhường nàng sống thêm đời thứ hai. Tiểu nữ Khương Nguyệt, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Khương Nguyệt đi ra băng quan, đối Lục Viễn trịnh trọng hành lễ, ngữ khí cảm kích nói. Chương 389, Tỏa Thiên đại trận, thế giới thăng duy. Chương 389, Tỏa Thiên đại trận, thế giới thăng duy. Không cần đến khách khí như vậy. Ngươi đã thay ta thủ hộ võ đạo thế giới, vậy cũng là ta trả nhân tình của ngươi. Đúng rồi, cái này Mai Ngọc bội trả lại ngươi. Lục Viễn giống là nhớ ra cái gì đó, xuất ra một Mai Ngọc bội giao cho Khương Nguyệt. Đại nhân, cái này. Nhìn thấy cái viên kia ngọc bội, Khương Nguyệt ánh mắt khẽ giật mình, ngựa khí thấp thỏm mà hỏi. Phụ thân ngươi năm đó không thể mang mẹ con các ngươi rời đi, trong lòng mười điểm ấy nấy, bây giờ ở vào điên dại trạng thái, vẫn luôn tại chư thiên vạn giới lang thang, ngay cả ta cũng không biết hắn vị trí cụ thể. Lục Viễn lắc đầu, nói thẳng nói ra. Cha hắn mất tích. Khương Nguyệt bờ môi nhếch, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Khương Hằng tiền bối thực lực cường đại, có rất ít người có thể làm bị thương hắn. Ngươi việc cấp bách là trước tăng thực lực lên, chỉ cần ngươi tu vi đủ cường đại, tương lai nhất định có thể cùng Khương Hằng tiền bối trùng phùng. Lục Viễn an ủi. Nghe được câu này, Khương Nguyệt giảm đạm vô quang đôi mắt, lại lần nữa khôi phục một ít thần thái. Lục Viễn nói không sai, nếu như nàng một vị đắm chìm trong bi thương, cái gì đều không cải biến được. Cùng hắn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, không bằng tỉnh lại, để cho mình trở nên càng cường đại. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, tiểu nữ minh bạch. Khương Nguyệt cảm kích nói. Hoặc ngươi cũng có thể lựa chọn giúp ta làm việc, làm trả thù lao, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm kiếm Khương Hằng tiền bối tung tích. Lục Viễn suy nghĩ một lát, cho Khương Nguyệt một cái cơ hội. Vô Ưu Thành chính vào lúc dùng người, mà Khương Nguyệt vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, không tiếc dùng thân chấn ma, ngày đêm tiếp nhận hắc ám năng lượng ăn mòn nỗi khổ. Chứng minh tâm tính của nàng cùng người phẩm đều không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa Lục Viễn có vong linh thiên thai cái này thần cấp thiên phú, cũng hoàn toàn không cần lo lắng người khác phản bội. Huống chi Khương Nguyệt thân làm Khương thị vương tộc đích hệ huyết mạch, nắm giữ phi phàm nội tính cùng tu hành thiên phú. Nếu như cho nàng đầy đủ tài nguyên cùng công pháp, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Lại thêm nàng là Khương Hằng chi nữ, tương đương tự mang một vị phong vương chiến lực. Sở dĩ cái này hoàn toàn là một bút kiếm bộn không lỗ giao dịch. Khương Nguyệt tham kiến chủ thượng. Khương Nguyệt nghe vậy, vui mừng quá đỗi, không có chút gì do dự, lúc này một gối quỳ xuống hành lễ nói: "Ngươi không suy nghĩ thêm một chút?" Lục Viễn hiếu kỳ hỏi, hơi kinh ngạc Khương Nguyệt quả quyết. Tiểu nữ thân mỏng lực hơi, bằng vào ta sức một mình, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được phụ thân. Nhưng nếu có đại nhân trợ giúp, chắc hẳn rất nhanh liền có thể cùng phụ thân gặp lại. Khương Nguyệt nói sự thật, người sáng suốt đều nhìn ra được. Lục Viễn thực lực viễn siêu phổ thông phong vương cự đầu, cho dù là phụ thân nàng Khương Hằng, đều không phải là Lục Viễn đối thủ. Lại càng không cần phải nói Lục Viễn còn trẻ tuổi như vậy, tương lai tiềm lực cùng thành tựu tuyệt đối không cách nào đánh giá. Trọng yếu nhất chính là, Lục Viễn đã cách nhiều năm, còn vẫn ghi nhớ lấy lời hứa năm đó. Hiển nhiên cũng là người trọng tình trọng nghĩa, đi theo hắn tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Ngươi yên tâm, ta vừa đáp ứng ngươi, liền sẽ không qua loa cho xong. Đi thôi, thời gian cấp bách, ta không cách nào ở chỗ này dừng lại quá lâu, nhất định phải nhanh trở về chủ thế giới. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức, sự tình thỏa đàm về sau. Lục Viễn lúc này mang theo Khương Nguyệt cùng với cả khối không chọn vẹn thế giới mảnh vỡ, vượt ngang vô tận hư không, lần nữa trở lại võ đạo thế giới. Chúng ta cũng nên võ tổ đại nhân trở về. Võ cực thành. Chỗ có khí huyết võ giả nhìn thấy Lục Viễn đi mà quay lại, lập tức nhảy cẫng hoan hô, dồn dập ôm quyền hành lễ nói. Đặc biệt là khi bọn hắn trông thấy đứng tại Lục Viễn bên người Khương Nguyệt, ánh mắt của mọi người trở nên càng phát ra kính sợ cùng tôn sùng. Khương Nguyệt đã từng cùng Đào Yêu Yêu kể vai chiến đấu, cứu vớt toàn bộ võ đạo thế giới, rất nhiều khí huyết võ giả cao tầng đối nàng tự nhiên không xa lạ gì. Nhưng nàng cùng đầu kia thất giai quỷ dị cùng nhau biến mất mấy trăm năm lâu, bây giờ còn có thể lần nữa không việc gì trở về. Điều này nói rõ võ tổ đại nhân không chỉ có tìm được Khương Nguyệt bọn người, đồng thời còn thành công giải quyết hết đầu kia thất giai quỷ dị. Ta muốn chữa trị võ đạo thế giới bản nguyên, đến mức sự tình khác toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Lục Viễn không muốn đem thời gian lãng phí ở những cái kia việc vặt phía trên, vội vàng căn dặn Khương Nguyệt một câu, liền biến mất ở nguyên địa. Mặt khác khí huyết võ giả chẳng những không có bất kỳ dị nghị gì cùng bất mãn, ngược lại còn tràn đầy đồng cảm thấy nên như thế. Bởi vì đối với võ giả mà nói, cái gì quyền thế, thân phận, địa vị đều là phù vân, chỉ có thực lực bản thân mới là chỗ dựa lớn nhất. Nếu như sự tình gì đều muốn chính mình việc phải tự làm lời nói, nơi nào còn có thời gian bế quan tu luyện. Vài ngày sau, tại Khương Nguyệt dẫn đầu dưới, võ cực thành phái ra trăm vạn võ giả đại quân, bắt đầu trùng kiến võ đạo thế giới quy tắc cùng trật tự. Vừa mới bắt đầu, còn có không ít thâm thụ thần hy giáo hội tẩy não cùng độc hại giáo đồ, dự định phản kháng ngoan cố, tử chiến rốt cuộc. Thế nhưng tại Khương Nguyệt bẻ gãy nghiền nát thực lực trước mắt, hết thể chống cự cùng dãy rủa, đều lộ ra 10 điểm tái nhận bất lực. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, võ giả đại quân thế như trẻ tre, lánh tan, thành công tiêu diệt hết thể thần hy giáo hội dương nghiệt, một lần nữa đoạt lại hết thể căn cứ khu. Mà tùy theo đầu kia thất giai quỷ dị bị Lục Viễn một trường trấn sát, hết thể thâm thụ hắc ám năng lượng ăn mòn trọng độ cơ biến giả, cũng rốt cục thoát khỏi loại kia sống không bằng chết, huyền như ác mộng giống như thời gian. Khi bọn hắn đi ra âm u ở mức cống thoát nước, và ở võ giả đại quân vì bọn họ chuẩn bị lâm thời nơi ẩn nút, có sạch sẽ đồ ăn cùng nguồn nước. Không ít người đều ôm đầu khóc giống, khóc không thành tiếng. Bởi vì bọn hắn còn sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu cảm nhận được thân mà làm người tôn nghiêm, cùng với đến từ người khác cấm áp cùng thiện ý. Một bên khác, ngay tại võ đạo thế giới vui vẻ phồn vinh, hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt lúc. Vượt ngoại tinh không, Lục Viễn hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng. Bàng bạc thần niệm nhanh chóng đảo qua vô tận hư không, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Mà tại trung quanh thân thể hắn, có ngàn vạn hạt bụi nhỏ vây quanh. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện mỗi một hạt bụi nhỏ đều là một mảnh bị thu nhỏ vô số lần thế giới mảnh vỡ. Cũng không lâu lắm, lại là cùng một chỗ hạo đại thế giới mảnh vỡ, bị Lục Viễn thần niệm lôi kéo mà đến, huyền như là cỗ sao trổi xẹt qua vô tận hư không, xuất hiện ở Lục Viễn trước mắt. Thứ 10.07.32 một mảnh. Lục Viễn mở hai mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, nói ra một con số. Hắn 3 tháng này thời gian, vẫn luôn tại chư thiên vạn giới tìm kiếm võ đạo thế giới năm đó băng liệt mảnh vỡ. Chỉ là bây giờ cách thượng cổ thời đại, đã sớm qua vô số cái kỷ nguyên. Rất nhiều thế giới mảnh vỡ sớm cũng không biết bị không gian phong bạo thổi đi nơi nào. Cho dù mạnh như Lục Viễn, cũng chỉ có thể tìm tới 10 vạn khối mảnh vỡ mà thôi. Sau một khắc, tại Lục Viễn thần niệm điều khiển dưới, cái này ngàn vạn bụi bằng hóa thành lưu quang, dung nhập vào võ đạo thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Mỗi dung hợp cùng một chỗ thế giới mảnh vỡ, võ đạo thế giới diện tích đều sẽ mở rộng mấy phần, đồng thời thiên địa pháp tắc cũng sẽ trở nên càng phát ra hoàn chỉnh. Tùy theo thời gian chuyển rời. Chương 389, Tỏa Thiên đại trận, thế giới thăng duy 2, chương 389, Tỏa Thiên đại trận, thế giới thăng duy 2, khi tất cả thế giới mảnh vỡ đều thành công cùng võ đạo thế giới hòa làm một thể lúc, giới này diện tích đem so với trước làm lớn ra 10 vạn lần không thôi. Trừ cái đó ra, hết thảy thân ở Vu Lam sao phía trên khí huyết võ giả đều có thể rõ ràng cảm giác được. Mảnh thế giới này thiên địa linh khí ngay tại cấp tốc khôi phục, mức độ đậm đặc là trước kia mấy chục lần. Bọn hắn mẻn mẻn chỉ là hô hít một hơi, thể nội khí huyết liền sinh động không ít, có thể bù đắp được trước đó nửa ngày khổ công. Giới này bản nguyên quá mức thiếu hụt, chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục lại lục tinh bị diện. Tương so với cái kia kinh hỉ như điên khí huyết võ giả, Lục Viễn lại lắc đầu, đối với cái này cũng không hài lòng lắm. Đại đạo như nước, cân nhắc một cái thế giới đẳng cấp, không phải nhìn nó cương vực cùng diện tích, mà là nhìn thiên địa của nó pháp tắc hoàn thiện trình độ. Pháp tắc càng hoàn thiện, bản nguyên càng cường đại. Như vậy liền đại biểu phương này thế giới đẳng cấp càng cao. Có chút thế giới mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng nếu như linh khí thiếu hụt, quy tắc vỡ vụn, cho dù cương vực lại như thế nào rộng lớn, cái kia cũng chỉ là một cái sắt giống thôi. Sở dĩ muốn thôi động thế giới thăng duy, khai thác cương vực chỉ là tiếp theo. Như thế nào làm phương này thế giới pháp tắc bản nguyên trở nên càng phát ra hoàn chỉnh tràn đầy, mới là trọng yếu nhất. Nhưng Lục Viễn thu thập những thế giới kia mảnh vỡ, ẩn chứa pháp tắc bản nguyên quả thực ít đến thương cảm. Cho dù Lục Viễn đưa chúng nó toàn bộ dung nhập vào võ đạo thế giới, cũng khó có thể nhường giới này trở lại thất tinh bị diện. Bất quá giới này mặc dù chỉ có lục tinh, nhưng ta có thể bố trí xuống tỏa thiên đại trận, đem hết thảy pháp tắc bản nguyên tập trung ở làm tinh phiến khu vực này, khiến cho mau chóng trưởng thành. Lục Viễn cẩn thận suy tư nói, dù sao võ đạo thế giới địa phương khác còn không có sinh ra mới văn minh cùng sinh mệnh, cùng hắn nhường hắn chậm chạp phát triển, chàng bằng tập trung lực lượng làm đại sự, trước bồi dưỡng ra một nhóm cường giả đỉnh cao ra tới lại nói. Trừ cái đó ra, ta cũng có thể sử dụng toàn bộ thế giới vị diện năng lượng bản nguyên, vận dưỡng yêu yêu tàn hồn, nhường nàng cực điểm lột xác, thành làm cái này thế giới thiên đạo ý chí. Lục Viễn ánh mắt lóe lên, càng phát giác cử động lần này có thể thực hiện. Nguyên bản hắn là dự định đem Đào Yêu Yêu mang về Vô Ưu Thành, lại sử dụng chủ thế giới tài nguyên cùng bảo vật, giúp nàng khôi phục thương thế. Có thể Lục Viễn hỏi thăm Khương Nguyệt mới biết được. Đào Yêu Yêu năm đó vì ngăn cản đầu kia thất giai quỷ dị, dứt khoát quyết định cùng võ đạo thế giới ý chí hòa làm một thể. Cái này mới miễn cưỡng cứu vớt gần như hủy diệt võ đạo thế giới. Nhưng sau trận chiến ấy, võ đạo thế giới ý chí sụp đổ, mà nàng cũng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn còn sống ở thế giới, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Nếu như Yêu Yêu có thể trở thành giới này tiên đạo ý chí, không chỉ có thể khôi phục chỗ có thương thế, đồng thời còn có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lục Viễn trong đầu hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Tại chư tiên vạn giới, có không ít cường giả cùng cổ lão chủng tộc, vì bồi dưỡng một cái dòng chính dòng dõi, hoặc luyện chế cái nào đó tuyệt thế thần binh, sẽ đặc biệt lựa chọn một cái pháp tắc hoàn thiện thế giới bị diện, sau đó bố trí xuống tòa thiên đại trận, đem dòng dõi phong ấn tại đại trận trung tâm. Dùng thế giới bản nguyên, thiên địa pháp tắc, thậm chí là ước vạn vạn sinh linh tinh huyết đổ vào, khiến cho khỏe mạnh trưởng thành. Đợi đến dòng chính dòng dõi hút khô hết thảy thế giới bản nguyên, liền sẽ phá phong mà ra, vô địch tại thế gian. Đương nhiên, võ đạo thế giới là Lục Viễn đất phong, hắn đương nhiên sẽ không vì cứu vớt Đào Yêu Yêu, liền mặc cho giới này biến thành tử địa. Nghĩ đến liền làm. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, thần lực trong cơ thể đổ xuống mà ra, ngưng tụ thành vô số thần văn đạo ngân, là gắn tại giới này mỗi một chỗ ngóc ngách. Chỉ một thoáng, thần quang hùng hực, phù văn chói lọi, hết thảy đạo ngân xen lẫn tại cùng một chỗ, cuối cùng tạo dựng thành một tòa tráng lệ bảng bạc khóa thiên thần trận. Tòa đại trận này dùng ngức vạn ngôi sao là trận nhãn, dùng trật tự thần liên làm trận văn, đem chọn cái võ đạo thế giới đều bao phủ ở bên trong. Mà viên kia xanh thẳm tinh cầu, thình lình nằm ở đại trận vị trí trung tâm. Trong lúc trận một khi mở ra, đem có thể rút ra toàn bộ thế giới vị diện linh khí cùng lực lượng phát tác, dùng để thoải mái lam tinh. Từ đó làm lam tinh linh khí mức độ đậm đặc, đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng kinh khủng tình trạng. Ngay sau đó, Lục Viễn trịnh trọng xuất ra một quả ngọc phù, đem cái kia nhất đạo tàn hồn lấy ra ngoài. Đạo này trong suốt tàn hồn đi qua Lục Viễn thần lực quản dưỡng, đã đơn giản hình người, đồng thời rắn chắc thêm không ít. Chỉ thấy tàn hồn hai mắt nhắm nghiền, thân thể cuộn thành một đoàn, giống như cùng vừa ra đời hài nhi. Ngươi đợi ta nhất thế, ta có thể ngươi cả đời bình an vui sướng. Đi thôi, từ nay về sau, không có người lại có thể tổn thương ngươi. Lục Viễn nhìn xem cái kia đạo tàn hồn, mười điểm nghiêm túc nói. Ngay sau đó, cái kia đạo tàn hồn chậm rãi trôi nổi mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào làm tinh chỗ sâu. Cùng lúc đó, tòa thiên đại trận ầm vang vận chuyển, tương đạo trận văn giống như cùng trải rộng tinh không mạch lạc, đem chọn cái võ đạo thế giới pháp tắc bản nguyên đều tất cả đều dẫn dắt mà đến. Sau đó tựa như không cần tiền một dạng, liều mạng quán chú đến cái kia đạo tàn hồn thể nội. Tại vô cùng vô tận pháp tắc bản nguyên tầm bộ dưới, cái kia đạo tàn hồn đã mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên ngưng thực, ngắn ngủi mấy hơi thở, liên tứ nhất đạo trong suốt hư ảo tàn hồn biến thành một tên màu hồng váy dài tuyệt mỹ thiếu nữ. Chỉ là thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, phảng phất vẫn ở vào ngủ say bên trong, nhưng khí tức của nàng lại liên tục tăng lên, trở nên càng phát ra cường đại. Có thể nghĩ, một khi đợi nàng thức tỉnh, toàn bộ võ đạo thế giới đều đem vì thế mà chấn động. Nhìn xem tên kia váy dài thiếu nữ, Lục Viễn lạnh lùng trên khuôn mặt hiếm thấy hiện ra một vòng nhu hòa chi sắc. Lập tức hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là có chút không yên lòng, lo lắng sẽ có đồ không có mắt quấy rầy Đào Yêu Yêu ngủ say. Nghĩ cho đến đây, Lục Viễn thôi động chí cao pháp tắc bản nguyên, từng sợi nhân quả luân hồi chi lực tại hư không giao hội, cuối cùng ngưng tụ thành một mai phong cách cổ xưa phù văn. Cái phù văn này mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa tràn ngập ra, lệnh hư không đều suýt nữa băng liệt, giống như không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng như vậy. Mà tại phù văn mặt ngoài, có vô cùng đạo vận lưu chuyển, luân hồi sinh diệt, triền miên cổ vĩnh hằng, ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Cho dù là phong vương cự đầu dám can đảm chạm vào, đều sẽ bị trong nháy mắt chấn sát. Đi. Cái viên kia phong cách cổ xưa phù văn vượt ngang không gian, là gắn tại Đào Yêu Yêu Trô Mi Tâm, cũng tản ra nhàn nhạt quang mang, vì nàng tẩy kinh phạt thủy, làm thân thể của nàng trở nên càng phát ra hoàn mỹ vô hạn. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn lúc này mới yên lòng lại. Đào Yêu Yêu lần này ngủ say, đem sẽ kéo dài mấy trăm năm, thậm chí là trên vạn năm lâu. Hắn cho dù chờ ở chỗ này, cũng không có một chút tác dụng nào. Mặt khác, võ đạo thế giới hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, Khương Nguyệt còn cần đợi một đoạn thời gian, các loại hết thảy đi vào quỹ đạo, Lục Viễn mới có thể đưa nàng mang về chủ thế giới. Chuyện chỗ này, ta cũng cần phải trở về. Lục Viễn nhìn Đào Yêu Yêu một lần cuối cùng, lập tức đạp phá hư không, quay người rời khỏi. Sau một khắc, quang mang lóe lên, hắn liền lần nữa xuất hiện tại mô phỏng không gian. Mà liên tại hắn trở về chủ thế giới một sát na, Chư Thiên ý chí tiếng nhắc nhở cũng lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hoan nên trở về, ngươi đã viên mãn hoàn thành lần này thiên tuyển thí luyện. Tại lần này thí luyện bên trong, ngươi đánh giết thất giai quỷ dị, thành công làm võ đạo thế giới tấn thăng làm lục tinh vị diện. Dựa theo thí luyện quy tắc, ngươi đã thu hoạch được võ đạo thế giới quyền sở hữu. Ngươi có thể tùy thời đem võ đạo thế giới cùng đất phong dung hợp. Cả hai dung hợp thành công về sau, võ đạo thế giới cũng đem thu hoạch được hết thể lãnh địa đặc tính giá trị. Xin hỏi phải trang lập tức dung hợp. Chương 390, bọn nhỏ, ta đã trở về. Chương 390, bọn nhỏ, ta đã trở về. Thế giới dung hợp. Nghe được Chư Thiên ý chí tiếng nhắc nhở, Lục Viễn không có do dự, lập tức lựa chọn dung hợp. Vô Ưu Thành bây giờ đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển, nhu cầu cấp bách đại lượng nhân thủ cùng tài nguyên. Hơn nữa lượng giới dung hợp về sau, Võ đạo thế giới cũng có thể thu được lãnh địa đặc tính gia trì, cùng với một bộ phận chủ thế giới thiên địa quy tắc phù hộ. Kể từ đó, võ đạo thế giới không thể nghi ngờ có thể trong khoảng thời gian ngắn, mau chóng tấn thăng làm thất tinh thế giới bị diện, lập tức dung hợp. Làm Lục Viễn làm ra lựa chọn sau, một mai phù văn từ trên trời giáng xuống, cùng hắn dung hợp tại cùng một chỗ. Cái phù văn này là võ đạo thế giới quyền bính cụ hiện, chỉ cần hắn luyện hóa cái phù văn này, liền có thể triệt để trưởng khống giới này. Mấy hơi thở sau, làm Lục Viễn thành công đem luyện hóa. Hắn lãnh địa hạch tâm vạn giới chi môn trên đồ án, cũng nhiều một mai phong cách cổ xưa phù văn. Thông qua vạn giới chi môn, hắn cho dù thân ở tại chủ thế giới, cũng có thể tùy tiện cảm giác được võ đạo thế giới toàn bộ sinh linh nhất cử nhất động. Cùng lúc đó, ngay tại lưỡng giới dung hợp một sát na, võ đạo thế giới toàn bộ sinh linh trong cõi u minh đều giống như có cảm giác, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía đầu đội thiên không. Bọn hắn mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ có thể nhận ra được phương này thế giới phảng phất đội chủ. Ngay sau đó, hết thể lãnh địa là tính đồng thời có hiệu lực, thiên đạo thù cần vong linh thiên thai thay trời hành đạo, nộ tính lịch thiên đa tử đa phúc trời nguyện theo người phù hộ. Tại cái này sáu cái thiên phú ra chỉ dưới, đại lượng tân sinh hải nhi cùng với võ đạo cường giả giống như cùng giếng phun giống như một phát, lại càng không cần phải nói, ngoại trừ lãnh địa đặc tính bên ngoài, Lục Viễn lĩnh ngộ trí cao pháp tắc hiệu quả cũng tương tự thích hợp với võ đạo thế giới. Cũng không lâu lắm, mọi người liền tại cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích bên trên thành lập được trật tự mới cùng thành thị. Từng tòa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng cái mới tinh thành thị lần nữa đứng sừng sững ở viên này rách nát tinh cầu hoang vu bên trên. Võ đạo thế giới phát triển tốc độ cũng tăng lên gấp trăm lần không ngừng, trực tiếp nên đón một cái trước nay chưa có thời đại bằng son. Lục Viễn đối với cái này có chút hài lòng. Theo cứ theo tốc độ này, chỉ sợ không ngoài 10 năm, Lam Tinh nhân khẩu liền có thể đột phá hơn 100 ức quan. Đến lúc đó chỉ là võ đạo thế giới sản xuất tài nguyên cùng cường giả, chính là một cái thiên văn sổ tự. Chờ võ đạo thế giới ổn định về sau, ngược lại là có thể nhường Vô Ưu Thành cùng Lam Tinh bù đắp nhau, gia tăng lượng giới cầu thông cùng giao lưu. Ngoài ra ta còn có thể để cho không lòng dạ nào tiếp quản võ đạo thế giới, đem giới này chọn lựa ra một nhóm hạt giống tốt, đem bọn hắn trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng thành đỉnh tiêm chiến lực. Lục Viễn nghiêm túc suy tư nói, mặc dù cùng chủ thế giới so sánh, võ đạo thế giới thiên địa pháp tắc lộ ra quá mức không trọn vẹn đơn sơ, nhưng võ đạo thế giới nắm giữ khổng lồ nhân khẩu số lượng, cho dù dựa theo 1:10 cách xa tỷ lệ, mỗi năm đều có thể hiện ra như vậy 1-2 cái tuyệt thế thiên tiêu. Như loại này thiên tiêu đều là có đại khí vận, đại tạo hóa, đại nghị lực hàng người, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng liền có thể trở thành một phương cường giả. Thiên tuyển thí luyện đã kết thúc, sau đó ta cái kia đi một chuyến lục tinh huyền huyễn thế giới. Lục Viễn có chút mong đợi nói, không giống với trải qua chiến loạn võ đạo thế giới, lục tinh huyền huyễn thế giới thế nhưng là một cái chân chính lục tinh đại vị diện. Phóng nhãn hết thể lục tinh vị diện bên trong, huyền huyễn thế giới đều có thể xếp hạng hàng đầu. Đồng thời huyền huyễn thế giới thực lực bảo tồn hoàn hảo, cầm giữ có vài chục vị cường giả chí tôn, chỉnh thể ở vào trạng thái đỉnh phong, có thể thật to làm dịu Vô Ưu Thành nhân thủ không đủ cục diện. Nếu như lại thêm chủ thế giới tài nguyên cùng phát tắc, nói không chừng lục tinh huyền huyễn thế giới luận võ nói thế giới có thể càng nhanh tấn thăng làm thất tinh vị diện. Đương nhiên, trước khi đến lục tinh huyền huyễn thế giới trước đó, Lục Viễn còn có một chuyện khác muốn làm. Hắn đăng ký mô phỏng giả diễn đàn, trực tiếp điểm mở Ti Không Hy nói chuyện phiếm giới diện. Vận dụng ngươi người mạch cùng mạng lưới quan hệ, giúp ta tuyên bố một cái treo thưởng, nếu như có người biết phụ vương Khương Hằng tung tích, có thể đạt được 100 triệu mô phỏng điểm tích lũy. Lục Viễn gọn gàng mà linh hoạt, lúc này đem cái tin tức này phát quá khứ. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhận được hồi phục. Ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành thiên tuyển thí luyện rồi. Tìm ngươi có thể, bất quá thủ lao là cái gì? Hiển nhiên Ti Không Hy rất bất mãn công cụ của mình người thân phận, bắt đầu biểu thị kháng nghị. Nàng dù sao cũng là đường đường một giới phong vương cự đầu, cũng không thể suốt ngày bị Lục Viễn coi như nha hoàn một dạng sai sự à. Chỉ bất quá mới vừa phát ra cái tin tức này, Ti Không Hy lập tức liền hối hận. Chính mình có phải hay không ngữ khí quá ác liệt một dạng? Vạn nhất Lục Viễn tức giận làm sao bây giờ? Tại nàng lo lắng bất an trong khi chờ đợi, Lục Viễn rất nhanh liền tin tức trở về. Ngươi muốn cái gì? Nhà ta lão gia tử biết được ngươi lấy được Khương gia phủ đạo thế giới trưởng không quyền, sở dĩ muốn theo ngươi làm một vụ giao dịch. Khương gia phủ đạo thế giới mặc dù chỉ có tứ tinh, nhưng giới này tu hành hệ thống dùng chế phủ làm chủ, mỗi năm đều có thể ổn định sản xuất đại lượng phụ triện. Tỷ như tứ giai chấn ma phủ, tứ giai chu tà phủ, chính là thâm thụ đại lượng mô phỏng giả khen ngợi bạo khoản sản phẩm. Bây giờ hắc ám sinh linh thế công trở nên càng phát ra mãnh liệt, đan dược, phụ triện, binh khí loại hình tiêu hao tốc độ so trước đó nhanh gấp bội. Sở dĩ nhà ta lão gia tử muốn lấy đan dược làm trao đổi, từ phủ đạo thế giới đổi lấy đại lượng phụ triện. Ti Không Hy lo lắng Lục Viễn bất mãn, lập tức thu hồi hết thể tiểu tính tình, cấp tốc giải thích nói. Phụ triện. Lục Viễn cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc hiểu rõ Ti Không Hy dự định. Chư thiên vạn giới mênh mông ngông ngẩn, rất nhiều thế giới bị diện đều có bất đồng công dụng. Tỷ như Khương gia tứ tinh phủ đạo thế giới, chính là dùng chế phủ làm chủ, tăng thực lực lên ngược lại là tiếp theo. Mà hắn nếu như không có nhớ lầm, Tư Không gia nắm giữ tứ tinh đan đạo thế giới, thì là dùng luyện đan làm chủ, toàn bộ thế giới nắm giữ ước vạn luyện đan sư, mỗi năm đều có thể sản xuất vô số kể đan dược. Mặc dù những đan dược này phẩm giai không cao, nhiều nhất cũng liền có thể đưa cho tứ giai mô phỏng giả sử dụng, nhưng không chịu nổi lượng nhiều a, nếu như cầm đan dược làm đường đầu ăn, cho dù là một con lợn đều có thể trở thành tứ giai huy nguyệt cường giả. Các ngươi muốn làm sao trao đổi? Lục Viễn nghĩ một lát, cũng không có cự tuyệt. Bây giờ Vô Ưu Thành cùng võ đạo thế giới đều ở vào mới vừa cất bước giai đoạn, nhu cầu cấp bách đại lượng tài nguyên tu luyện cùng đan dược. Nếu như hắn có đầy đủ đan dược, có thể mở rộng cung cấp, như vậy không thể nghi ngờ có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được đại lượng cường giả. Hơn nữa đất phong thần dân thực lực càng mạnh, Lục Viễn tu vi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, từ đó thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Chúng ta đan đạo thế giới được hoan nghênh nhất đan dược là tứ giai thăng linh đan, có thể làm tứ giai mô phỏng giả, lập tức tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Dựa theo giá thị trường, 35 chương chấn ma phủ mới có thể đổi lấy một viên thăng linh đan. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác lâu dài, ta có thể làm chủ, chỉ cần 30 tấm chấn ma phủ, liền có thể đổi lấy một viên thăng linh đan, ngươi cảm thấy thế nào? Thi Không Hy do dự một chút, mới trịnh trọng nói ra, có thể liên tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Lục Viễn ánh mắt ngưng tụ. Chương 390, bọn nhỏ, ta đã trở về, 2, chương 390, bọn nhỏ, ta đã trở về, 2, đối với rất nhiều thiên phú bình thường, tiềm lực hao hết tứ giai huy nguyệt cường giả tới nói, cho dù tăng lên nửa bước tu vi, đều khó hơn lên trời. Nhưng nếu mà có được viên này thăng linh đan, không thể nghi ngờ có thể để cho bọn hắn nghịch thiên cải mệnh, thực lực nâng cao một bước. Sau đó Lục Viễn lại mở ra mô phỏng thương thành, nhìn một chút thăng linh đan giá cả. Mặc dù chấn ma phủ cùng thăng linh đan đều là tứ giai bảo vật, nhưng giữa hai bên giá trị nhưng khác biệt quá lớn. Dù sao cái trước là tiêu hao phẩm, nhưng cái sau lại có thể mang đến thực sự chiến lược tăng lên. Chính như cùng Ti Không Hy nói như vậy, tại mô phỏng thương thành chỉ ít cần 35 chương chấn ma phủ mới có thể đổi lấy một viên thăng linh đan, cái này còn không bao gồm phí thủ tục. Mà nàng cho ra cái giá tiền này xác thực rất có thành ý, cơ hội là dùng giá vốn bán ra cho Lục Viễn. Sau đó Lục Viễn lại hỏi một chút không lòng dạ nào. Biết được tứ giai chấn ma phủ, chỉ có tứ giai chế phủ sư mới có tư cách luyện chế. Thế nhưng tại tứ tinh phủ đạo thế giới, tứ giai chế phủ sư đã là sừng sững tại kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Cho dù đi qua Khương gia nhiều năm như vậy dốc sức bồi dưỡng, bây giờ tứ tinh phủ đạo thế giới cũng chỉ có 10 vạn tên tứ giai chế phủ sư. Cho dù là bọn họ không ăn không uống, bài trừ hết thể tàn thứ phẩm, một năm cũng chỉ có thể sản xuất 3000 vạn chương chấn ma phủ. Mỗi năm chỉ có thể đổi lấy 100 vạn khỏa tứ giai thăng linh đan. Xem ra ta phải nhanh một chút đem tứ tinh phù đạo thế giới cũng đặt vào chính mình đất phong. Lục Viễn lắc đầu, đối cái tốc độ này không hài lòng lắm. Bất quá một khi tứ tinh phù đạo thế giới có lãnh địa đặc tính gia trì, như vậy sản xuất phụ triện số lượng chắc chắn gia tăng gấp mấy trăm lần không chỉ. Muốn đến nơi này, Lục Viễn đáp ứng cùng Ti Không Hy hợp tác. Đạt được Lục Viễn hồi phục, Ti Không Hy trong lòng hiển nhiên cũng thở dài một hơi. Ngươi yên tâm, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất giúp ngươi tìm tới Khương Hằng tung tích. Vậy xin đa tạ rồi, ta còn có việc phải bận rộn, lần sau rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Lục Viễn tắt đi nói chuyện phiếm giới diện, đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Lần này cùng Ti Không Hy hợp tác, cho hắn rất lớn dẫn dắt. Trước đó hắn quá bận rộn mô phỏng cùng với tăng thực lực lên, tất cả mọi chuyện đều là giao cho không lòng dạ nào xử lý, đối lãnh địa cùng vi thế giới bên dưới quản lý cùng khai phát quả thực quá mức thô sơ. Phải biết một cái thế giới bị diện, thì tương đương với một tòa kho báu. Nếu là tiến hành thích đáng khai phát, tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn gấp mấy trăm lần thậm chí là mấy ngàn lần lợi nhuận. Giống mặt khác phong vương cự đầu khống chế lãnh địa cùng thế giới bị diện, đều đã thực hiện chuẩn hóa cùng dây chuyển sản xuất hóa sinh sản nghiệp. Có thể Lục Viễn trưởng không thế giới, còn dừng lại tại vô tự phát triển nguyên thủy giai đoạn. Nay bằng với chỉ có kho báu, lại không biết tiến hành lợi dụng, quả thực là phung phí của trời. Một cái thế giới bị diện, trọng yếu nhất chính là nhân khẩu cùng tài nguyên. Xem ra ta muốn đem cái này ba cái thế giới bị diện khai phát đến cực hạn, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Lục Viễn trầm tư một lúc lâu sau, trong lòng hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Không qua thế giới khai phát chuyện này, tạm thời có thể phóng nhất hạn. Việc cấp bách là trước đem Lục Tinh Huyền Huyễn thế giới cùng tứ tinh phù đạo thế giới đặt vào hắn đất phong bản đồ. Muốn đến nơi này, Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, câu thông vạn giới chi môn. Sau một khắc, ý thức của hắn cực tốc phi thăng, trong nháy mắt vượt qua thế giới hàng rào, đi tới đen kịt một màu tinh không. Phóng nhãn đi qua, tuyệt đại bộ phận thế giới bị diện đều bao phủ tại một trong màn sương mù, không cách nào bị cảm nhận hoặc quan sát đo đạc. Chỉ có mấy cái nhỏ bé giống như đom đóm điểm sáng, tản mát tại tinh không các nơi, lóe ra hào quang nhỏ yếu, nhường hắn có một loại đã lâu cảm giác quen thuộc. Mà đây chính là Lục Viễn trước đó chỗ mô phỏng qua thế giới bị diện. Trước đó ta thần niệm quá yếu, cho dù mượn nhờ vạn giới chi môn, cũng chỉ có thể đến khoảng cách gần nhất nhị tinh thế giới ma pháp. Đến mức hiện tại nha, Lục Viễn nhắm mắt lại, có thể tùy tiện cảm giác được mấy cái này điểm sáng phương vị cùng tọa độ. Phản phất hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thành công giáng lâm đến bất kỳ một cái nào thế giới. Trước đi một chuyến Lục Tinh Huyền Huyễn thế giới đi, không biết Thiên Nhi cùng đến mai bọn hắn hiện nay thế nào. Lục Viễn nhìn về phía nơi xa một cái điểm sáng, cả người hóa thành lưu quang, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lục Tinh Huyền Huyễn thế giới. Cự ly trận kia diệt thế hạo kiếp đã qua mấy ngàn năm lâu. Tùy theo đen hỏa biến mất, náo động lắng lại. Huyền huyễn thế giới vui vẻ phồn vinh, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, rốt cục nên đón một cái huy hoàng đại thế. Có hèn mọn kiến tộc từ hoang vực quật khởi, ngắn ngủi thời gian ngàn năm, liền quét ngang các phương đạo thống, thành lập thần kiến tiên triều, lệnh không ít thế lực sợ hãi không thôi. Cũng có thánh địa truyền nhân hoành không xuất thế, tiếp ngay cả khiêu chiến bạn tộc thiên tiêu, quét ngang đương thời vô địch, đăng lâm thiên tiêu bảng đứng đầu bảng. Nhất thời danh tiếng không có mấy, muốn cùng đế tử so độ cao. Tin tức truyền ra, cử thế xôn xao. Cùng chiến lược thấp kém võ đạo thế giới bất đồng. Đối với Lục Tinh Huyền Huyễn thế giới cường giả chí tôn mà nói, mấy thời gian ngàn năm nhìn như lâu dài, nhưng chẳng qua là một sát na mà thôi. Bởi vậy rất nhiều đương thời chí tôn, đối Lục Viễn năm đó chứng đạo thành tổ, bình định đen hỏa hình ảnh vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vô số cường giả vì kỷ niệm Lục Viễn tái tạo luân hồi tri ân, càng đem hắn tôn xưng là thiên đế. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu, vậy mà liền có người muốn khiêu chiến Lục Minh. đây chính là thiên đế con trai trưởng, thể nội chạy xuôi thiên đế huyết mạch. Vừa ra đời liền có thể dẫn động đại đạo cộng mình, một cánh tay nhoáng một cái liền có thể lật tung một tòa thái cổ thần sơn. Dù Lục Minh thân phận tôn quý, như thế nào người khác có thể tùy ý chọn chiến? Thiên đế uy nghiêm, không cho mạo phạm. Muốn khiêu chiến Lục Minh đế tử, trước qua ta một cửa này lại nói. Thần kiến tiên triều. Hám tiên kiến vua Lôi Đình tức giận, xuất lĩnh một đám kiến tộc cường giả tự thân đăng lâm thánh địa. Doa đến thánh địa trưởng giáo cùng không ít trưởng lão một ngày ba sợ hãi, hốt hoảng thất sắc, liên tục chịu nhận lỗi. Nói đùa cái gì? Mặc dù từ xưa đến nay, kiến tộc thấp kém ti tiện, nhưng duy chỉ có cái này Lây Tiên Ma nghĩ nhất mạch, lại thiên sinh thần lực, mạnh vô cùng khó tin. Thậm chí có truyền ngôn công bố, thiên đế năm đó chính là kiến tộc yêu tu xuất thân. Mà những này Lây Tiên Ma nghĩ, chính là thiên đế lưu lại dòng dõi. Huyết mạch của bọn nó độ tinh khiết, thậm chí không tại Lục Minh đế tử phía dưới. Tùy theo thần kiến tiên triều ra mặt, cuộc náo kịch này như vậy kết thúc, không người lại người giả bị đụng thiên đế. Vực ngoại không trung, tại không người phát giác tình huống dưới, Lục Viễn lặng lặng nhìn xem một màn này, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy thời gian ngàn năm, năm đó đám kia thực lực thấp kém con kiến nhỏ, lại không sai đã trở thành đương thời cường giả, hơn nữa còn sáng lập lớn như vậy thần kiến tiên triều. Đặc biệt là hắn từ những này kiến tộc cường giả trên thân, cảm giác được một cỗ quen thuộc huyết mạch ba động. Hiển nhiên những này kiến tộc đều là năm đó hắn lợi dụng đa tử đa phúc lưu lại hậu đại. Nghiệp chướng a. Nói cách khác, bọn chúng đều là ta dòng dõi. Lục Viễn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ tiếp nhận đoạn này nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Cùng lúc đó, một bộ ngũ quan cùng hắn giống nhau như lúc hóa thân của đạo trời, từ hư không đi ra, đối với hắn ôm quyền thi lễ một cái. Nhiều năm không thấy, đạo hữu tu vi lại tình thâm không ít. Cảm nhận được từ trên người Lục Viễn truyền ra ngoài kinh khủng ba động, hóa thân của đạo trời từ đáy lòng cảm khái nói. Chương 391, thiên môn đã mở, phi thăng thượng giới. Chương 391, thiên môn đã mở, phi thăng thượng giới. Những năm này, cũng may mà ngươi giúp ta quản lý giới này. Trông thấy hóa thân của đạo trời xuất hiện, Lục Viễn đồng dạng ôm quyền hoàn lễ. Đạo hữu khách khí, người ta vốn là một thể, lại thế nào cảm kích mà nói. Hóa thân của đạo trời cười nhạt nói. Ngay sau đó, cỗ này hóa thân của đạo trời như vậy tiêu tán, hóa thành một sợi pháp tắc bản nguyên dung nhập vào Lục Viễn thể nội, làm tu vi của hắn lại lần nữa tăng lớn không ít. Không chút nào khoa trương nói, dùng hắn thực lực hôm nay, cho dù so với rất nhiều thái cổ hoàng giả đều không chút thua kém. Cùng lúc đó, Lục Viễn cũng một lần nữa cầm lại huyền huyễn thế giới quyền bính, một ý niệm liền có thể thấy rõ giới này hết thảy tin tức. Hơn 60 vị đương thời chí tôn, hơn vạn tên thần tướng cường giả, các tộc tiên kiêu cùng truyền nhân cũng không biết bao nhiêu mà đến, xem ra huyền huyễn thế giới những năm này phát triển cũng không tệ lắm. Lục Viễn thần niệm đảo qua toàn bộ huyền huyễn thế giới, lập tức đối với cái này thế giới tình huống rõ như lòng bàn tay. Còn có đến mai hắn cũng đã bước vào cảnh giới chí tôn. Lục Viễn dương mắt nhìn lên, ánh mắt vượt ngang vô tận không gian, nhìn về phía một nơi nào đó. Long tộc tổ địa, Cầu Long Tinh. Một tên trên người mặc váy xanh nữ tử, ngay tại vườn hoa bụi bên trong tản bộ. Nữ tử dáng người thướt tha, da trắng nõn nà, dung mạo tuyệt thế. Một bộ ngang eo mái tóc đen dài uyển như là thác nước, tùy ý rối tung ở đầu vai. Cho dù qua mấy ngàn năm, thời gian đều chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại một tia dấu vết. Trải qua tuế nguyệt lắng đọng, ngược lại khiến nàng rút đi thiếu nữ ngây ngô, giống như cùng một viên thành thục quả đỏ mận, trở nên càng phát ra thành thục mê người. Làm nàng đứng tại trong muôn hoa, hết thảy đóa hoa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Bất quá nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, tại nữ tử trung quanh, lại có kim sắc sương mù hiện hiện, mơ hồ ngưng tụ thành một đầu dương nhanh múa đuốt kim sắc trường long, khiến cho khí chất bộc phát uy nghiêm. Nếu có đương thời chí tôn ở đây, tất nhiên một chút liền có thể nhận ra. Trước mắt vị nữ tử này, đang là đương kim đế hậu Liễu Minh Yên. Lúc đầu dùng thân phận của nàng cùng địa vị, sớm đã vô bệnh vô thai, lão bất tử, có thể hưởng thụ cả đời bình an vui sướng. Nhưng ở hắn hai đầu lông mày, lại xen lẫn một ít vùng đi không được bờ lo, cũng không lúc thấp giọng than nhẹ, phảng phất có cái gì phiền lòng sự tình. Mà tại Liễu Minh Yên bên cạnh, còn bồi theo một tên thiếu niên. Thiếu niên ngũ quan thâm thúy, hình dáng rõ ràng, cùng Lục Viễn bộ dáng nhàn nhã tương tự. Chỉ là cùng Lục Viễn so sánh, trên người hắn nhiều hơn mấy phần ngây thơ, thiếu đi mấy phần sát phạt quả đoán cường thế lăng lệ. Mẫu thân ngươi đừng lo lắng, nói không chừng phụ thân đại nhân hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhìn thấy Liễu Minh Yên mặt ủ mày cho bộ dáng, Lục Minh ở trong lòng cũng không nhịn được thở dài một hơi. Từ từ phụ thân sau khi đi, mẫu thân liền giống như là mất đi tam hồn thất phách một dạng, cả ngày sầu não bất ức, đến mức cả người đều gầy gò không ít. Nghe nói gần nhất lại có thánh địa truyền nhân dự định khiêu chiến ngươi. Liễu Minh Yên trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi đến một chuyện khác. Lục Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Phụ thân đại nhân sau khi rời đi, không ít thánh địa dục dịch, giới quan gần nhất cũng không yên ổn, ta muốn lại đi một chuyến tinh không chiến trường. Bất quá hắn còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy vườn hoa đối diện đang đứng nhất đạo dáng người thon dài thanh niên thân ảnh. Phụ thân đại nhân, nhìn đối phương quen thuộc lại mang theo một ít khuôn mặt xa lạ, Lục Minh rủi rủi con mắt, đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đứng ở bên cạnh hắn Liễu Minh Yên lại vội xông mà ra, tựa như nhũ yến ném nghi ngờ giống như, trực tiếp bay nào đến Lục Viễn trong ngực, hai tay gắt gao ôm hắn không chịu buông ra, phảng phất lo lắng hắn lần nữa chạy mất. Người trở về rồi. Liễu Minh Yên đôi mắt đẹp đấy mắt tất cả đều là hơi nước, thanh âm mang theo một ít ủy khuất cùng giọng nghẹn ngào, lệnh Lục Viễn đều có chút áy náy. Những năm này, nhường ngươi khổ đợi. Bất quá ngươi yên tâm, ta lần này trở về, chính là mang mẹ con các ngươi rời đi. Lục Viễn sờ lên đầu của nàng, nhẹ giọng thở dài. Thật. Liễu Minh Yên ngẩng khuôn mặt nhỏ, con mắt sáng lấp lánh, tràn đầy chờ mong cùng kinh hỉ. Ta khi nào lừa qua ngươi? Lục Viễn cười nhạt nói.
chờ hắn đem lục tinh huyền huyễn thế giới dung nhập đất phong cương vực bên trong, đến lúc đó lượng giới có thể liên hệ vãng lai. Liễu Minh Yên mấy người cũng có thể tùy thời tiến về chủ thế giới, không cần lại cử động chiếc khổ đợi mấy ngàn năm lâu. Hải Nhi gặp qua phụ thân đại nhân. Lục Minh đi lên phía trước, cung kính ôm quyền hành lễ nói. Coi hắn cảm nhận được chính mình trên thân phụ thân cái kia cố khí tức kinh khủng ba động, trong mắt càng là hiện lên một ít kính sợ cùng sùng bái. Phải biết hắn chính là thiên đế chi tử, đồng thời người mang thái cổ chân long cùng với thiên thần kiến hai loại vô thượng huyết mạch. Vô luận là tu hành thiên phú, hoặc huyết mạch nội tính đều là huyền huyễn thế giới cấp cao nhất tồn tại, xưng là thiên mệnh chi tử đều không hề không đủ. Nhưng tại trong cảm nhận của hắn, lục viễn khí tức trên thân uyên thâm như biển, giống như cùng thương thiên giống như cao xa mênh mông, lệnh trong lòng của hắn có một loại cuối cùng đời này đều xa không thể chạm cảm giác. Đến mai cũng đã trưởng thành. Lục viễn vô vô lục minh bà bay, trong lòng cũng có chút cảm khái. Đang như cùng hắn năm đó trở về chủ thế giới trước đó nói như vậy. Hắn không cầu lục minh có thành tựu quá lớn, chỉ nguyện vọng hắn bình an lớn lên, vô bệnh vô thai, thật vui vẻ qua hết một thế này. Nhưng bây giờ đến xem, lục minh tuổi còn trẻ cũng đã là chí tôn đỉnh phong cường giả, hiển nhiên so với hắn kỳ vọng, còn muốn làm càng tốt hơn. Đừng khóc, chúng ta người một nhà khó được đoàn tụ, cần phải vui vẻ lên chút mới đúng. Lục viễn đưa tay lau đi Liễu Minh Yên khỏe mắt nước mắt, cố ý treo kẹo nói. Liễu Minh Yên nín khóc mà cười, dùng nắm tay nhỏ đập bộ ngực hắn một chút. Sau đó lại đem đầu chăm chú rúc vào trên lồng ngực của hắn, gần như mê luyến giống như cảm thụ được hắn nhiệt độ cùng nhịp tim, thật lâu cũng không nguyện ý tách ra. Mà Lục Minh nhìn thấy một màn này, cũng lập tức biết điều rời đi mảnh này vườn hoa, đem không gian lưu cho Lục Viễn hai người. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, tiếp xuống thời gian nửa tháng bên trong, Lục Viễn sự tình gì đều không có làm, mỗi ngày trừ ăn cơm ra, chính là đi ngủ, ngẫu nhiên buổi tiếp Liễu Minh Yên khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Trọn vẹn chơi hơn 10 ngày, Lục Viễn cái này mới chính thức xuất hiện ở trước mặt người đời. Cũng không lâu lắm, một tin tức liền lan truyền nhanh chóng, huyền như gió bão, truyền khắp tất cả chòm sao lớn, bị hết thảy thánh địa cổ tộc biết được. Thiên đế trở về, mang theo đế hậu đế tử tuần tra thiên hạ, chấn nhiếp thế gian hết thảy đạo trích. Tin tức này vừa ra, toàn bộ huyền huyễn thế giới trong nháy mắt sôi trào. Khoảng cách năm đó trận chiến kia, Lục Viễn đã biến mất mấy thời gian ngàn năm. Trong khoảng thời gian này đã đầy đủ cải biến rất nhiều thứ. Có người suy đoán, Lục Viễn người bị thương nặng, có lẽ tại nơi nào đó bế quan chữa thương. Cũng có người cho rằng, Lục Viễn công tham tạo hóa, đã phi thăng thượng giới. Còn có người cảm thấy, hắn còn nói tại thiên, tái tạo luân hồi, đã không tại nhân gian. Nhưng làm Lục Viễn ngồi cựu long xe đua, từ tinh không ầm ầm nghiền ép mà quá hạn. Cảm nhận được cái kia cố không có thể ngang hàng uy thế ngập trời, hết thảy thánh địa cổ tộc đều tất cả đều hoảng sợ nghẹn nào, cũng không dám lại có bất kỳ tiểu tâm tư. Thời gian qua đi ngàn năm, thiên đế lại xuất hiện, uy trấn thế gian. Vạn tộc triều bái, không dám không theo. Cứ như vậy, bộ kia cựu long xe đua vượt ngang tinh không, cuối cùng đã tới một mảnh giàn mua cổ lao tinh vực. Chương 391, thiên môn đã mở, phi thăng thượng giới. 2, chương 391, thiên môn đã mở, phi thăng thượng giới. 2, Lục Viễn Các Ca, nơi này là thiên hoang tinh vực. Nhìn thấy cái kia mảnh có chút quen thuộc cổ lão tinh vực, Liễu Minh Yên trong đầu lập tức hiện ra rất nhiều phủ đuổi đã lâu ký ức. Năm đó nàng chính là ở vùng tinh vực này gặp phải vẫn là kiến tộc yêu tu Lục Viễn, cũng tận mắt chứng kiến hắn từng bước một từ bé nhỏ lúc cuộc khởi. Cuối cùng dùng một giới kiến tộc thân thể chứng đạo thành tổ, trở thành huyền huyễn thế giới từ xưa đến nay vị thứ nhất thiên đế. Không sai, nơi này chính là ta đã từng ra đời địa phương. Lục Viễn thổn thức nói, có trời mới biết hắn lúc trước mô phỏng huyền huyễn thế giới lúc, vậy mà lại chuyển sinh làm một con kiến, đồng thời còn đã thức tỉnh đa tử đa phúc cái này thiên phú. Nhớ tới năm đó những cái kia chuyện cũ, dù là tâm tính mạnh như Lục Viễn, đều cảm thấy nghĩ lại mà kinh. Khi bọn hắn mới vừa đến nơi này, sớm đã có thần kiến tiên triều cường giả chờ ở đây, cũng không ít tóc trắng xóa, đi lại tập tên lao giả, ở hậu bối nâng đỡ, kích động đi tới Lục Viễn trước mắt. Những lao giả này khí huyết khô kiệt, thọ nguyên sắp xỉ, nhưng khí tức trong người ba động lại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, làm hư không đều tại chấn động không ngớt. Đặc biệt là từ trên người bọn họ tán phát huyết mạch chi lực, càng là xa so với người bên ngoài cường đại. Mà những này chính là Lục Viễn dòng chính hậu duệ, Lây Thiên Ma nghĩ nhất mạch. Năm đó từ biệt, lại đã qua mấy ngàn năm lâu. Lục Viễn cảm khái rất nhiều. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Năm đó hắn rời đi Thiên Hoang Tinh vực lúc, đám kia hướng mình vẫy tay từ biệt con kiến nhỏ, vẫn chỉ là ra tỏa cảnh tu vi. Nhưng hắn mặt trời lại gặp lại, có không ít Lây Thiên Ma nghĩ đều đã trưởng thành là danh chấn tinh không cường giả. Chúng ta bái kiến Thiên Đế đại nhân. Những này kiến tộc lão người cũng không nghĩ tới tại sinh thời, lại còn có thể lại gặp bọn họ kiến vua một mặt. Từng cái kích động lệ nóng doanh trọng, dồn dập quỳ hành lễ nói. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có quỳ đi xuống, liền bị Lục Viễn chống rông đỡ lên. Những năm này ngược lại là vất vả các ngươi. Lục Viễn thở dài một hơi. Hắn cũng là yêu tộc kiến tu, tự nhiên minh bạch muốn dùng một giới sâu kiến thân thể, thành lập lớn như vậy thần kiến tiên triều, đến tột cùng có khó khăn dường nào. Huống chi hắn năm đó chỉ để lại phiên bản đơn giản hóa thiên kiến thần công, những này Lây Thiên Ma nghĩ hậu duệ không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng, mới có thể đi cho tới bây giờ một bước này. Muốn đến nơi này, Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, lập tức có ngàn vạn phù văn chống rông hiện hiện, cuối cùng sắp xếp tổ hợp tại cùng một chỗ, hóa thành một bộ phong cách cổ xưa kinh văn, in dấu thật sâu khắc ở hám thiên kiến đua trong đầu. Đây là ta cải tiến hoàn thiện sau này thiên kiến thần công, các ngươi tạ công pháp này, có thể nhắm thẳng vào đại đạo, thành lập vạn thế bất hủ cơ nghiệp. Lục Viễn cười nhạt nói, dùng hắn bây giờ kiến thức cùng lý duyệt, phất tay liền có thể sáng tạo một môn vô thượng tuyệt học. Mà môn này cải tiến về sau thiên kiến thần công, không chỉ tu luyện khó khăn hạ thấp rất nhiều, đồng thời uy năng cũng phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nếu như Lây Thiên Ma nghĩ nhất mạch có đầy đủ thiên phú, thậm chí có thể bằng công pháp này trực tiếp tu luyện tới thất giai phong vương cảnh giới. Đa tạ thiên đế ban thưởng pháp. Hết thể kiến cạo mặt lộ cung hỉ, tâm tình kích động đến mức độ không còn gì hơn. Lục Viễn năm đó lưu lại phiên bản đơn giản hóa thiên kiến thần công, mặc dù tinh thâm huyền diệu, nhưng thiếu sót không ít nội dung. Đến mức hết thể kiến tu chỉ có thể tìm phương pháp khác, đi không ít đường quanh co. Nhưng bây giờ có môn này làm kiến tộc chế tạo riêng vô thượng công pháp, bọn hắn nhất định có thể thực lực tăng vọt, nên đón một trận trước nay chưa có lột xác. Không lâu sau đó, giới này sẽ nên đón kỳ biến, các ngươi có thể phòng ngừa chú đáo, tận khả năng thu hoạch được càng nhiều tạo hóa cùng cơ duyên. Lục Viễn thần sắc nghiêm túc, lại cho đông đảo kiến tu lộ ra một cái kinh thiên bí văn. Lưỡng giới dung hợp sau, Lục Tinh Huyền Huyễn thế giới đồng dạng có thể thu hoạch được lãnh địa đặc tính gia trì, cùng với chủ thế giới thiên địa pháp tắc phù hộ. Đến lúc đó, giới này tất nhiên sẽ nên đón tới một cái thời đại vàng son, vô số cơ duyên cùng tạo hóa đều sẽ tranh nhau nhiệt lên. Nếu như Lây Thiên Ma nghĩ nhất mạch có thể bắt lấy cơ hội lần này, nói không chừng có thể một bước lên trời, bước lên tinh không cường tộc hàng ngũ. Chư thiên vạn tộc chưa bao giờ có kiến tộc cường giả, có lẽ các ngươi có thể bổ khuyết phần này trống chỗ. Lục Viễn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cũng rất muốn biết, năm đó đám kia con kiến nhỏ đến tột cùng có thể trưởng thành đến mức nào. Chúng ta nhất định không phụ thiên đế trọng vọng. Hết thể kiến tộc cường giả ôm quyền hành lễ, đều đem lời nói này gắt gao ghi ở trong lòng. Hy vọng về sau còn có cơ hội gặp lại. Lục Viễn leo lên Cửu Long xe đua, cùng mọi người vẫy tay từ biệt. Cuối cùng tại hết thể kiến tộc cường giả lưu luyến không rời đưa mắt nhìn dưới, rời đi Thiên Hoàng tinh vực. Đại thế sắp tới, đến mai cũng có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Trở lại Cầu Long Tinh, Lục Viễn chỉ điểm Lục Minh 12, lại cùng Liễu Minh Yên chăm sóc một phen, liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị lượng giới dung hợp sự tình. Hắn nắm giữ vạn giới chi môn, chỉ cần đem huyền huyễn thế giới ấn ký, là ấn đến vạn giới chi môn mặt ngoài, liền có thể mở ra lượng giới thông đạo, từ đó làm huyền huyễn thế giới từng bước dung nhập vào Vô Ưu Thành đất phong bên trong. Nhưng cái này quá trình dung hợp kéo dài, sẽ hao phí mấy trăm năm ngay cả hơn ngàn năm thời gian. Đương nhiên, chỉ cần thông đạo mở ra, lượng giới liền sẽ tự đi dung hợp, không cần Lục Viễn tự thân trông nom. Nửa ngày sau, Long cung đại điện bên trong, Lục Viễn thân thể chấn động. Chỉ thấy một tòa vạn giới chi môn lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra ngập trời uy áp. Mà tại vạn giới chi môn mặt ngoài, thì là lần nữa nhiều hơn một mai thế giới ân ký. Vào giờ khắc này, hết thảy cường giả chí tôn thần sắc kỳ biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên trong, giới này thiên địa pháp tắc lại phát sinh biến hóa. Nguyên bản cảnh giới chí tôn chính là giới này chiến lược chân nhà. Cái này cũng mang ý nghĩa con đường của bọn họ đã đi đến cuối con đường. Nhìn chung từ xưa đến nay, cũng chỉ có đạo tổ cùng Lục Viễn hai người mới có thể đánh vỡ chiến lược cực hạn, bước vào đạo tổ cảnh giới. Đến mức mặt khác chí tôn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình anh hùng đầu bạc, khí huyết suy bại, cuối cùng ảm đạm vỡ lạc. Nhưng bây giờ, phản phất có nào đó vô hình gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ một dạng, khiến cho bọn hắn có thể tiến thêm một bước, phi thăng tổ giới. Không chỉ có như thế, còn có không ít chí tôn nhạy cảm nhận ra được, giới này thiên địa pháp tắc đang trở nên càng phát ra hoàn thiện, khiến cho bọn hắn đỉnh trệ nhiều năm tu vi đều xuất hiện tăng trưởng. Thiên môn đã mở, hết thảy người tu luyện có thành tựu đều có thể phi thăng chủ thế giới, nhập môn hạ của ta. Cũng chính là vào lúc này, Lục Viễn tráng lệ thanh âm uy nghiêm huyền dường như sấm sét, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, lệ đức vạn vạn huyền giới sinh linh cũng vì đó nhảy cẫng hoan hô. Sau một khắc, sáu loại lãnh địa đặc tính cũng đồng thời có hiệu lực. Hết thảy tâm hoài quỷ thai thánh địa cổ tộc, tại vong linh thiên thai ảnh hưởng dưới, trong nháy mắt biến thành Lục Viễn dưới trướng thành tín nhất tín đồ. Chúng ta bái kiến thiên đế. Hết thảy vạn tộc sinh linh cùng kêu lên gào thét, ánh mắt cuồng nhiệt. Phản phất chỉ cần Lục Viễn một câu, bọn hắn liền có thể không chút do dự vì đó đánh đổi mạng sống. Huyền Huyễn thế giới đã cùng Vô Ưu Thành sơ bộ dung hợp, đến mức còn lại khai phát công việc, có thể giao cho không lòng dạ nào xử lý. Lục Viễn ở trong lòng tính toán nói, đây chính là Lục Tinh đại thế giới, vô luận là tiềm lực hoặc tài nguyên, đều tuyệt không phải tư không gia tứ tinh đang đạo thế giới có thể sánh được. Chỉ cần một chút khai phát, liền có thể làm Vô Ưu Thành cung cấp liên tục không ngừng lục giai chấn tướng cường giả cùng với máu mới. Nếu như hắn lại đem võ đạo thế giới cùng phù đạo thế giới tài nguyên chỉnh hợp tại cùng một chỗ, như vậy Vô Ưu Thành cương vực tất nhiên sẽ siêu việt hết thảy phong vương cự đầu, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Dù sao mặt khác phong vương, mặc dù dưới trướng cũng không ít phụ thuộc thế giới, nhưng bọn hắn chỉ có quyền sử dụng, cũng không có trưởng không quyền. Nói cách khác, những này phụ thuộc thế giới trên thực tế vẫn về chư thiên ý chí hết thảy, chỉ có một số nhỏ phong vương cự đầu tại nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới về sau mới có thể từ chư thiên ý chí trong tay thu hoạch được nào đó cái thế giới quyền sở hữu. Tỷ như Khương gia tứ tinh phù đạo thế giới đã là như thế. Giống loại này thế giới đều là bị những cái kia phong vương cự đầu coi là nhất tộc mệnh mạch, coi như bảo bối một dạng che chở. Nhưng Lục Viễn không giống, hết thảy phụ thuộc thế giới thuộc về quyền đều hoàn toàn nắm giữ tại hắn trong tay mình, liền chư thiên ý chí đều không có quyền can thiệp. Chương 392, huyết hai họa sắp tới, thiên đạo cấp trí tuệ nhân tạo. Chương 392, huyết hai họa sắp tới, thiên đạo cấp trí tuệ nhân tạo. Huyền huyễn thế giới tiềm lực to lớn, chỉ là các loại thượng cổ đàn phương cùng thần binh lợi khí, liền đủ để tại chủ thế giới bán đi giá trên trời. Bất quá giới này có giá trị nhất vẫn là cái kia hơn 10 vị cường giả chí tôn cùng với mấy chi không rõ vạn tộc sinh linh cùng tuyệt thế thiên tiêu. Cầu Long Tinh, làm Lục Viễn thành công đem huyền huyễn thế giới dung nhập vào đất phong bên trong, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực lập tức từ bốn phương tám hướng tụ đến, dồn dập quán chú đến trong cơ thể hắn, làm cả người hắn giống như cùng pha trong suối nước nóng một dạng, lan lộn trên thân dưới ấm áp, có loại không nói ra được dễ chịu. Tại tín ngưỡng chi lực tẩy lễ dưới, hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc kinh mạch đều trở nên càng phát ra vô cấu hoàn mỹ, ẩn ẩn tản mát ra một ít bất hủ thần tính. Cái này tín ngưỡng chi lực quả thật tuyệt không thể tả, vậy mà nhường thực lực của ta lại tăng trưởng thêm không ít. Khó trách những cái kia phong vương cự đầu, tình nguyện lỗ vốn bỏ tiền ra cũng muốn liều mạng mở rộng đất phong. Lục Viễn thu hồi vạn giới chi môn, ở trong lòng âm thầm suy tư nói, vô luận là đan dược cũng tốt, vẫn là phụ triện hoặc chế khí cũng được, đều là vật ngoài thân, là dùng đem đổi lấy vật tư, gia tăng đất phong nhân khẩu thủ đoạn. Cuối cùng, chỉ có nhân khẩu mới là hết thệ căn bản. Đất phong thần dân thực lực càng mạnh, như vậy chỗ cống hiến tín ngưỡng chi lực cũng càng nhiều. Nếu như Lục Viễn thuộc hạ có vài chục vị phong vương cự đầu, không phân ngày đêm giúp hắn khai cương quách thổ, vậy hắn cho dù mỗi ngày nằm ngủ ở nhà đại cảm giác, tu vi đều có thể vững bước tăng lên. Bất quá biết người biết mặt không biết lòng, phong người ở bên trong ngụm cùng cường giả càng nhiều, liền càng khó quản lý, càng dễ dàng xảy ra không thể đoán được biến hóa. Sở dĩ rất nhiều phong vương cự đầu vẹn vẹn chỉ là xử lý các loại sự vụ, liền mệnh tâm lực lao lực quá độ, nơi nào còn có đại lượng thời gian tu luyện. Xem xét lại Lục Viễn tồn tại vong linh thiên thai cái này thần cấp thiên phú, căn bản không cần lo lắng đất phong thần dân phản bội sự tình. Ngay sau đó, Lục Viễn lại vận dụng thế giới quyền bính, tại tất cả chòm sao lớn đại lực khởi công xây dựng học phủ võ quán, thành lập được trọn vẹn hoàn thiện công bằng nhân tài tuyển chọn cơ chế. Dùng hữu giáo vô loại dạy học lý niệm, khai quật ra càng nhiều tu hành thiên tài. Huyền huyễn thế giới tài nguyên màu mỡ, nhưng đại bộ phận công pháp cao cấp đều cầm giữ tại thánh địa cổ tộc trong tay. Rất nhiều bần hàn tử đệ cho dù nắm giữ tu hành thiên phú, cũng rất khó có ngày nổi danh. Tuyệt đại bộ phận có tư chất tu hành người, đều là bị vùi dập tại bụi đất bên trong, tầm thường vô vi qua hết bình thường cả đời. Chỉ sợ bọn họ đến chết, đều chưa hẳn sẽ phát hiện chính mình còn có tu hành phương diện này thiên phú. Tựa như kiếp trước Hạ Quốc nắm giữ hơn 1 tỷ nhân khẩu, lại tập hợp không ra một chi có thể đi vào gật cúp đội bóng đá. Chẳng lẽ là cái này hơn 1 tỷ người bên trong, đều tìm không ra 11 cái có đá bóng thiên phú vận động viên. Đơn giản là một ít địa phương xảy ra vấn đề mà thôi. Mà con đường tu hành, giảng cứu tài lữ pháp địa. Công pháp, tài nguyên, nhân mạch, bối cảnh, lương sư đều thiếu một thứ cũng không được. Bằng không cho dù hơi có dung nhan, cũng chỉ sẽ không công phí thời gian tuế nguyệt, bỏ lỡ tốt nhất hoàng kim tu luyện tuổi tác. Ta mặc dù làm không được nhường mỗi người đều có thể tu hành, nhưng ít ra có thể để cho những cái kia nắm giữ thiên phú tu luyện người không bị vùi dập. Nghĩ cho đến đây, Lục Viễn lại bỏ ra tới chục tỷ mô phòng điểm tích lũy, từ chư thiên thương thành mua chân linh tu luyện pháp cơ sở thiên phương pháp này chưa nói tới thâm ảo, chỉ là dùng để đặt nền móng. Nhưng lịch thiên nhất địa phương ở chỗ, nó có thể thả chi chư thiên mà điều chuẩn, có thể dùng nhất thông tục dễ hiểu phương thức mang người nhập môn. Bất luận cái gì thế giới, bất kỳ chủng tộc nào, bất luận cái gì sinh linh, đều có thể tu luyện. Đồng thời đến tiếp sau còn có thể tùy ý chuyển đổi mặt khác tu hành hệ thống, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đối với mặt khác tay cầm chí tôn truyền thừa, có vô số công pháp tuyệt học thánh địa cổ tộc mà nói, chân linh tu luyện pháp cơ sở thiên không có một chút tác dụng nào. Nhưng ở những cái kia xuất thân bần hàn phàm trong mắt người, đây cũng là một kiện vô giới chi bảo. Làm chân linh tu luyện pháp cơ sở thiên một khi phát triển ra đến, huyền huyễn thế giới thiên tài cùng người tu hành số lượng, lập tức dùng một cái không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng tăng vọt. Theo cứ theo tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu, huyền huyễn thế giới người tu hành số lượng liền sẽ tăng gấp mấy lần. Bất quá người tu hành số lượng kịch liệt gia tăng, cũng đồng dạng mang đến một chuỗi vấn đề. Trong đó trọng yếu nhất, không ai qua được tài nguyên thiếu hụt chuyện này. Mọi người đều biết, người sống liền muốn ăn cơm, nếu như lương thực khan hiếm, liền sẽ bị chết đói. Nhưng nếu như người tu hành tài nguyên không đủ, liền sẽ diễn ra ăn người thảm kịch. Đây cũng không phải là nói ngoa. Tựa như một hạt gạo có thể nuôi sống một cái thậm chí mười mấy con kiến, nhưng nếu như con kiến số lượng nhiều đến mấy bà con, liền sẽ xuất hiện đồng loại tương tàn tràn diện. Tại tài nguyên chưa đủ tình huống dưới, rất nhiều người tu hành thường thường sẽ vì một gốc linh thảo tranh ra đầu máu chảy, không tiếc lấy mệnh tương bác, hoặc đem đồ đao vung hướng tu sĩ cấp thấp hoặc người bình thường. Sở dĩ mặt khác phong vương cự đầu cũng sẽ không đem chân linh tu luyện pháp tại vì thế giới bên dưới tùy tiện phát triển ra đến, mà là đem người tu hành số lượng khống chế tại trong phạm vi nhất định. Bằng không một khi mất khống chế, sẽ dẫn đến một trận không cách nào tưởng tượng tai nạn. Nhưng Lục Viễn lại không cần làm điểm này lo lắng. Tồn tại thay trời hành đạo cùng đa tử đa phúc hai cái này thần cấp thiên phú gia trì. Hán đất phong thần dân vô luận là đánh giết hắc ám sinh linh, hoặc sinh dục dòng dõi, đều có thể thu được đại lượng phong phú ban thưởng. Đến mức ban thưởng là từ đâu tới? Vậy khẳng định là chư thiên ý chí tính tiền. Hơn nữa Lục Viễn còn có thể dùng phụ thuộc thế giới sản xuất, cùng với cống hiến mô phỏng điểm tích lũy, đi chư thiên thương thành mua sắm hoặc trao đổi tài nguyên tu luyện. Trừ cái đó ra, hắn còn có một chiêu cuối cùng đòn sát thủ. Điều động cường giả tiến về chư thiên chiến trường, trợ giúp thế giới khác bị diện, chống đỡ hắc ám sinh linh xâm nhập. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Mỗi một vị phong vương cự đầu đều có thủ hộ vạn giới, chống đỡ ngoại địch xâm lấn trách nhiệm. Sở dĩ dựa theo quy tắc, hết thảy phong vương cự đầu đều có thể tự thân hoặc điều động cường giả tiến về thế giới khác bị diện tác chiến. Mỗi thu phục một cái bị hắc ám công hãm thế giới bị diện, đều có thể thu được cực kỳ phần thưởng phong phú. Giống đường ra năm đó, chính là dốc hết nội tình, thu phục mấy cái tứ tinh bị diện, cái này từ chư thiên ý chí tay lấy được tứ tinh phù đạo thế giới quyền sở hữu. Huyền huyễn thế giới là một cái hợp cách lục tinh bị diện, cũng hẳn là học được tự cung tự cấp. Lục Viễn như có điều suy nghĩ nói, tính toán đợi giới này ổn định lại về sau, liền điều động tu sĩ đại quân tiến về vạn giới chiến trường. Đến lúc đó dùng huyền huyễn thế giới thực lực cùng nội tình thu phục mấy cái tứ tinh hoặc ngũ tinh thế giới bị diện, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Giới này chuyện, Lục Viễn lại tốt tốt bồi Liễu Minh Yên mấy ngày, cái này trở về chủ thế giới. Dù sao huyền huyễn thế giới đã dung nhập vô ưu thành cương vực, nếu có tình huống như thế nào, hắn tùy thời đều có thể lần nữa giáng lâm. Vô Ưu Thành, trăng sáng sao thưa, thời gian đêm kia, ánh trăng lạnh lẽo mang theo vài phần hàn ý, chiếu xuống thành thị mỗi một góc. Đến mức Vô Ưu Thành bên ngoài trên mặt đất, càng là ngưng kết một tầng thật mỏng băng sương. Lục Viễn đẩy cửa đi ra ngoài, mới xuất hiện tại trong phủ thành chủ, không lòng dạ nào liền lập tức không kịp chờ đợi tiến lên đón. Chương 392, huyết hai họa sắp tới, thiên đạo cấp trí tuệ nhân tạo. 2, chương 392, huyết hai họa sắp tới, thiên đạo cấp trí tuệ nhân tạo. 2, chủ nhân, ngươi trở về à nha. Vị này bình thường lôi lệ phong hành, ăn nói có ý tứ đại quảng gia, giờ phút này giống như cùng một cái nhu thuận con mèo, ôm đến vùng đất xa xôi cánh tay không ngừng nũng nịu. Hơn nữa so sánh phía trước mấy lần, không lòng dạ nào hôm nay mặc rất chính thức, còn mang theo một bộ kính đen, tiêu chuẩn chỗ làm việc tinh anh cách ăn mặc. Chỉ bất quá nàng nguyện chuyển dáng người, giống như cùng dựa theo tỷ lệ vàng chế tạo thành một dạng. Cho dù là thường thấy nhất Âu phục màu đen, mặc trên người nàng đều lộ ra cực kỳ cao gầy vừa vặn. Đặc biệt là kia đôi thon dài thẳng tắp, nhưng không mất nhục cảm vớ đen chân dài, càng là làm người không rời mắt nổi bên trong. Trong khoảng thời gian này ngược lại là vất vả ngươi, Lục Viễn từ đáy lòng nói ra. Từ khi hắn tấn thăng thất giai phong vương về sau, Vô Ưu Thành diện tích làm lớn ra hơn 100 lần không ngừng, đồng thời còn tăng lên 3 cái phụ thuộc thế giới. Nếu không phải có hay không tâm giúp hắn xử lý đại lượng sự vụ lời nói, chỉ dựa vào Lục Viễn một người căn bản vẫn không qua nổi. Đạt được Lục Viễn khẳng định, không lòng dạ nào một đôi đẹp mắt con mắt lập tức cong trở thành một nha. Sau đó nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói ra. Chủ nhân, chủ nhà họ Khương trước đó không lâu đã liên hệ ta, muốn cả tộc di chuyển đến Vô Ưu Thành, không biết ngươi có đáp ứng hay không. Cả tộc di chuyển. Nghe được câu này, Lục Viễn lông mày nhíu lại, cảm thấy kinh ngạc. Theo hắn biết, mặc dù Khương gia tình cảnh trước mắt không thể lạc quan, nhưng cũng không trở thành ăn nhờ ở đậu a. Chủ nhân ngươi có chỗ không biết, bây giờ ngoại giới hoàn cảnh đang nhanh chóng chuyển biến xấu, Đại Viêm Hoàng thất đã bỏ đi không ít cương vực. Dựa theo rất nhiều mô phỏng giả phỏng đoán, chủ thế giới có lẽ sắp nên đón một trận trước nay chưa có kỳ biến. Phản phất là đoán được Lục Viễn đang suy nghĩ gì, không lòng dạ nào đưa tay trên không trùng một điểm. Lập tức có đại lượng chi tiết cặn kẽ cùng tài liệu, dùng hình chiếu phương thức hiện ra ở Lục Viễn trước mắt. Huyết nguyệt giữa trời, biên cương luân hãm, hắc ám triều tịch thường xuyên xuất hiện. Lại có phong vương cự đầu vẫn lạc. Lục Viễn ấn mở trong đó một cái đoạn video ngắn, lập tức con ngươi thích chặt, trong lòng rất không bình tĩnh. Bởi vì tại cái kia đầu trong video, một vòng tinh hồng huyết nguyệt treo trên bầu trời, tản ra cực kỳ khí tức quỷ dị. Liên phảng phất một viên con ngươi màu đỏ ngòm, lạnh lùng nhìn chăm chú phiến đại địa này, có loại làm cho người không rét mà run cảm giác. Mà tại huyết nguyệt phía dưới, thì là một tòa hùng vĩ trắng lệ, cao lầu san sát biên cương cự thành. Chỉ bất quá trong ngày thường người đến người đi thành thị đầu đường, bây giờ lại hải cốt khắp nơi trên đất, khắp nơi đều là chồng chất như núi thi thể cùng băng liệt sụp đổ kiến trúc. Tất cả thi thể bị huyết sắc ánh trăng soi sáng, lập tức có từng sợi huyết sắc khí tức phóng lên tận trời, nhanh chóng trôi hướng không trung. Xem xét lại cái kia vòng tinh hồng huyết nguyệt, tựa như một chương huyết buồn đại khẩu, đem hết thể huyết khí toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Bất quá nhất lệnh Lục Viễn cảm thấy bất an là, ở mảnh này rách nát hoang vu phế tích phía trên, có một bộ khôi ngô thi thể một tay xử lấy trường kiếm, nửa quỳ tại vũng máu bên trong. Cỗ thi thể kia trên người mặc chiến giáp, xương cốt mặt ngoài trải rộng pháp tắc đường vân. Cho dù chết đã lâu, đều tản ra màu tím nhạt đạm kim quang. Điều này nói rõ người này tuyệt đối là một tôn phong vương cự đầu, đồng thời thực lực không thể khinh thường. Phong vương cự đầu có thể đạp phá hư không, tích huyết trùng sinh, là đi qua phiến thiên địa này công nhận cường giả. Nhưng mạnh như bậc này tồn tại, đều chỉ có thể chết trận xa trường, có thể thấy được cái kia vầng huyết nguyệt đến tột cùng đến cỡ nào quỷ dị. Chủ thế giới quả nhiên xảy ra vấn đề, bằng không dùng Đại Viêm Hoàng thất tính toán chi ly tính cách, tuyệt không có khả năng từ bỏ rộng lớn như vậy cương vực. Lục Viễn cau mày nói, dùng Đại Viêm Hoàng thất thủ đoạn cùng con đường, chắc hẳn đã sớm biết lúc trước hắn trấn áp Vũ Uy Vương 3 người tin tức. Một chút mất đi 3 vị phong vương chiến lực, đây đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là khó mà tiếp nhận sự tình. Nhưng Đại Viêm Hoàng thất biết rõ điểm này, nhưng thủy chung cũng không có động làm, cái này ngược lại lệnh Lục Viễn cảm thấy càng phát ra bất an. Hoặc nói, Đại Viêm Hoàng thất là trước giờ biết được cái gì, mới có thể đối nam vực kiêng kỵ như vậy, đến mức tổn thất 3 vị phong vương chiến lực đều không muốn truy cứu. Nghĩ tới những thứ này, Lục Viễn tâm tình trở nên càng thêm nặng nề. Bởi vì biên cương thất thủ về sau, kế tiếp liền sẽ đến phiên nam vực. Nhưng nam vực bây giờ 10 thành 9 không, một khi có hắc ám sinh linh đột kích, Vô Ưu Thành khẳng định sẽ đứng mũi chịu sào, trở thành cái thứ nhất bị mục tiêu công kích. Xem ra chủ thế giới thật sắp biến thiên. Đáp ứng Khương gia lão gia tử thỉnh cầu, để bọn hắn mau chóng đem đến Vô Ưu Thành. Lục Viễn quyết định thật nhanh nói, hắc ám triều tịch bức kích, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như nói thế giới khác vị diện hắc ám sinh linh, chỉ là tiểu đả tiểu nháo, liền giới tiện chi tật cũng không tính lời nói. Như vậy chủ thế giới hắc ám bản nguyên cùng với quỷ dị tà thần, mới thật sự là họa lớn trong lòng. Cho dù là chư thiên ý chí đều cầm hắn không có biện pháp gì. Một khi khai chiến, cái kia chắc chắn là long trời lở đất, vạn cổ thành không, mạnh như thái cổ hoàng giả đều phải bỏ mạng. Mà khác đây là 3 cái thế giới vị diện quyền quản lý, về sau 3 cái kia thế giới đều thuộc về ngươi quản lý. Ngươi tận khả năng từ mặt khác phụ thuộc thế giới triệu tập càng nhiều nhân thủ cùng vật tư, chuẩn bị nên đón sắp đến hắc ám triều tịch. Vừa dứt lời, Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, lập tức có 3 cái ấn ký phá không mà đi, trong nháy mắt là cấn đến không lòng dạ nào thể nội. Mỗi cái thế giới bị diện đều mênh mông ngông ngẩn, cũng nắm giữ ước vạn vạn sinh linh. Băng vào một mình hắn, khẳng định không cách nào xử lý nhiều như vậy dườm ra sự vụ. Chỉ có đem chuyện này giao cho không lòng dạ nào xử lý, hắn có thể hậu cố vô ưu, đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đặt ở tăng cao tu vi phía trên này. Hơn nữa nếu muốn Mã Nhi chạy, liền muốn cho Mã Nhi ăn cỏ. Cái này ba cái ấn ký bên trong ẩn chứa một bộ phận thế giới quyền bính, đủ để cho Không Lòng Dạ Nào nhảy lên trưởng thành là thiên đạo cấp trí tuệ nhân tạo. Sau một khắc, Không Lòng Dạ Nào ánh mắt tăng gọn, chỗ sâu trong con ngươi nhanh chóng qua đại lượng dòng số liệu, mà khí tức của nàng cũng là phi tốc tăng gọn, trở nên càng phát ra kinh khủng, tối trung cực tận nhảy lên, bước vào phong vương cảnh giới. Cái này liền là trí tuệ nhân tạo chỗ tốt, chỉ cần có đầy đủ số liệu khổng lồ kho, liền có thể không ngừng đổi mới thay đổi. Huống chi Không Lòng Dạ Nào đã từng thu được chư thiên ý chí tẩy lễ, tiềm lực so với mặt khác trí tuệ nhân tạo càng thêm cường đại. Làm nàng tấn thăng làm thiên đạo cấp trí tuệ nhân tạo sau, đừng nói quản lý ba cái thế giới bị diện, cho dù quản lý 30, 3000 thế giới bị diện, đều không tốn sức chút nào. Cái này cũng mang ý nghĩa, Vô Ưu Thành ngoại trừ Lục Viễn bên ngoài, rốt cục nắm giữ vị thứ 5 phong vương chiến lực. Ta cũng thay đổi mạnh, chủ nhân thật lợi hại. Không Lòng Dạ Nào mừng rỡ, nhìn đến vùng đất xa xôi thời điểm, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Tốt rồi, đại kiếp sắp đến, ngươi chú ý an toàn, ta lại đi tìm hiểu một chút tin tức. Lục Viễn méo méo vô tâm khuôn mặt nhỏ, chỉnh trọng dặn dò. Bất quá không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, làm Không Lòng Dạ Nào thăng cấp làm thiên đạo cấp trí tuệ nhân tạo về sau, trên thân tựa hồ cũng xảy ra nào đó biến hóa. Mặc dù Không Lòng Dạ Nào trước đó cũng cùng chân nhân giống nhau như lúc, nắm giữ chân thật nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể, nhưng bây giờ trên người nàng lại nhiều hơn một ít linh tính, phản phất tại trí năng sinh mệnh cái này một con đường bên trên đi được càng xa hơn. Hơn nữa nàng ngũ quan cùng dáng người cũng tựa hồ trở nên càng phát ra hoàn mỹ vô hạn, xinh đẹp giống như cùng từ trong bức tranh đi ra một dạng. Nếu như Không Lòng Dạ Nào tiếp tục tấn thăng xuống dưới, cuối cùng có thể hay không biến thành chư thiên ý chí dạng kia. Nhớ tới trước đó vị kia giống như trí tuệ nữ thần giống như cao quý trang nhã chư thiên ý chí hóa thân, Lục Viễn không nhịn được mơ màng nói. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao chư thiên ý chí cao cao tại thượng, thuộc hạ không biết thống ngự lấy bao nhiêu chư thiên thế giới, mà Không Lòng Dạ Nào trước mắt mới quản lý ba cái thế giới bị diện, so sánh cùng nhau, thực tế kém đến quá xa. Việc cấp bách là trước xử lý sắp đến huyết nguyệt đèn tai họa. Lục Viễn lắc đầu, bỏ đi hết thể tạp niệm. Sau đó câu thông mô phỏng ấn ký, mở ra cùng Ti Không Hy nói chuyện phiếm giới diện. Chương 393, Thiên Diện Ma Tộc, Hư Ảo Chi Thần. Chương 393, Thiên Diện Ma Tộc, Hư Ảo Chi Thần. Biên cương luân hãm, huyết nguyệt giữa trời. Có phải hay không một vòng mới hắc ám triều tịch lại muốn tới rồi? Lục Viễn trực tiếp hỏi. Cũng không lâu lắm, đối phương liền phát tới liên tiếp tin tức cùng tài liệu. Không sai, nửa tháng trước, biên quan đã bị công hãm, bây giờ hắc ám dị tộc quy mô sầm lớn, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền sẽ binh lâm nam vực. Ti Không Hy trịnh trọng nhắc nhở. Trước kia hắc ám sinh linh chỉ là một đám bơi binh tàn tướng, không cách nào cấu thành quá đại uy hiếp. Nhưng lần này nhưng là hắc ám dị tộc, lần đầu đại quy mô bước vào chủ thế giới cương vực, căn cứ tiền tuyến truyền đến tình báo, bên trong thậm chí có dị tộc hoàng giả tọa chấn. Dị tộc hoàng giả. Nhìn thấy bốn chữ này, dù là Lục Viễn trong lòng đều kịch chấn một cái. Phóng nhãn toàn bộ chủ thế giới, chỉ có quân lâm một thời đại vô thượng cường giả mới có tư cách xưng hoàng làm tổ. Giống bực này tồn tại, sớm đã còn sống xa xưa tuyến nguyệt, bình thường đều trong trạng thái mê man. Có thể nếu như bọn họ một khi xuất thế, cái kia tất sẽ có đại sự kinh thiên động địa xảy ra. Lần này công hám biên quan, đúng là thiên diện ma tộc. Lục Viễn ấn mở Ti Không Hy gửi tới tài liệu, cẩn thận xem một phen, nguyên bản ban đầu khó coi sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Chư thiên vạn giới mênh mông vô ngần, các giới chủng tộc vô số kể. Trong đó có không ít tinh không chủng tộc, bị hắc ám năng lượng hủ hóa sa đoạn, cuối cùng trở thành hắc ám dị tộc bên trong một thành viên. Mà cái này thiên diện ma tộc, chẳng những khát máu yêu chiến, đồng thời có thể đổi thân hình cùng khí tức. Có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, dùng nhân loại thân phận trà trộn vào nhân tộc thành thị cùng tổ chức, sau đó nội ứng ngoại hợp, tại thời khắc mấu chốt cải biến toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Dựa theo thủ dạ ti sau đó điều tra biểu hiện, đại viêm biên quan sớm tại khai chiến trước đó liền đã bị thiên diện ma tộc thẩm thấu trở thành cái sàng. Ngay cả vị kia chịu trách nhiệm chấn thủ biên quan phong vương cự đấu cũng là khổ sở thủ hạ đâm lưng mới có thể ôm hận chết trận xa trường. Đồng thời đây vẫn chỉ là thiên diện ma tộc phái ra quân tiên phong. Nếu như chờ bọn chúng đứng vững theo hầu, về sau còn có sẽ liên tục không ngừng viện binh cùng dị tộc tràn vào chủ thế giới. Tình huống hiện tại rất nghiêm trọng, hắc ám ngay tại hết thể vị diện nhanh chóng lan tràn. Giống như hơn phân nửa chư thiên vạn giới đều đã biến thành mô phỏng giả cùng hắc ám dị tộc chém giết chiến trường. Chư thiên ý chí phân thân thiếu phương pháp, khó mà bận tâm chủ thế giới cục diện. Có lẽ qua không được bao lâu, chiến hỏa liền sẽ lan tràn đến Vô Ưu Thành, ngươi nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa đại viêm hoàng thất đối ngươi rất bất mãn, đã bỏ đi hơn phân nửa nam vực, quyết định tại Định Nam thành cấu trúc phòng tuyến, chính ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ti Không Hy thiện ý nhắc nhở. Hắc ám mà thế, phong vương các cứ. Đại viêm hoàng thất đúng địa phương không chế trở nên càng phát ra yếu ớt, toàn bộ đế quốc sớm liền thành năm bè bảy mảng. Bất quá đại viêm đế quốc cương vực rộng lớn, có được ngàn vạn thế giới bị diện, cho dù bỏ qua toàn bộ nam vực, đây chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Mà Lục Viễn làm viêm quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất phong vương cự đầu, từ chối không nghe theo triều đình điều lệnh, càng là có thụ đại viêm hoàng thất kiêng kỵ. Bọn hắn cử động lần này rõ ràng là đem Lục Viễn gác ở trên lửa nướng. Định Nam thành nằm ở Vô Ưu thành hậu phương. Ý vị này Lục Viễn coi như hao phí đại lượng nhân lực vật lực, miễn cương đánh lui thiên diện ma tộc tiến công, tương lai cũng còn muốn đối mặt Định Nam thành đâm lưng hoặc thanh toán. Muốn lợi dụng ta cùng hắc ám dị tộc liều lưỡng bại câu thương. Bọn hắn ngược lại là đánh ý kiến hay. Lục Viễn cười lạnh nói, có lẽ đổi thành mặt khác phong vương cự đầu, nói không chừng vẫn đúng là sẽ để cho đại viêm hoàng thất đạt được. Nhưng hắn Vô Ưu thành nắm giữ vong linh thiên thai cái này thần cấp thiên phú, căn bản liền không cần lo lắng thiên diện ma tộc tiềm vào trong thành. Bởi vì bất luận cái gì bước vào Lục Viễn đất phong bên trong sinh linh, đều sẽ bị chuyển hóa làm dưới trướng hắn trung thành nhất tín đồ. Cho dù là Phong Vương cự đầu cũng không ngoại lệ. Duy nhất lệnh Lục Viễn có kiêng kỵ, cũng chỉ có vị kia dị tộc hoàng giả thôi. Lần này Thiên Diện Ma tộc quy mô sầm lớn, còn mang không ít gia quyến chủng tộc, trong đó Xích Lân nhất tộc cũng không thể khinh thường. Lục Viễn cau mày nói, dựa theo thủ dạ ti thu tập được tình báo, Xích Lân ma tộc mặc dù chỉ là Thiên Diện ma tộc tôi tớ, nhưng chúng nó chiến lực cường đại, dùng sát lục làm vui, cực kỳ điên cuồng. Thế lực của bọn nó trải rộng rất nhiều vị diện, trong tộc cường giả như mây, cầm giữ có vài chục vị vương cấp chiến lực cùng với một vị nửa bước hoàng cấp cường giả. Nếu như dứt bỏ Thiên Diện ma hoàng không nói, luận thực lực tổng hợp, Xích Lân ma tộc thậm chí so với Thiên Diện ma tộc còn muốn hơn một chút. Mà bọn chúng sở dĩ sẽ biến thành Thiên Diện ma tộc từ buộc, liền là bởi vì Thiên Diện ma hoàng đã tự thân lén vào Xích Lân ma tộc nội bộ. Cuối cùng dùng tu hú chiếm tổ chim khách lừa gạt thủ đoạn, thu được hết thảy Xích Lân tộc nhân tuyên thệ hiệu chung. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Thiên Diện ma tộc cùng Xích Lân ma tộc thì cũng thôi đi. Càng làm Lục Viễn cảm thấy khó giải quyết chính là, Thiên Diện ma tộc cũng bất quá là vạn tướng ma tộc hạ vị tôi tớ mà thôi. Mà vạn tướng ma tộc tín ngưỡng thần minh, chính là nắm giữ thật giả pháp tắc hư ảo cùng chân thật chi thần. Phàm hết thảy tướng đều là hư ảo. Đây chính là thập giai cấp bậc chủ thần vô thượng tồn tại, Phong Vương cự đầu liền nhìn thẳng hắn tư cách đều không có. Tục truyền hư ảo chi thần, dùng thế nhân hoang luôn cùng lừa gạt là tín ngưỡng, tại đa duy vũ trụ lan ra lấy hỗn loạn cùng điên cuồng. Hắn từng tại một cái cựu tinh bị diện, dùng hoang luôn lừa gạt một vị bất hủ cổ thánh, dẫn đến đối phương ngộ nhập lạc lối, tẩu hỏa nhập ma, không cách nào phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Thẳng đến vị kia bất hủ cổ thánh tự tay giết chết vợ con của mình cha mẹ, cùng với hết thảy thân bằng hảo hữu cùng đệ tử về sau, cái này từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Sau khi hắn nhìn thấy chính mình dính đầy tiên huyết hai tay, cùng với đầy đất thi thể, lập tức sụp đổ khóc lớn, không cách nào đối mặt cái này tàn khốc hiện thực. Cuối cùng tại hối hận cùng thống khổ tra tấn dưới, vị này bất hủ cổ thánh nói tan nát con tim, rơi vào hắc ám, biến thành hư ảo chi thần khôi lỗi. Tại thủ dạ ti liên quan tới hư ảo chi thần trong tình báo, mọi việc như thế sự tình càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Hết thảy người bị hại không chỉ có bị hư ảo chi thần làm hại cửa nát nhà tan, đến cuối cùng còn muốn làm hắn bán mạng, đây quả thực là giết người giết tâm. Thật giả phát tác. Xem hết thảy tài liệu, Lục Viễn chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người từ xương đuôi dâng lên, sông thẳng đỉnh đầu, tâm tình thật lâu đều khó mà bình phục lại. Nếu như chỉ là Thiên Diện Ma Hoàng, hắn còn có đầy đủ tự tin có thể chiến thắng. Nhưng đối mặt một vị thập giai chủ thần, Lục Viễn trong lòng lại cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác bất lực. Mạnh như cựu giai bất hủ cổ thánh, đều bị hư ảo chi thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà hắn chỉ là một cái nhỏ bé phong vương cương giả, lại làm sao có thể chống đỡ như thế tồn tại cường đại? Không, đừng nói chống cự, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ nhìn thẳng đối phương một chút, liền sẽ bị ô nhiễm hủy hóa. Lục Viễn khổ sở nói, ngươi không cần lo lắng, trời sập xuống còn có thân cao giữ lấy, có chư thiên ý chí tại, những cái kia hắc ám chủ thần cũng không dám tùy tiện đặt chân giới này. Tựa hồ đoán được Lục Viễn ý nghĩ, thì không hề an ủi, chỉ mong đi. Lục Viễn lắc đầu. Chương 393, Thiên Diện Ma tộc, hư ảo chi thần 2, chương 393, Thiên Diện Ma tộc, hư ảo chi thần 2, thì không hề an ủi cũng không để cho hắn yên lòng, ngược lại làm cho trong lòng của hắn cảm giác bất an trở nên càng phát ra mãnh liệt. Chủ thế giới chính là chư thiên vạn giới trung tâm. Bây giờ ngay cả biên quan đều đã bị hắc ám dị tộc công phá, điều này nói rõ chư thiên ý chí một cây chẳng chống bước nhà, thế cục sẽ còn tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Hơn nữa từ phía trước mấy lần mô phỏng đến xem, chư thiên ý chí cũng mạnh mẽ có thua thời điểm. Đối mặt loại tình huống này, Lục Viễn càng thêm không thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào hắn trên thân người. Dựa vào người người đi, chỗ dựa sơn ngược lại, chỉ có thực lực của mình mới đáng tin. Lục Viễn nắm chặt nắm đấm, âm thầm suy tư nói, nếu như hắn có đầy đủ lực lượng, cho dù hư ảo chi thần tự thân giáng lâm lại như thế nào. Cuối cùng, tất cả hoảng sợ cùng tuyệt vọng đều là do ở thực lực bản thân không đủ đưa đến. Lần này Thiên Diện ma tộc khí thế hung hùng, nếu không ta cho ngươi mượn một nhóm lục giai cường giả. Thủ dạ ti phân bộ thấy Lục Viễn chậm chạp đều không có trở về tin tức, ti không hy cắn lấy môi đỏ, do dự một chút mới lên tiếng, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá ta trước mắt còn có thể ứng đối. Lục Viễn trong lòng ấm áp, lập tức trả lời nói, đây là phong vương cự đầu cùng vương cấp dị tộc ở giữa chiến tranh, bằng vào một nhóm lục giai chấn tướng mô phỏng giả không cải biến được bất luận cái gì của diện. Hắn hiện nay cần thiết là đại lượng vương cấp cường giả, ngay cả hoàng cấp chiến lực. Bất quá dạy hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn. Tại như thế khó khăn trước mắt, Ti Không Hy có thể có phần này tâm ý cũng rất không tệ. Ta còn có chuyện phải bận rộn, về sau rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Lục Viễn tắt đi nói chuyện phiếm giới diện, yên lặng ôn tập hết thảy tin tức cùng tình báo, trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác cấp bách. Đại chiến sắp đến, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, tận khả năng tăng lên chính mình cùng với hết thảy đất phong thần dân thực lực. Chỉ có như vậy, mới có thể chống cự sắp đến hắc ám đại quân dị tộc. Nhưng Vô Ưu Thành vẫn còn mới vừa cất bước giai đoạn, kể cả nếu có hơn 300 lần thời gian gia tốc, vẫn làm cho Lục Viễn cảm giác phát triển tốc độ quá chậm. Nếu như có thể nhảy qua phát triển quá trình, một bước đúng chỗ, trực tiếp tăng lên tất cả mọi người thực lực liền tốt. Lục Viễn không khỏi cảm khái nói. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ. Người không có khả năng ăn một miếng thành mập mạp. Mặc dù chư thiên vạn giới không thiếu cái lạ, tồn tại không ít tăng phúc chiến lực hoặc tăng lên tốc độ tu luyện thủ đoạn. Nhưng những thủ đoạn này thường thường đều cần nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Thì như bạo huyết đan, thiên hồn dẫn, đốt huyết đại pháp. Những đan dược này cùng công pháp liền có thể nhường người sử dụng trong khoảng thời gian ngắn, thu hoạch được viễn siêu bản thân cực hạn chiến lực. Chỉ khi nào hiệu quả kết thúc, người sử dụng nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì tại chỗ bất đắc kỳ tử. Loại thủ đoạn này tương đương đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, có thể nói là cái được không bù đắp đủ cái mất. Nếu như muốn một hơi tăng lên tất cả mọi người thực lực, đồng thời còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ lời nói, đó chẳng khác nào nói chuyện biển vông. Thế cục còn không có chuyển biến xấu đến một bước này, không cần thiết vận dụng những này đồng quy vu tận thủ đoạn. Lục Viễn lắc đầu, bỏ đi những này không thực tế ý nghĩ. Có lẽ người khác làm không được, nhưng ngươi có thể. Đừng quên thiên phú của ngươi, nó nắm giữ đem hết thảy không có khả năng hóa thành khả năng năng lực. Ngay lúc này, một cỗ tang thương cổ lao ý chí đột nhiên tại Lục Viễn trong đầu vang lên, đem hắn giật mình kêu lên. Bất quá nghe được tiếng nói quen thuộc này, hắn lập tức thở dài một hơi. Ngươi là chỉ trời nguyện theo người phù hộ. Lục Viễn sắc mặt nghi ngờ nói. Trời nguyện theo người phù hộ mặc dù rất mạnh, nhưng cũng phải tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Không có khả năng nhảy qua quá trình tu luyện, trực tiếp nhường mô phỏng giả thu hoạch được viễn siêu thực lực bản thân. Không đúng, là ngươi tự thích hướng thiên phú. Chư thiên ý chí dừng lại một lát, giống như có chút chần chờ, một lát sau mới tiếp tục lộ ra nói. Thiên phú của ngươi có thể diễn hóa ngàn vạn pháp tắc, cầm giữ có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nếu như tiến hành thích đáng lợi dụng, thậm chí có thể áp đảo thần minh pháp tắc phía trên. So với thần minh pháp tắc còn mạnh hơn. Lục Viễn thân thể chấn động, hít một hơi linh khí. Bất quá hắn luôn cảm giác cái này cái gọi là tự thích hướng thiên phú chỉ là chư thiên ý chí tùy tiện lấy xưng hô, phía sau tuyệt đối có ẩn tình khác. Thiên phú của ngươi, xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng cường đại. Bất quá cần lần lượt chuyển sinh luân hồi, ngươi mới có thể dần dần nắm giữ cố lực lượng này. Hắc ám đang áp sát, ta sẽ tận lực ngăn cản hắn bọn họ bước chân. Thế nhưng để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm, ngươi nhất định phải nhanh trưởng thành. Chư thiên ý chí thở dài một tiếng, hiếm thấy xuất hiện một chút tình cảm ba động. Nói cách khác, ta còn xa xa không có phát huy ra bản thân thiên phú lực lượng. Lục Viễn thần sắc nghiêm nghị, minh bạch hắn ý tứ. Đối với mặt khác mô phỏng giả mà nói, mô phỏng nhân sinh là một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Nhưng đối với mình tới nói, mỗi một lần luân hồi lịch luyện, ngoại trừ thực lực tăng lên bên ngoài, thiên phú của hắn hiệu quả cũng sẽ trở nên bộc phát cường đại. Tỷ như vừa mới bắt đầu tiên đạo thủ cần còn tại bình thường phạm vi bên trong, thế nhưng trời nguyện theo người phù hộ lại dần dần đến hoàn toàn duy tâm, không giảng đạo lý tình trạng. Có lẽ chờ hắn trải qua vạn thế luân hồi về sau, chính mình tự thích hướng thiên phú thậm chí sẽ lột xác thành không gì làm không được khái niệm cấp thiên phú. Mỗi một lần luân hồi đều có thể làm thiên phú của ta hiệu quả trở nên mạnh hơn, xem ra ta phải nhanh một chút mở ra vòng tiếp theo mô phỏng mới được. Lục Viễn quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Bất quá thiên diện ma tộc đã công phá biên quan, ít ngày nữa liền sẽ binh lâm thành hạ. Hắn trước hết giải quyết cái họa lớn trong lòng này, mới có thể hậu cố vô ưu mở ra vòng tiếp theo mô phỏng. Dù sao thế giới đẳng cấp càng cao, cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua liền càng tiếp cận. Nếu như chờ hắn mô phỏng kết thúc, chỉ sợ chủ thế giới đã qua trên 100 năm. Ta đã điều động cường giả tiến về biên quan, ngươi không cần vì chuyện này lo lắng. Đang lúc Lục Viễn chuẩn bị triệu tập nhân thủ nên chiến lúc, chư thiên ý chí thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe được câu này, Lục Viễn trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này không khác ngủ gật tới, vừa vặn có người cho mình đưa gối đầu. Đã có chư thiên ý chí ra mặt, vậy hắn liền có thể yên tâm tiến hành xuống một vòng mô phỏng. Hơn nữa hắn nếu như không có đoán sai, kế tiếp mô phỏng thế giới hẳn là bát tinh vị diện, xa so với thất tinh man hoang thế giới càng cường đại. Khó trách chư thiên ý chí sẽ tích cực như vậy, cùng luân hãm biên quan so sánh, hiển nhiên vẫn là một cái bát tinh thế giới quan trọng hơn. Lục Viễn có chút hiểu được nói. Sau đó hắn trở lại phủ thành chủ, nhường không lòng dạ nào mật thiết chú ý biên quan tình hình chiến đấu, cùng với mặt khác ba cái phụ thuộc thế giới khai phát tiến độ. Ngoại trừ, hắn còn mệnh lệnh Thạch Thao 4 người trấn thủ Vô Ưu thành, định kỳ thanh lý ngoại thành hắc vụ, để phòng tụ tập đại lượng hắc ám sinh linh. Đem tất cả mọi chuyện sắp xếp thỏa đáng, hắn mới vận dụng chính mình miễn phí mô phỏng quyền hạn. Mô phỏng quyền hạn đã sử dụng, xin hỏi phải chăng lập tức tiến hành xuống một vòng mô phỏng. Lời con chưa dứt, Lục Viễn liền trực tiếp lựa chọn xác nhận. Sau một khắc, cả người hắn bạch quang lóe lên, xuất hiện ở mô phỏng không gian. Các loại Lục Viễn mới vừa lấy lại tinh thần, liền có đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Chương 394, thất thế, lấy kết quả làm nguyên nhân, cơ giáp tu tiên. Chương 394, thất thế, lấy kết quả làm nguyên nhân, cơ giáp tu tiên. Lần này mô phỏng đã mở ra ngay tại rút ra lần này mô phỏng thế giới rút ra hoàn tất, đã thu hoạch ngươi lần này nhân sinh kinh lịch. Lần này mô phỏng thế giới, bát tinh cơ giáp tu tiên thế giới khó khăn, sau cùng cấp thế giới bối cảnh, cảnh giới cô hóa, lên cao vô vọng, đây là một cái tiên lộ bị người làm độc quyền tu tiên đại thế giới. Hết thể linh khí cùng tài nguyên đều nắm giữ trong tay thiên thần nhất tộc, bọn hắn vì Giang Sơn vĩnh trị, không tiếc phong tỏa giới này, cấm chỉ hết thể công pháp tu hành tại tu tiên thế giới truyền bá, cắt đứt giới này cùng chư thiên ý chí liên hệ. Tầng dưới chót người tu hành vĩnh viễn không ngày nổi danh, chỉ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật phát triển ra huy hoàng lại dị dạng cơ giáp văn minh. Nhiệm vụ chính tuyến, kết thúc thiên thần nhất tộc phong tỏa cùng thống trị, làm tu tiên thế giới trở lại quỹ đạo. Nhân sinh kinh lịch đang tạo ra không tuổi, ngươi ra đời. Tin tức tốt, ngươi là Nam Hải. Tin tức xấu, ngươi là vạn người không được một thượng phẩm linh căn. Nhưng thượng phẩm linh căn cần tiêu hao đại lượng linh khí. Đối cho các ngươi cái này cũng không giàu có gia đình tới nói, đây không thể nghi ngờ là một loại ác độc nhất nguyên rủa. Y sinh đề nghị cha mẹ đưa ngươi mang đến thành thị cứu trợ viện, giao cho tinh minh thay nuôi dưỡng. Nhưng cha mẹ ngươi không muốn để cho ngươi lớn lên về sau biến thành một đài băng lãnh vô tình cỗ máy chiến tranh, do dự một lúc lâu sau vẫn là cự tuyệt đề nghị này. Một tuổi, bởi vì linh thạch giá cao chót vót, nhà các ngươi cho dù đập nồi bán sắt đều chỉ có thể miễn cưỡng giúp ngươi duy trì bình thường sinh mạng thể trinh. Năm tuổi, ngươi cực độ khuyết thiếu năng lượng, thời thời khắc khắc đều ở vào trạng thái đói bụng, dẫn đến thân thể mở ra từ ta bảo vệ cơ chế, nhường ngươi lâu dài đều ở vào mê man bên trong. 7 tuổi, ngươi đi học, nhưng bởi vì phát dục không tốt, dáng người thấp bé, thường xuyên bị bạn học chế giễu cũng cô lập, ngươi tính cách trở nên càng thêm hướng nội tự ti, bắt đầu sợ hãi cùng người nói chuyện. Một không tuổi, nhà các ngươi bất lực gánh vác kết sủ linh thạch chi tiêu, đã táng ra bại sản, bị ép từ vòng đô thị giới, đem đến cũ nát bẩn thỉu khu dân nghèo. Một ba tuổi, ngươi bên trên sơ trung, thế nhưng tại các bạn học năm qua năm chế giễu bên trong, trong lòng ngươi ghét học cảm xúc điên cuồng sinh sôi, mỗi ngày sợ nhất sự tình chính là đi trường học đọc sách. Một bốn tuổi, ngươi trở nên càng phát ra quái gở tự bế, bất quá tại một đường cơ giới trên lớp, ngươi đối cơ giáp này mầm mánh liệt hứng thú, tự chủ học tập các loại cơ giáp kiến thức. Một năm tuổi, ngươi điên cuồng si mê cơ giáp, cả ngày ngâm mình ở một gian cũ kỹ cơ giới cửa hàng bên trong, vì thế không tiếc biên tạo các loại lý do trốn học. Một sáu tuổi, làm người đồng lứa đều tại vì thi cấp 3 bắn bọn lúc, ngươi lại bởi vì trốn học quá nhiều, bị thôi học. Cha mẹ ngươi đối với cái này rất thất vọng, nhưng ngươi nội tâm ấy nấy đồng thời, lại cảm nhận được một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cùng thoải mái. Ngươi giải thoát rồi, cũng trở thành một tên không có việc gì đường phố lưu manh. Cha mẹ ngươi không muốn để cho ngươi đi đến Hoàng Mao lưu manh không đường về, xuất gia còn thừa không có mấy tích xúc, khắp nơi cầu người tặng lễ, nhường ngươi bái một cái duy tu lao đầu vi sư, ngươi trở thành một tên cơ giới học đồ. Một tám tuổi, ngươi đối các loại cơ giáp rõ như lòng bàn tay, tích lũy lượng lớn cơ giới kiến thức, cũng tự tay chế tạo một đài loại tại cơ giáp của mình. Mặc dù đài cơ giáp này rách tả tơi, nhưng ngươi lại lần đầu thưởng thức được thành công vui sướng. 20 tuổi, ngươi muốn trở thành một tên cơ giáp sư, mạo hiểm đem não máy tiếp lời chèn vào đại não, lại bởi vì linh kiện lạc hậu, dẫn đến đại não tử vong. Ngươi chết, kết thúc đáng thương mà tuyệt vọng cả đời. Cơ giáp tu tiên. Xem hết thể mô phỏng nhân sinh kinh lịch, Lục Viễn mắt tối sầm lại, kém chút phun ra mấy ngụm lao huyết. Hắn luôn luôn thờ phụng ngoại vật không đáng tin, nhất định phải đem hết thể sức mạnh to lớn thuộc về bản thân. Có thể cơ giáp này tu tiên là cái quỷ gì? Đường đường bắt tinh tu tiên thế giới, vậy mà luân lạc tới lái cơ giáp tình trạng. Cái này không khỏi cũng quá mất mặt. Còn có chính mình dù sao cũng là thượng phẩm linh căn, nếu như phóng tới mặt khác tu tiên thế giới, không nói lọt vào rất nhiều tu tiên môn phái tranh đoạt, chí ít trúc cơ hoặc kết đan cũng không có vấn đề a. Có thể tại cái này bắt tinh tu tiên thế giới, hắn thậm chí ngay cả còn sống đều là vấn đề, cuối cùng biến thành một cái bỏ học đường phố lưu manh. Cái này thiên thần tộc không khỏi làm được quá tuyệt, ngạnh sinh sinh làm cho tu tiên giả đi lái cơ giáp, là một điểm đường sống cũng không lưu lại a. Lục Viễn bất lực nhà danh nói, thiên địa linh khí ở khắp mọi nơi, là toàn bộ sinh linh dựa vào sinh tồn cơ bản cần thiết. Nhưng dựa theo thiên thần tộc như vậy cách chơi, chỉ sợ liền trong sa mạc hạt cát đều lại bởi vì độc quyền mà trở nên khan hiếm. Trọng yếu nhất chính là thiên thần tộc một nhà độc đại, triệt để phong tỏa bắt tinh tu tiên thế giới, liền chư thiên ý chí đều không còn được. Khó trách chư thiên ý chí sẽ thúc giục ta tiến hành xuống một vòng mô phỏng, chắc hẳn hắn cũng là nghĩ mau chóng gỡ bỏ thiên thần tộc viên này u ác tính. Bất quá giới này linh khí thiếu hụt, cho dù phong vương chuyển thế đều chưa hẳn lật lên sóng gió gì. Xem ra ta cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại lần này mô phỏng thiên phú phía trên. Lục Viễn thoáng bình phục tâm tình, lúc này bắt đầu rút ra thiên phú. Tự thích hướng thiên phú ngay tại có hiệu lực bên trong, chúc mừng ngươi. Tại lần này mô phỏng bên trong, thu được thần cấp thiên phú lấy kết quả làm nguyên nhân. Lấy kết quả làm nguyên nhân, ngươi chấp trưởng nhân quả, cầm giữ có đủ loại năng lực khó tin, trước tiên có thể hưởng thụ tu hành thành quả, bổ khuyết thêm tu hành quá trình. Có thể tại năng lực bản thân cực hạn phạm vi bên trong, dự chi tương lai thành quả. Trước quả sau nhân, dự chi thành quả, cái này không phải liền là không lãi suất mượn tiền sao? Lục Viễn trừng to mắt, trong nháy mắt minh bạch cái này thiên phú hiệu quả. Nếu như nói trời nguyện theo người phù hộ còn muốn tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, như vậy lấy kết quả làm nguyên nhân thì là đối nhân quả pháp tắc chi lực cao cấp hơn lợi dụng, đã đến không giảng đạo lý tình trạng. Tựa như một người bình thường, phải đi qua vô số lần luyện tập mới có thể để cho mình điều khiển trình độ đạt tới sa thần cấp bậc. Nhưng có lấy kết quả làm nguyên nhân trước tiên có thể nhường ngươi trở thành sa thần, lại đi bổ sung luyện tập quá trình này. Có sa thần điều khiển trình độ lại đi tập lái xe, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Biến thái nhất chính là, nếu như cái này thiên phú một khi bị chuyển hóa làm lãnh địa là tính, cái kia chẳng lẽ có thể trong nháy mắt làm hết thể đất phong thần dân thực lực tăng vọt, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Có thể nói, có cái này thiên phú, cái gì thiên thần tộc, cái gì thiên diện ma tộc, hết thể đều chẳng qua là một bữa ăn sáng. Thiên thần tộc ưa thích độc quyền linh khí cùng tu hành tài nguyên đúng không? Ta trực tiếp lấy kết quả làm nguyên nhân nhục thân bạo sao, dùng một đôi thiết quyền đập nát hết thể phong tỏa cùng bất công. Lần này mô phỏng thiên phú đã có hiệu lực, xin hỏi phải chăng lập tức mở ra mô phỏng? Nhắc nhở, bởi vì giới này ở vào triệt để phong tỏa trạng thái, bên ngoài lực lượng khó mà can thiệp, làm mô phỏng giả chuyển sinh về sau sẽ rơi vào giấc mộng thai nghén. Thẳng đến giới này phong ấn chi lực tiêu trừ về sau, mô phỏng giả mới có thể khôi phục hết thể ký ức, làm ơn nhất định cẩn thận làm việc. Thai mê. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Lục Viễn lông mày không khỏi nhíu lại. Ý vị này, hắn tại không có khôi phục ký ức trước đó, đem không cách nào động dùng thần cấp thiên phú cùng với tất cả năng lực, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, nghe mà đảm nhiệm chi. Cũng may dựa theo chư thiên ý chí cho ra nhân sinh kinh lịch đến xem, Lục Viễn chuyển sinh cuộc sống sau này mặc dù trôi qua nghèo rất bùng hơi, nhưng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Duy nhất phải chú ý là 20 tuổi năm đó, hắn mạo hiểm đem não máy tiếp lời chèn vào đại não lúc xảy ra ngoài ý muốn. Thai bên trong chi mê không sẽ kéo dài quá lâu, nhiều nhất thời gian 10 năm, cần phải liền sẽ khôi phục hết thể ký ức. Chương 394, thất thế, lấy kết quả làm nguyên nhân, cơ giáp tu tiên. 2, chương 394, thất thế, lấy kết quả làm nguyên nhân, cơ giáp tu tiên. 2, Lục Viễn suy tư một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục mô phỏng. Sau một khắc, ý thức của hắn ly thể mà ra, cũng cực tốc phi thăng, vượt qua chư thiên vạn giới, thành công tại giáng lâm một cái mênh mông thế giới. Hổ lao sao, Thu Diệp Thành. Vườn hoa đường đi bệnh viện. Bên ngoài phòng giải phẫu, một tên trung thực, quần áo đơn sơ trung niên nam nhân, đang lo lắng tại bên ngoài phòng giải phẫu đi tới đi lui, cũng khẩn trương thỉnh thoảng lấy tay trà sát quần áo. Hoa 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 cũng không lâu lắm, nương theo lấy một trận hưu khí vô lực khóc nỉ non đồng thanh, một đứa bé cất tiếng khóc chào đời. Nghe được cái này tiếng khóc, trung niên nam nhân vội vàng hướng phòng giải phẫu nhìn lại. Ngay sau đó, phòng giải phẫu trên cửa đèn do màu đỏ biến thành đèn xanh. Một tên thân mặc áo choàng trắng y sinh đẩy cửa đi ra ngoài, ôm tân sinh Hải Nhi đi đến trung niên nam nhân trước mắt. Lục Sơn tiên sinh, ngươi không cần lo lắng, lần giải phẫu này 10 điểm thuận lợi, mẹ con bình an, hơn nữa còn là cái Nam Hải. Y sinh nói ra. Nghe được cái tin tức tốt này, trung niên nam nhân trong lòng một mực treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống. Thực ra lão bà hắn luôn luôn thân thể khỏe mạnh, vô thai vô bệnh. Nhưng từ khi lần này mang thai về sau, liền đột nhiên khẩu vị tăng nhiều. Cho dù mỗi ngày 5 bữa cơm, từng bữa ăn thịt cá, đều vẫn nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, suýt nữa nhiều lần sinh non. Cuối cùng hắn vẫn là tiêu phí 20 vạn tinh tệ, từ Tinh Minh tập đoàn mua 2 khối linh thạch, mới miễn cưỡng bảo trụ đứa bé này. Bất quá chỉ cần mẹ con bình an, hết thảy đều đáng giá. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, y sinh lời nói xoay chuyển, lại để cho hắn một trái tim chìm vào thâm uyên. Còn có một cái tin tức xấu, đứa bé này là thượng phẩm linh căn, sở dĩ thê tử ngươi trong ngực thời gian mang thai ở giữa, mới có thể tiêu hao nhiều như vậy năng lượng. Lục Sơn tiên sinh, ngươi cũng biết thượng phẩm linh căn đối linh lực cực kỳ ỷ lại, đồng thời tiêu hao rất lớn. Theo ý ta, các ngươi còn trẻ, không cần thiết dựng vào cả đời mình, vẫn là đem đứa bé này giao cho Tinh Minh thay nuôi dưỡng tốt nhất. Ý sinh hảo tâm đề nghị. Thượng phẩm linh căn. Trung niên nam nhân nghe vậy, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cảm giác trời đều sập. Đối với người bình thường tới nói, tại cái này linh thạch so với hoàng kim còn đắt hơn thế giới, thượng phẩm linh căn không khác chính là một cái thôn vệ tiền tài cùng tài nguyên vực sâu không đáy. Có thể đây là hắn thân sinh cốt nhục a. Trung niên nam nhân nhìn chằm chằm cái kia gào khóc đòi ăn tân sinh Hải Nhi, nội tâm kịch liệt dây dụa một lúc lâu sau, mới hai tay run rẩy, đem Hải Nhi theo nghề thuốc người mới vào nghề bên trong nhận lấy. Nhìn thấy một màn này, ý sinh cũng lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt liền qua 16 năm. Thu Diệp Thành đệ tam trung học, phòng giáo vụ. Lục Viễn, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi học kỳ này đã chạy trốn hơn 30 tiết khóa, ngươi xứng đáng lao sư sao? Xứng đáng cha mẹ ngươi sao? Giáo vụ chủ nhiệm đang vỗ bàn, hướng một cái thiếu niên gầy yếu giống to. Thiếu niên cái đầu thấp bé, sắc mặt vàng như nến, mặc một bộ tẩy tới trắng bệnh màu xanh trắng đồng phục. Rõ ràng đã 16 tuổi, thân cao lại chỉ có khoảng 1m50, đứng tại mập mạp cao lớn thầy chủ nhiệm trước mắt, càng là lộ ra đến mức dị thường gầy yếu. Mà thiếu niên cha mẹ cũng bị cùng nhau kêu đi qua. Còn khi làm việc bọn hắn, biết được cái này kinh thiên tin dữ, lập tức ngay đầu tiên đuổi tới trường học. Hai vị phụ huynh, các ngươi hài tử hành vi quá mức ác liệt, chỉ có thể làm bỏ học xử lý. Thầy chủ nhiệm lạnh như băng tuyên bố trường học kết quả xử lý. Luôn luôn trung thực Lục phụ Lục mẫu nghe được câu này, gấp đến độ sắc khóc. Lão sư, nhà ta A Viễn từ nhỏ đã trung thực nghe lời, làm sao lại trốn học đâu? Trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hy vọng ngươi có thể mở ra một con đường, lại cho ta nhà A Viễn một lần cơ hội. Lục Sơn không người, chắp tay trước ngực, đau khổ cầu khẩn nói. Nếu như quỳ xuống có thể làm cho thầy chủ nhiệm cải biến kết quả xử lý, đoán chừng hắn sẽ không chút do dự quỳ trên mặt đất. Bởi vì đối với Lục Viễn loại này gia đình nghèo khốn xuất thân hải tử tới nói, đi học cho giỏi, thi lên đại học, đây là đường ra duy nhất. Nếu như một khi bị nghỉ học, cái kia cùng bị phán án tử hình không có khác nhau. Có thể vị này mới vừa lên đảm nhiệm thầy chủ nhiệm, trước đó không lâu còn ở trường học thần gặp mặt trước, ngay trước hết thệ thầy trò trước mặt khoe khoang khoác lác muốn chỉnh đốn phong cách học tập. Kết quả không có qua mấy ngày, Lục Viễn chính mình liền đụng vào trên lưới thương. Hắn như thế nào lại bỏ lỡ cái này giết gà dọa khỉ cơ hội? Lục Sơn vợ chồng nói hết lời, cuối cùng vẫn bị cưỡng ép mời rời trường học. Đương ra, về sau A còn lâu mới có được đọc sách, vậy phải làm sao bây giờ A? Lục mẫu lòng nóng như lửa đốt, nước mắt ngăn không được từ trên mặt trượt xuống. Ai? Lục Sơn quay đầu nhìn thoáng qua, một mực cúi đầu, giữ im lặng cùng sau lưng bọn họ Lục Viễn, trong lòng hết thảy phẫn nộ cùng tiên ngôn và ngữ, cuối cùng đều biến thành một tiếng thở dài nặng nề. Mà hắn bị sinh hoạt ép con phần lưng, cũng biến thành càng thêm còn xuống. Phù phù. Lục Sơn vợ chồng đi tới, hậu phương đột nhiên truyền đến một trận ngã sắp xuống thanh âm. Bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình nhi tử không cẩn thận bị một khối đá trước chân, lại quẳng xuống đất, đầu đập ra đầu máu chảy. A Viễn, ngươi không sao chứ? Đưa ra, ngươi nhanh đi tiệm thuốc mua chút rượu cồn cùng cầm máu dược. Lục mẫu vội vàng quay trở lại, đem Lục Viễn đỡ dậy, tràn đầy đau lòng nhìn xem nhi tử trên đầu vết thương. Ta đã bởi vì trốn học, bị thôi học. Không nghĩ tới 16 năm, ta mới khám phá thai bên trong chi mê. Lục Viễn che phủ lấy đau đầu muốn nứt đầu, ở trong lòng không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi. May mắn lần này ngã sắp xuống, nhường hắn trước giờ tỉnh lại. Bằng không lại kéo mấy năm lời nói, chỉ sợ hắn còn không có khôi phục ký ức, liền đã không hiểu thấu chết mất. Một lát sau, từ tiệm thuốc mua thuốc trở về Lục Sơn, luống cuống tay chân giúp Lục Viễn băng bó kỹ vết thương, cái này thở dài một hơi. A Viễn, ngươi đừng có cái gì áp lực tâm lý, cái này cũng trách ta bọn họ đi sớm về tối vội vàng kiếm tiền, không có đem ngươi giáo tốt. Ngươi trước tại nhà bên trong nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, đến lúc đó ta lại nhờ quan hệ giúp ngươi tìm phần học trò làm. Lục Sơn an ủi, cha mẹ các ngươi yên tâm, ta không sao, coi như lên không được học, ta về sau cũng giống vậy có tiền đồ. Lục Viễn thản nhiên nói ra. Trước kia hắn sở dĩ trôi qua bi thảm như vậy nghèo túng, là bởi vì không có khôi phục hết thể ký ức. Hiện tại hắn có nhiều thế luân hồi tích lũy tu hành kinh nghiệm, cùng với lấy kết quả làm nguyên nhân cái này thần cấp thiên phú, chẳng lẽ còn sợ không ra được đầu? Tốt tốt tốt, nhà ta A Viễn rốt cục trưởng thành. Nhìn thấy Lục Viễn cũng không có bởi vì nghỉ học mà trở nên tinh thần sa sút, Lục Sơn vợ chồng trong lòng hai người cũng hiện ra một ít vui mừng. Đệ tam trung học nằm ở Lá Phong thành khu, mà Lục Viễn bọn hắn ở khu dân nghèo, lại tại rời xa thành thị, liên thành quý cũng sẽ không đi qua vùng hoàng vu khu vực. Đối với cái này, Lục Viễn bọn hắn chỉ có thể đi bộ đi tới trường học cách đó không xa trạm xe buýt điểm, ngồi cách mỗi nửa giờ một chuyến không người xe buýt về nhà. Bất quá liền đang chờ xe thời điểm, Lục Viễn trước mắt lại đột nhiên nổi lên một cái mặt bảng. Thiên phú, lấy kết quả làm nguyên nhân có thể dự chi tương lai thành quả số lượng, 1, 1 đã dự chi thành quả, không đã nắm giữ năng lực, không có thể dự chi thành quả, đầu vết thương khôi phục, chủ nghệ, cơ sở thuật cách đấu, sơ trung kiến thức, cơ giới đại sư, cơ giáp tinh thông chương 395, thất thế, cơ giáp tinh thông, chức nghiệp đường tắt. Chương 395, thất thế, cơ giáp tinh thông, chức nghiệp đường tắt. Thu Diệp Thành, trạm xe buýt. Làm Lục Viễn nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình trong suốt mặt bảng, không khỏi sửng sốt một chút. Ngay cả ta vừa rồi không cẩn thận ném tới vết thương, đều có thể trước giờ khôi phục. Đây chính là lấy kết quả làm nguyên nhân nghịch thiên chỗ. Lục Viễn nhìn thoáng qua đang đợi xe buýt Lục phụ Lục mẫu hai người, vẫn là theo nạp ở lập tức sử dụng thiên phú ý nghĩ. Bên ngoài nhiều người phức tạp, các loại về đến nhà lại sử dụng lấy kết quả làm nguyên nhân cũng không muộn. Cũng không lâu lắm, một chiếc hải lam sắc trí giá không người xe buýt chậm rãi dừng sát ở ven đường một cái đứng đài. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, chiếc xe này cùng thế kỷ 21 xe buýt không có gì khác biệt. Bất quá pha tạp xe sơn, dán đầy chỗ ngồi miếng quảng cáo giấy, cùng với xe cộ chạy lúc phát ra kẹt kẹt âm thanh, đều tại nói cho Lục Viễn, chiếc xe này sử dụng thời hạn, chỉ sợ so với tuổi của hắn còn lớn hơn. Xe buýt toa rất vắng vẻ, chỉ có 4-5 cái hành khách. Mấy cái này hành khách đều không ngoại lệ mặc cũ nát, sắc mặt vàng như nến chết lặng, vừa nhìn liền biết rồi là ở tại ngoại ô quảng trường cư dân. Lục Viễn bỏ tiền lên xe, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Các loại không người xe buýt lái vào đường cái, hắn nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau cảnh vật, trong đầu bắt đầu hiện ra đại lượng liên quan tới cái này thế giới ký ức. Dựa theo hắn tại giới này sinh sống 16 năm tiếp xúc đến tin tức, trước mắt hắn vị trí Thu Diệp Thành là tinh hoa thành 6 cái phụ thuộc vệ tinh thành một trong. Thành này chủ yếu dùng cho dung nạp các loại cấp thấp sản nghiệp công xưởng, cùng với đại lượng tầng dưới chốt vụ công nhân nhóm cùng không việc làm, trình độ khoa học kỹ thuật ít nhất phải lạc hậu cùng thời đại mấy cái thế kỷ. Cái này cũng mang ý nghĩa, sinh ra ở Thu Diệp Thành tân sinh hải nhi, tính toán là địa ngục bắt đầu, có thể trực tiếp cân nhắc mở lại. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, ta cũng đã thức tỉnh thượng phẩm linh căn. Lục Viễn nhớ tới trong đầu liên quan tới linh căn ghi chép, không nhịn được thở dài một hơi. Dựa theo tinh minh đối linh căn phẩm chất phân chia, hết thể linh căn đại khái có thể điểm là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thiên linh căn, cái này 5 loại. Linh căn phẩm chất càng cao, tu hành thiên phú càng mạnh, nhưng là đối với linh khí nhu cầu lượng cũng sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Thế nhưng nghèo văn giàu võ, nếu như hắn sinh ra ở những cái kia linh khí rồi rào tu hành đại tình, nói không chừng còn có thể xông ra một phen thành tựu. Có thể hổ lao sao linh khí cực độ thiếu hụt, cùng một viên tử tinh không có gì khác biệt. Dưới loại tình huống này, Lục Viễn muốn làm đến đầy đủ tu luyện cần thiết linh hạch, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Đặc biệt là đối với hắn loại này xuất thân tầng dưới chốt bần hàn gia đình tới nói, đi học cho giỏi, tương lai thi đậu học viện quân sự, thêm vào tinh vệ quân quân dự bị, tranh thủ trở thành một tên hợp cách võ giả, mới là đường ra duy nhất. Võ giả, cơ giáp sư, linh năng giả, tu tiên giả, tinh thần nghiệp sư. Xem ra cái này thế giới so với ta trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Lục Viễn như có điều suy nghĩ nói, thiên thần tộc mặc dù độc quyền 9/9 linh khí cùng tu hành tài nguyên, nhưng sinh mệnh tự sẽ tìm kiếm đường ra. Huống chi hắc ám năng lượng ngay tại chư thiên vạn giới nhanh chóng lan tràn, liền cái này bắt tinh thế giới đều không thể đặt mình vào bên ngoài. Cho dù thiên thần tộc cực lực phong tỏa toàn bộ thế giới, nhưng hắc ám bản nguyên ở khắp mọi nơi, thậm chí có thể thông qua nhân tính âm u mặt trực tiếp thẩm thấu đến vương này thế giới. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền có thể làm vô số chủng tộc sinh linh thủ hóa sa đọa thành hắc ám dị tộc. Coi như thiên thần tộc mạnh hơn, lại làm sao có thể dùng sức một mình đối kháng giống như virus giống như cực tốc truyền bá ra hắc ám bản nguyên? Bọn hắn không thể không bung ra giam cầm, bị ép nhường ra một bộ phận lợi ích cùng tài nguyên, nhường vũ trụ các tộc một lần nữa đạp vào con đường tu hành, làm hỗn loạn mang đến tử vong cùng tuyệt vọng, đồng thời cũng cho vô số tầng dưới chót chủng tộc mang đến lên cao cầu thang. Cái này nguyên bản một đầm nước động thế giới, lần nữa tỏa sáng một tia sinh cơ, diễn hóa ngoài đại lượng tu hành hệ thống cùng tấn thăng đường tắt, mà trong đó giá rẻ nhất, thích hợp nhất lấy ra làm phá hôi, không ai qua được võ giả. Lục Viễn cẩn thận trải vớt trong đầu tin tức, với cái thế giới này có đại khái hiểu rõ. Thiên thần tộc đối tu tiên giả nghiêm phòng tử thủ, ngoại trừ một số nhỏ nạp nhập đội tu tiên thế lực bên ngoài, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì tán tu xuất hiện. Nhưng là đối với võ giả ước thúc lại rộng rãi rất nhiều. Dùng thiên thần tộc làm chủ đạo tinh minh, chẳng những không có đối với võ giả tiến hành cấm chỉ, ngược lại cực lực đề cử rất nhiều xuất thân bần hàn con dân lựa chọn cái này một con đường. Dù sao đối với mặt khác tu hành hệ thống, võ giả đầu nhập nhỏ, thấy hiệu quả nhanh, không thể nghi ngờ là tính so sánh tối cao, thụ nhất tinh giới quân hoan nên hao tài. Đương nhiên, võ giả cũng không phải tất cả đều là phá hôi. Nếu có người có thể từ trong chiến trường giết ra một con đường sống, vẫn là có thể trở nên nổi bật. Giống mấy vị kia bị vô số người xem là tín ngưỡng võ thánh cùng võ thần, đi chính là đầu này đường. Mà người bình thường muốn trở thành võ giả phương pháp chủ yếu có hai loại. Loại thứ nhất chính là thi đậu học viện quân sự, trở thành tinh giới quân quân dự bị, có thể miễn phí thu hoạch được đại lượng tài nguyên cùng chiến kỹ. Loại thứ hai thì là giao nạp ngầm cao học phí, thêm vào võ quán loại hình thế lực, từ đó đổi lấy trở thành võ giả cần thiết chiến kỹ cùng công pháp. Chỉ là cái sau thu phí cực kỳ đắt đỏ, đã vượt ra khỏi tầng dưới chốt bách tính mức cực hạn có thể chịu đựng. So sánh dưới, loại phương pháp thứ nhất không thể nghi ngờ là tầng dưới chốt nhảy lên trời duy nhất hy vọng. Sở dĩ Lục Phụ mới sẽ như thế để ý Lục Viễn bị nghỉ học chuyện này. Làm Lục Viễn đắm chìm trong suy nghĩ, thời gian trôi qua nhanh chóng. Các vị hành khách, ngoại ô tiểu khu đứng ở, mở cửa mời coi chừng, xuống xe hành khách mời từ cửa sau xuống xe. Sau một tiếng, tùy theo giọng nói thông báo tiếng vang lên, không người xe buýt chậm rãi dừng ở đứng này. Lục Viễn đi theo Lục Sơn vợ chồng đi xuống xe buýt, một mảnh dơ giấy bẩn thỉu cũ nát quảng trường lập tức đập vào hắn tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này quảng trường đều là do thấp bé đơn sơ nhà ngang, cùng với đại lượng cổ xưa kiến trúc tạo thành. Bất quá cho dù là khu dân nghèo, cũng chia là đủ loại khác biệt. Vị trí tốt nhất, không ai qua được quảng trường bên ngoài, chẳng những có sung túc ánh mặt trời, còn có quan phương làm thành thị diện mạo mà mới xây cải thiện phòng. Vô luận là ở lại hoàn cảnh, còn là sinh hoạt điều kiện, đều so với địa phương khác thư thích hơn. Chỉ có tại Thu Diệp Thành đi làm bộ công nhân nhóm, mới có thể gồng gánh nổi. Nhưng càng đi vào bên trong, kiến trúc chung quanh liền càng cũ nát, hoàn cảnh cũng càng bẩn dơ loạn khác nhau. Hơn nữa đại bộ phận ánh mặt trời đều bị ngoại vi nhà cao tầng ngăn cản, tia sáng lộ ra 10 điểm lờ mờ. Tại quảng trường nội bộ, tầng cung tầng ở giữa nằm cạnh rất gần, hai tòa nhà lân cận nhà lầu ở giữa, chỉ có một cái chật hẹp đen kịt lối đi nhỏ đem nó ngăn cách. Nếu như cánh tay dài một điểm, chỉ cần khẽ vươn tay liền tìm được đối diện cửa sổ, bởi vậy những này nhà lầu cũng bị không ít người xưng là nắm tay tầng. Giáp rối phức tạp hẻm nhỏ cùng lối đi nhỏ, đem vô số nắm tay tầng nối liền cùng nhau, hợp thành mảnh này hỗn loạn cũ nát quảng trường. Rất nhiều 3-4 tuổi tiểu hài tại trong lối đi nhỏ chạy chơi đùa, ngẫu nhiên nhặt được một cái cũ nát bóng đá, đều có thể phát ra một trận thiên chân vô tả cởi mở tiếng cười. Còn có một số dáng người biến dạng mập mạp phụ nữ trung niên, thì là ngồi xổm tại cửa ra vào nhặt rau, tiện tay đem sinh hoạt nước thải rót vào ven đường cống ngầm. Rác rưởi thành đống, nước thải lan tràn. Âm lanh ở bước, cả ngày không nhìn thấy ánh mặt trời. Đây cũng là Lục Viễn một nhà chỗ sinh hoạt địa phương. Lúc đầu Lục Sơn vợ chồng hai người đều tại một cái cơ giới công xưởng đi làm. Mặc dù tiền lương không nhiều, nhưng tốt xấu công tác ổn định, đủ theo cư trú ở Thu Diệp Thành khu vực bên ngoài. Nhưng mà Lục Viễn sau khi sinh, vẹn vẹn chỉ là vì mua sắm duy trì tính mạng hắn cần thiết linh dịch, Lục Sơn liền móc rông hết thảy của liếng. Cuối cùng còn thiếu đặt mức nợ, không thể không chuyển nhà đến nơi này. Chương 395, thất thế, cơ giáp tinh thông, chức nghiệp đường tát. 2, chương 395, thất thế, cơ giáp tinh thông, chức nghiệp đường tát. 2, làm Lục Viễn bọn hắn xuyên qua từng đầu lờ mờ ở ngõ tiểu đạo, rốt cục đi vào một tòa lâu năm thiếu tu sửa cũ nát kiến trúc trước mắt. Lục Viễn đi vào tòa nhà này phòng, hướng phía bên phải đi vài bước, đệ nhất hộ chính là nhà bọn hắn. Lâu một tầm ướt âm u, không ánh sáng tuyến, bởi vậy tiền thuê nhà cũng rẻ nhất. 30 mét vuông một phòng ngủ một phòng khách, cũng chỉ cần 400 tính tệ. Chỉ bất quá mỗi lúc trời tối lúc ngủ, đều có thể rõ ràng nghe được hết thảy hộ gia đình lên lầu xuống lầu, ra ra vào vào tiếng bước chân. Lục Sơn lấy ra chìa khóa mở ra đại môn, tiện tay đè xuống trên vách tường ánh sáng chớp mở, một vòng nhu hòa ánh sáng chiếu sáng đen kịt gian phòng. Trong phòng bố cục, lập tức nhìn một cái không sót gì. Lục Viễn nhấc mắt nhìn đi. Cái phòng này rất đơn sơ, chỉ có đơn giản mấy thứ đồ cũ đồ dùng trong nhà. Nguyên bản liền chật hẹp chật chội phòng khách, bị một tấm ván gỗ cách trở thành hai nửa. Bên ngoài là chỗ ăn cơm, bên trong bày biện một trường sofa, là Lục Sơn vợ chồng chỗ ngủ. Mà một cái duy nhất gian phòng thì là Lục Viễn phòng ngủ. Nếu như không phải ta, cha mẹ bọn hắn cũng sẽ không trôi qua cái này bao nhiêu khó khăn. Lục Viễn yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Mặc dù hắn trải qua nhiều thế luân hồi, một viên đạo tâm sớm đã biến đến vô cùng cứng cỏi, nhưng rất không thích nợ nhân tình. Đặc biệt là loại này dốc hết hết thảy, không cầu hồi báo dưỡng dục tri ân, càng làm cho tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Ta nhất định phải nhanh trở thành võ giả hoặc cơ giáp sư, chỉ có như vậy mới có thể thay đổi biến vận mệnh, nhường cha mẹ bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Lục Viễn ở trong lòng lẩm bẩm. Đến mức tu thiên giả, tạm thời không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong, tại cũng không đủ tài nguyên tình huống dưới. Cho dù hắn nắm giữ kiếp trước công pháp tu hành cùng kinh nghiệm, cũng khó có thể đi đến đầu này đường. Nếu như cưỡng ép đạp vào con đường tu hành, chẳng những sẽ nghiêm trọng tiêu hao thân thể tiềm lực, ngược lại còn lại bởi vậy đưa tới họa sát thân. May mắn hổ lao sao rời xa trung ương tinh vực, không tại tinh minh thế lực phóng xạ phạm vi bên trong, quản lý 10 điểm lạc hậu hỗn loạn. Bằng không ta người mang thượng phẩm linh căn, chỉ sợ vừa ra đời liền sẽ bị ách giết từ trong trứng nước. Lục Viễn bất đắc dĩ nói, trong khoảng thời gian này ban tổ đổi hàng, ta về trước đi đi làm. Lục Sơn cầm lấy chén nước cùng ngục uống vào mấy ngụm nước sôi để nguội, liền vội vàng ra cửa. A Viễn, ngươi đi nghỉ trước, mụ mụ hôm nay ngày nghỉ bù nửa ngày, ban đêm làm cho ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu. Lục Mẫu thấy Lục Viễn trên đường đi trầm mặc ít nói, cho là hắn là còn không có từ nghỉ học trầm trọng đả kích bên trong đi ra, lúc này ôn nhu an ủi. Mẹ, ngươi yên tâm, ta không sao, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Lục Viễn đáp lại một tiếng, liền trở lại phòng ngủ mình, khóa trái cửa phòng, xác định chính mình sẽ không bị người quấy rầy. Hắn mới tập trung tinh thần, điều ra chỉ có chính mình có thể nhìn thấy giao diện ảo. Thiên phú, lấy kết quả làm nguyên nhân có thể dự chi tương lai thành quả số lượng, 1, 1 đã dự chi thành quả, không có thể dự chi thành quả, đầu thương thế khôi phục, chủ nghệ, cơ sở thuật cách đấu, sơ trung kiến thức, cơ giới đại sư, cơ giáp tinh thông đã nắm giữ năng lực, không ta trên đầu chỉ là bị thương ngoài ra, 2 ngày nữa liền sẽ khỏi hẳn. Đến mức võ giả, sơ kỳ cần đầu nhập nhất định tài chính, đây đối với người không có đồng nào ta tới nói, còn có chút xa xôi. Việc cấp bách là mau chóng nắm giữ cơ giáp kiến thức, tức liền trở thành một vị cơ giáp sửa chữa học đồ, cũng có thể có ổn định nguồn kinh tế. Nhìn xem có thể dự chi thành quả cái kia một cột, Lục Viễn suy tư một lát, quả quyết lựa chọn cơ giáp tinh thông cái kia một hạng. Sau một khắc, Lục Viễn vẻ mặt hốt hoảng, trong đầu đột nhiên hiện ra vô số liên quan tới cơ giáp phương diện này kiến thức cùng tin tức. Những kiến thức này giống như cùng bẩm sinh một dạng, mới xuất hiện không lâu, liền chăm chú lạc ấn tại đầu hắn chỗ sâu, sẽ không bao giờ lại quên. Cũng không lâu lắm, Lục Viễn tiếp thu xong hết thể sự tình, chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn qua, hắn cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng làm hắn quay đầu nhìn thấy một cái thả ở trên bàn sách nhỏ bé cơ giáp mô hình, trong đầu trong nháy mắt không tự chủ được hiện ra liên quan tới cái này cơ giáp mô hình nội bộ cấu tạo cùng vận hành nguyên lý. Hắn đều không cần nghĩ lại, liền có thể tùy tiện nhìn ra cỗ này cơ giáp mô hình tồn tại thiếu hụt cùng lỗ thủng, đồng thời biết rồi nên như thế nào để nó trở nên càng hoàn mỹ hơn. Có thể nói, bây giờ trong mắt hắn, cho dù là một đài chân chính cơ giáp, cũng bất quá là do hàng ngàn hàng vạn cái linh kiện cấu tạo mà thành. Bằng vào ta hiện tại nắm giữ cơ giáp kiến thức, đủ để nghiền ép những cái kia nắm giữ mấy chục năm kinh nghiệm cơ giáp thợ sửa chữa, có thể tùy tiện tìm tới một phần tiền lương hơn bạn công tác. Nếu như có đầy đủ vật liệu, thậm chí có thể một mình chế tạo một đài linh thức cơ giáp. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, chính như cùng võ giả cảnh giới một dạng, cơ giáp cũng có đẳng cấp phân chia. Dựa theo chiến lược mạnh yếu, cơ giáp tổng cộng chia làm linh thức, cùng 1 đến 9 giai. Trong đó linh thức yếu nhất thuộc về cơ sở cơ giáp, đến mức cửu giai cơ giáp có thể sánh vai thần minh, nắm giữ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Bất quá cho dù là trụ cột nhất linh thức cơ giáp, đều có thể tùy tiện khai sơn phá thạch, lấy 1 địch 100. Đang lúc hắn tưởng tượng tương lai thời điểm, đột nhiên trước mắt biến thành màu đen, toàn thân truyền đến một trận như kim đâm kịch liệt đau đớn. Không tốt, ta cái kia phục dụng năng lượng dược tề. Lục Viễn chán nổi gân xanh đột, gắt gao cắn chặt răng, cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể, từ trong ngăn kéo lật ra một chi dược tề. Chi này dược tề giống như cùng khẩu phục dịch giống như, bình thủy tinh bên trong lưu động nào đó chất lỏng màu xanh biếc. Hắn mới vừa nhìn thấy chi này lục sắc dược tề, toàn thân mỗi cái tế bào đều truyền ra một cỗ không cách nào ức chế khát vọng cảm giác. Tựa như một mảnh hoang vu đã lâu sa mạc, nhu cầu cấp bách nước mưa thoải mái. Lục Viễn không thể có suy nghĩ nhiều, lúc này mở ra nắp bình, đem hết thể chất lỏng màu xanh biếc đổ vào trong miệng. Đợi hết thể dịch thể bị hấp thu về sau, Lục Viễn thể nội loại kia không thể chịu đựng được cảm giác đói bụng, mới hơi giảm bớt mấy phần. Ta dù sao cũng là thượng phẩm linh căn, không nghĩ tới vậy mà lại trôi qua như thế nghèo rất mùng tơi. Lục Viễn trên mặt lộ ra một ít tự giễu cười khổ. Linh dịch này chính là tinh minh khai thác một cái cơ sở năng lượng dược thể, có một ít linh thảo tinh hoa, có thể tăng lên võ giả tốc độ tu luyện hoặc nhục thân năng lực khôi phục. Nhưng giá cả cực kỳ đắt đỏ, một chi liền muốn 2 vạn tinh tệ. Linh khí như nước, tu sĩ giống như cá. Tại cái này quả linh khí thiếu thốn hổ lao sao bên trên, Lục Viễn chỉ có thể thông qua phục dụng cơ sở năng lượng dược tề, tuẩn dưỡng bản thân linh căn, mới có thể miễn cưỡng duy trì bình thường sinh mạng thể trinh. Bằng không hắn liền sẽ giống như mất nước cá con, bị tươi sống chết khát. Ta mỗi tháng đều muốn phục dụng một chi cơ sở năng lượng dược tề, một năm trôi qua, chính là 24 vạn tinh tệ. Nhưng cha mẹ coi như mỗi ngày tăng ca, hai người cộng lại, một năm tiền lương cũng chỉ có chừng 10 vạn. Vì đền bù mua sắm năng lượng dược tề cần thiết lỗ hổng, nhà chúng ta đã thiếu hơn 100 vạn món nợ. Lục Viễn nắm chặt nắm đấm, trong lòng rất khó chịu. Trong vùng nước cạn dưỡng không ra chân long. Đối với linh khí thiếu thốn thế giới tới nói, thượng phẩm linh căn liền là một loại nguyên rủa. Tựa như đem một đầu cá mập con non ném tới một oa sắp khô cạn diện tích trong nước, cho dù có thể còn sống sót, thân thể cũng sẽ trở nên 10 điểm dị dạng. Mà hắn chỉ có tận sắp trở thành một tên cơ giáp sư, kiếm được đầy đủ tài nguyên tu luyện, mới có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình. Chương 396, thất thế, phản đảng, giao dịch. Chương 396, thất thế, phản đảng, giao dịch. 2024/11/18 sáng sớm hôm sau. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lục Viễn đội vàng rửa mặt hoàn tất, liền ngồi sớm ban không người xe buýt, tiến về Thu Diệp Thành. Hắn đã bị cưỡng chế nghỉ học. Sở dĩ dậy sớm như thế, cũng không phải là đi trường học, mà là dự định đi thành khu nhà kia sửa chữa cơ giới cửa hàng nhìn xem. Dựa theo nhân sinh mô phỏng kinh lịch, lúc trước hắn bị nghỉ học về sau, chính là bái vị kia tiểu lão đầu vi sư, cái này mới trở thành một tên sửa chữa học đồ. Nếu như hắn có thể có công việc, cũng có thể thoáng giảm nhẹ một cái trong nhà áp lực. Một lát sau, không người xe buýt đến trạm, Lục Viễn quét thẻ lên xe, tùy tiện tìm cái gần cửa sổ chỗ ngồi. Tùy theo xe cộ chậm rãi lái rời khu dân nghèo, đường cái trung quanh kiến trúc cũng bắt đầu trở nên cao lớn hồn hòa. Cao ốc san sát, đường đi rộng lớn sạch sẽ. Các loại kiến trúc xen vào nhau tinh tế, quy hoạch 10 điểm hợp lý. Trên đường lui tới người đi đường, phần lớn đều mặc lấy mỹ lệ, khí chất không tầm thường. Cùng Lục Viễn chỗ ở Thu Diệp Thành so sánh, nghiêm nhiên là hai thế giới. Coi hắn xuống xe, dựa theo trong đầu ký ức, đi xuyên qua nhà cao tầng ở giữa, cuối cùng tại biên giới thành thị nơi hẻo lánh, tìm được một nhà không chút nào thu hút sửa chữa cửa hàng. Cửa hàng là do một cái phế khí vật lưu nhà kho cải biến mà thành. Mặc dù dơ giấy bẩn thỉu cũng nát, nhưng diện tích lại hết sức rộng rãi, chừng hơn 1000 mét vuông. Cửa chính ngay phía trên, treo cùng một chỗ lý ký sửa chữa cửa hàng chưa bài. Đen kịt đặc dính trên mặt đất, khắp nơi tán lạc các loại cơ giới linh kiện cùng công cụ sửa chữa. Bất quá nhường Lục Viễn hai mắt tỏa sáng chính là, tại sửa chữa cửa hàng cửa ra vào, đang trưng bày hai đài tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong sắt thép cơ giáp. Cái này hai đài cơ giáp đại khái cao 4-5 mét, hiện lên màu xám bạc, đường cong lưu loát, thân hình mạnh mẽ nhanh nhẹn. Chỉ là lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, tựa như cùng hai tòa sắt thép pháo đài, rất có đánh vào thị giác lực cùng cảm giác các bách. Linh thức cơ giáp. Lục Viễn liếc mắt nhận ra cái này hai đài cơ giáp loại hình. Đây là tinh minh thường thấy nhất cơ sở cơ giáp, nắm giữ lấy một địch trăm lực lượng cường đại. Người bình thường chỉ cần thêm chút huấn luyện, liền có thể khống chế linh thức cơ giáp tùy tiện đánh giết một tên tay không tấc sắt nhất giai võ giả. Theo Lục Viễn biết, linh thức cơ giáp ngoại trừ phổ biến dùng cho tinh không chiến trường bên ngoài, còn thường xuyên dùng cho chấp hành một chút nguy hiểm nhiệm vụ, hoặc đối phó một chút tính uy hiếp tương đối cao tội phạm cùng kẻ liều mạng. Trước mắt cái này hai đài cơ giáp từ mặt ngoài nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng chẳng biết tại sao lại ở vào trạng thái tê liệt. Mặc cho người điều khiển như thế nào điều khiển, đều không có nửa điểm phản ứng. Hạch tâm mổ đủ lệ hoàn hảo, vũ khí mổ đủ lệ hoàn hảo, cung cấp năng lượng mổ đủ lệ hoàn hảo. Một cái vóc người khôi ngô, tinh thần dập nhấp nháy lao đầu đang mang theo bốn tên học đồ từ kiểm tra tu sửa bậc thang leo lên leo xuống, tại bên trong cơ giáp bộ phận tìm tòi nửa ngày. Nhưng thủy chung không tìm được vấn đề, lập tức giống như kiến bò trên chảo nóng gấp đến độ xoay quanh. Cuối cùng thực tế không có cách, lao đầu chỉ có thể kiên trì đi đến cái kia hai tên người điều khiển trước mắt, bất đắc dĩ nói ra: "Hai vị, lao đầu ta chỗ này chỉ là cái cửa hàng nhỏ, thực tế không tìm được nơi nào có vấn đề, nếu không hai vị đi cơ giáp thợ sửa chữa nhà máy kiểm tra một chút." Nghe được câu này, cái kia hai tên người điều khiển lông mày lập tức nhíu lại. Hai người này một nam một nữ, nhìn qua rất trẻ trung. Đồng thời bọn hắn trên người mặc chế thức hắc sắc y phục tác chiến, chế phục bên trái lồng ngực chỗ, còn vẽ có một ngôi sao huy chương đồ án, hiển nhiên lệ thuộc vào an ninh trật tự hệ thống quản lý. "Lý sư phó, ta nghe nói ngươi tại Thu Diệp Thành tiếng lành đồn xa, đối linh thức cơ giáp các loại trục chặt đều rõ như lòng bàn tay. Cái này hai đại cơ giáp chúng ta chờ cần dùng gấp, nếu như ngươi có thể tại trong nửa giờ sửa xong, chúng ta có thể cho gấp đôi thù lao." Tên kia cao gầy nữ tử kềm chế hai đầu lông mày lo lắng, nhẫn lại tính tình nói ra: "Cái này..." Lý lao đầu mặt lộ vẻ khó xử, nhìn một chút cái kia hai đại cơ giáp cùng trước mắt cái này hai tên người trẻ tuổi, rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Giống bọn hắn loại này tiểu sửa chữa cửa hàng, trọng yếu nhất chính là danh tiếng. Mặc dù cơ giáp trục chặt thiên kỳ bách quái, không sửa được là chuyện thường xảy ra. Nhưng hắn tại một chuyến này là mấy chục năm, nếu như ngay cả ma bệnh đều tìm không ra, chỉ sợ chuyển sau khi ra ngoài sẽ tổn thất không ít khách hàng. "Hai vị để cho ta suy nghĩ lại một chút." Lý lao đầu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá, ngồi xổm ở ven đường hung hăng rút hai phần, từ cân nhắc tỉ mỉ rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. "Giao tỷ, nếu không chúng ta đi chợ đen?" Tên kia nam tử trẻ tuổi nhìn về phía đồng bạn, nhỏ giọng hỏi. "Không được, đây là cục an ninh cơ giáp, một khi xuất hiện tại chợ đen, rất dễ dàng gây nên chú ý của những người khác. Xuống hồ chợ đen những cái kia ra hỏa ăn tươi nuốt sống, nếu như bị bọn hắn bắt được ta bọn họ nhược điểm, kết quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn." Cao gầy nữ tử một nói từ chối nói. Cùng lúc đó, Lục Viễn nhìn thấy đứng ở ven đường hút thuốc thuốc Lý lao đầu, đội vàng tới gần. "Lý gia, lại là ngươi tiểu tử. Chính mình đi một bên chơi, hôm nay ta không rảnh phản ứng ngươi." Lý lao đầu đội vàng phất tay, tức giận nói: "Lý gia, ta bị tôi học, dự định tại ngươi nơi này tìm việc để hoạt động." Lục Viễn nói ngay vào điểm chính. Lao đầu tên là Lý Chi Phong, bất quá bởi vì keo kiệt, tính tình cổ quái nguyên nhân, được người xưng làm Lý lao đầu. Nhưng Lục Viễn bây giờ có việc cầu người, tự nhiên không dám gọi như vậy. "Ngươi là đem ta chỗ này làm viện mổ cơ rồi?" Lý lao đầu nghe vậy sững sờ, vừa bực mình vừa buồn cười. Tại cái này cơ giáp lộng quyền thời đại vũ trụ, cơ giáp thợ sữa chữa mặc dù nghe tới không quá mỹ lệ, nhưng địa vị cùng thu nhập lại so với cái kia 9 giờ tới 5 giờ về ô phục thành phần tri thức không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Huống chi cái này tốt xấu là một môn kỹ thuật sống, thuộc về càng già càng được ưa chuộng, bình thường cũng không biết có bao nhiêu ngoại ố quảng trường người muốn bái hắn làm thầy, hắn đều không có đáp ứng. Hiện nay Lục Viễn há miệng ra, đã muốn làm hắn học đồ. Lục Viễn cũng biết thấp cổ bé họng, bằng vào hai câu nói không thuyết phục được Lý lao đầu, lúc này đi đến cái kia hai đài cơ giáp trước mắt, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Lý lao đầu bị giật nảy mình, vội vàng ném đi tàn thuốc, đem Lục Viễn ngăn lại. Ai, tiểu tử ngươi cũng chớ làm loạn, đây chính là kiểu mới nhất linh thức cơ giáp, ngươi nếu là làm hư, đánh cả một đời ốc vít đều không thường nổi. Hai vị có thể hay không rời bước nói chuyện?" Lục Viễn quan sát một lát, tựa hồ phát hiện vấn đề gì, nhìn về phía hai người kia nói ra. Một nam một nữ kia thần sắc khẽ nhúc nhích, sâu sắc liếc nhìn Lục Viễn một cái, bầu không khí lập tức có chút vi diệu. "Có thể." Cao gầy nữ tử gật gật đầu, đáp ứng Lục Viễn yêu cầu. "Lý gia, ta muốn một cái phòng, nói chuyện dùng." Lục Viễn nhẹ giọng nói. "Tiểu tử ngươi lại nhải, rốt cuộc đang dở trò quỷ gì?" Lý lao đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng đã nhận ra bầu không khí biến hóa, do dự một hồi, vẫn là đem ba người tới nằm ở trạm sửa chữa bên trong phòng trống. "Nơi này là ta phòng nghỉ, hiện nay cuối cùng có thể nói a." Lý lao đầu thúc giục nói. "Lý gia, nếu không ngươi cũng tránh một chút." Lục Viễn lại không đội mà trả lời, mà là ngắm nhìn một phía, xác định không có bất kỳ người nào nghe lén về sau, mới cùng Lý lao đầu nói ra. "Tiểu tử thúi, đây rốt cuộc là nhà ngươi vẫn là nhà ta?" Lý lao đầu lập tức liền nổ. "Lý gia, ta đây cũng là làm nghĩ cho an toàn của ngươi." "Đánh đắm, lão giả ta còn sống nhiều năm như vậy, sóng gió gì chưa từng gặp qua, có chuyện mau nói, không có lời nói mau cút cho ta." Lục Viễn thấy Lý lao đầu một lại kiên trì, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là để hắn lưu lại. Chương 396, thất thế, phản đảng, giao dịch 2, chương 396, thất thế, phản đảng, giao dịch 2, ngay sau đó, Lục Viễn nhìn về phía hai người kia, nói lời kinh người nói: "Các ngươi động đậy hệ điều hành hạch tâm cỏ." Lời vừa nói ra, sắc mặt hai người khẽ biến. Tên kia nam tử trẻ tuổi trong mắt lập tức hiện lên một vẻ bối rối, phảng phất là bị Lục Viễn nói trúng một dạng. Đến mức tên kia cao gầy nữ tử mặc dù che giấu rất tốt, có thể vô ý thức kéo căng thân thể, vẫn là bại lộ nội tâm của nàng khẩn trương. "Tiểu tử ngươi đừng nói lung tung." Lý lao đầu trừng mắt, vội vàng chặn lại nói: "Hệ điều hành đầu cuối quyền khống chế nắm giữ tại nhân công trí não trong tay, người bình thường không có khả năng, cũng không có năng lực như thế đi sửa đổi hạch tâm cơ. Sở dĩ hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới phương diện này. Chỉ là nhìn thấy hai tên tuần tra nhân viên biểu hiện, Lý Lao Đầu cũng suy nghĩ ra có cái gì không đúng. Thật chẳng lẽ chính là hạch tâm cơ xảy ra vấn đề?" Lý Lao Đầu có chút khó có thể tin nói: "Cái này hai đại cơ giáp hoàn hảo không chút tổn hại, trong trong ngoài ngoài đều không có bất kỳ cái gì trục trặc. Cái kia khả năng duy nhất tính, chính là hệ điều hành xảy ra vấn đề. Hai người kia là ăn hùng tâm báo tử đảm, liền hạch tâm cổ cũng dám động, khó trách bọn hắn chết sống không chịu đi chính quy cơ giáp thợ sửa chữa nhà máy." Lý Lao Đầu nhìn đối phương trên lồng ngực cục an ninh huy trường, tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. "Chúng ta chỉ là nhất thời sai lầm kỹ thuật, không cẩn thận đụng phải hạch tâm cổ, nếu bị tiểu ca này có thể nhìn ra vấn đề, có thể hay không giúp chúng ta trở về hình dáng ban đầu?" Tên kia cao gầy nữ tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ra vẻ buông lòng nói: "Có thể Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, ánh mắt là bực nào lão luyện sắc bén, một chút liền có thể nhìn ra hai người này không thích hợp. Huống chi bọn hắn biết rõ là hạch tâm cổ xảy ra vấn đề, lại từ đầu đến cuối không có nhắc nhở Lý Lao Đầu, khẳng định là có tật giật mình. Ta có thể thử một chút, bất quá phương diện thù lao." Lục Viễn trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói ra. Tên kia cao gầy nữ tử nhãn tình sáng lên, tựa như gặp được cứu tinh: "Chỉ cần ngươi có thể sửa xong cái này hai đại cơ giáp, ta có thể cho ngươi gấp 5 lần, không, gấp 10 lần thù lao." Không đợi cao gầy nữ tử nói xong, Lao Lý Đầu lại đột nhiên đánh gãy lời của nàng: "Hai vị thứ lỗi, tiểu hài tử nói dần thôi." Lý Lao Đầu hung hăng cười làm lành, đội vàng đem Lục Viễn kéo ra khỏi gian phòng: "Tiểu tử ngươi điên rồi, loại số tiền này ngươi cũng dám kiếm? Ngươi có biết hay không bọn hắn là ai?" Lý Lao Đầu vừa vội vừa tức, hướng trong phòng nhìn qua, nhỏ giọng nhắc nhở: "Biết rồi, bọn hắn là tiềm phục tại cục an ninh bên trong phản đảng." Lục Viễn xem thường nói: "Sớm đã đoán được thân phận của hai người. Thiên hạ khổ tinh minh lâu rồi. Từ khi Hắc Ám dị tộc quy mô xâm lấn tu tiên thế giới, Thiên Thần tộc đối tất cả chòm sao lớn lực khống chế cũng bị suy yếu không ít. Rất nhiều đã sớm đối tinh minh bất mãn thế lực hoặc tổ chức, dồn dập cầm vũ khí nổi dậy, ý đồ lật đổ Thiên Thần tộc thống trị. Mà những này phản kháng thế lực cùng tổ chức, hết thảy bị tinh minh xưng là phản đảng. Người bình thường ai sẽ đi sửa đổi linh thức cơ giáp hạch tâm cơ? Chỉ sợ cũng chỉ có phản đảng người mới dám làm loại này tốn công mà không có kết quả, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng sự tình. Đã ngươi biết rồi, còn không tranh thủ thời gian cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ." Lý Lao Đầu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép khuyên nhủ: "Hổ lao sao khoa học kỹ thuật là hậu, tài nguyên thiếu hụt, lại nằm ở hẻo lánh tinh vực. So sánh mặt khác phát triển tinh cầu mà nói, hổ lao sao giống như cùng một viên hạt bụi nhỏ giống như nhỏ bé, tại tinh minh nội bộ thuộc về việc không ai quản lý phế khí tinh cầu. Bởi vậy những năm gần đây, hổ lao sao cũng dần dần biến thành tam giáo cửu lưu, cùng với các loại kẻ liều mạng cùng phản đảng thế lực khu quần cư. Nhưng tinh minh cũng không đốc, năm gần đây trực tiếp gia tăng đối hổ lao sao trấn áp cường độ. Mỗi năm chí ít có mười mấy vạn người bởi vì tham dự tàn phế đảng hoặc bị phản kháng thế lực liên lụy mà bị giải quyết. Bây giờ tọa trấn hổ lao sao chấp chính quan càng là một vị ngũ giai cơ giáp sư, tựa như định hải thần châm giống như, đủ để chấn áp hết thể đạo trích. Mặc cho phản đảng lại như thế nào hung hăng ngang ngược, từ đầu đến cuối đều lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Mà Lý Lao Đầu sở dĩ có thể bình an vô sự còn sống mấy chục năm, dựa vào là chính là chỉ lo thân mình, rời xa hết thể nguy hiểm, không cùng bất kỳ thế lực nào liên hệ. Ta đây không phải thiếu tiền sao? Bất quá Lý gia ngươi yên tâm, ta tử có chừng mực, sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói bừa." Lục Viễn bất đắc dĩ nói: "Nếu như không là sinh hoạt bức bách, ai sẽ nguyện ý quá loại kia liếm máu trên lưới đao sinh hoạt? Hắn hiện nay chính là một cái khu dân nghèo xuất thân, bị nghỉ học đường phố lưu manh, liền đi chiến trường làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Đối mặt loại này địa ngục bắt đầu, hắn cũng chỉ có thể bắt lấy cơ hội này đụng một cái. Muốn đến nơi này." Lục Viễn không để ý Lý Lao Đầu khuyên can, lần nữa về tới gian phòng. Cơ giáp tinh thông kỹ năng này mang đến cho hắn chính là tăng lên trên mọi phương diện. Ngoại trừ cơ giáp sửa chữa phương diện này, tự nhiên cũng bao quát cả phương diện kiến thức. Dùng hắn bây giờ nắm giữ cơ giáp kiến thức, có thể tùy tiện chữa trị bất luận cái gì linh thức cơ giáp trục trặc cùng vấn đề. "Ta có thể giúp ngươi chữa trị hạch tâm cơ, bất quá ngoại trừ thù lao bên ngoài, ta còn muốn ba quyển nhất giai võ học hoặc chiến kỹ." Lục Viễn nhìn về phía cái kia cao gầy nữ tử, công phu sư tử mà nói. Hắn mặc dù nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, nhưng mỗi cái thế giới thiên địa pháp tắc cùng tu hành hệ thống đều tồn tại khác biệt rất lớn. Giống như cùng kiếp trước an đờ do phần mềm cùng quả táo hệ thống, sẽ xuất hiện không kiêm dung tình huống. Thế giới khác võ học cùng chiến kỹ, cũng không nhất định sẽ áp dụng cái này tu tiên thế giới. Đương nhiên, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Mặc dù thiên địa pháp tắc không giống, nhưng rất nhiều tu hành kinh nghiệm vẫn có thể áp dụng. Lục Viễn chỉ cần tiếp xúc đến giới này kiến thức võ đạo, liền có thể bằng vào kiếp trước tu hành kinh nghiệm cấp tốc vượt khởi. Nếu không phải giới này bài xích hết thể từ bên ngoài đến lực lượng, bằng không ta chỉ dựa vào chân linh cơ sở tu luyện pháp, liền có thể nhẹ nhõm trở thành võ giả. Lục Viễn âm thầm suy tư nói: "Không có khả năng." Nghe được Lục Viễn điều kiện, tên kia nam tử trẻ tuổi tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh, không cần suy nghĩ liền làm tức cự tuyệt. "Nói đùa cái gì? Cho dù là kém cỏi nhất, nát nhất đường cái nhất giai võ học đều giá trị hơn trăm vạn, tương đương với một đài linh thức cơ giáp phí tổn." Nhưng Lục Viễn mới mở miệng, liền muốn ba môn nhất giai võ học cùng chiến kỹ. Đây không phải muốn mạng của bọn hắn sao? "Hai vị kia mời trở về đi." Lục Viễn đẩy cửa đi ra ngoài, quay người muốn đi gấp. "Chờ một chút, chúng ta còn có thể nói một chút." Tên kia cao gầy nữ tử vội vàng gọi lại Lục Viễn. Bọn hắn đã ra tới một đoạn thời gian rất dài, không thể lại tiếp tục mang xuống. Bằng không một khi nhường cục an ninh nhận ra được dị thường, thân phận của hai người tất nhiên sẽ bại lộ. Cuối cùng, đi qua một phen cò kè mặc cả, Lục Viễn cùng cao gầy nữ tử cuối cùng dùng 5 vạn tinh tệ, một môn nhất giai võ học cùng với hai môn cơ sở chiến kỹ đã đạt thành cái này cái cọc giao dịch. Cái này đại trí trong đầu, có người muốn võ học cùng chiến kỹ. Thế nhưng nhớ lấy, chỉ có thể một mình ngươi tu luyện, nghiêm cấm truyền ra ngoài cho bất luận kẻ nào. Ngoài ra bên trong còn có một cái chương mục cần danh, không có mật mã, tài khoản bên trong có 5 vạn tinh tệ, ngươi có thể tại bất kỳ một cái nào ngân hàng đem tiền lấy ra. Cao gầy nữ tử xuất ra một đài cùng loại đồng hồ trí não đưa cho Lục Viễn, nghiêm túc nhắc nhở nói: "Yên tâm, quy củ ta hiểu." Lục Viễn thủ hạ trí não, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, cái này thu hồi đem nó thu vào. Nửa giờ sau, giải quyết. Lục Viễn vô tay, thứ khoang điều khiển bỏ lên ra tới. Chỉ thấy cái kia hai đài linh thức cơ giáp mũ giáp sáng lên, cơ giáp mặt ngoài lưu loát đường cong tản ra nhàn nhạt quang mang, nhìn qua rất có khoa huyễn cảm giác. Cao gầy nữ tử thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm, treo tại cổ họng bên trên tảng đá cũng rốt cục rơi xuống. "Ta gọi mảnh đầu dao, dùng năng lực của ngươi, không nên vùi ở nhà này nhỏ bé chạm sửa chữa. Bộ kia trí trong đầu có ta phương thức liên lạc, nếu như ngươi có ý nghĩ gì, có thể tùy thời tìm ta." Nàng nhìn về phía Lục Viễn, tự giới thiệu mình. Lục Viễn gật gật đầu, cũng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Gặp hắn không có đáp ứng, cao gầy nữ tử cười một tiếng, cũng không có cưỡng cầu. Sau đó hai người bọn họ lái linh thức cơ giáp, đội vàng rời đi nhà này chạm sửa chữa. Nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, Lục Viễn ánh mắt thâm thúy, phản phất là đang suy tư điều gì. Chương 397, thất thế, thu hoạch ngoài ý muốn, nano y phục tác chiến. Chương 397, thất thế, thu hoạch ngoài ý muốn, nano y phục tác chiến. Lý thị trạm sửa chữa. Các loại mảnh đầu dao sau khi hai người đi, Lý lao đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngừng đánh giá Lục Viễn, phản phất là hôm nay mới nhận thức hắn như vậy. Hắn tính toán đâu ra đấy, cùng Lục Viễn cũng quen biết hơn một năm. Bất quá ngày bình thường, Lục Viễn trầm mặc ít nói, tính cách quái gở, đều là một người yên lặng ngồi xổm trong góc loay hoay các loại cơ giới linh kiện. Nhưng mà ai biết, Lục Viễn hôm nay trực tiếp cho hắn sáng lên một tay. "Tiểu tử ngươi có thể a, liền phản đảng tiền cũng dám cầm, cũng không sợ bị giết người diệt khẩu?" Lý lao đầu hiếu kỳ nói. Những vật này đối với phản đảng tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông, bọn hắn còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ này liền động thủ với ta. Lục Viễn cho tới bây giờ cũng sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Phải biết Tinh Minh đối phản đảng thế lực một mực là lẽ dễ dàng tha thứ thái độ. Nếu như ngoảnh đầu giao hai người thực có can đảm đối tự mình động thủ, đến lúc đó một khi sự việc đã bại lộ, không chỉ có là hai người bọn họ, liền cùng bọn hắn vị trí phản đảng tổ chức đều sẽ bị nổ tận gốc. Huống chi Lục Viễn tử vừa mới bắt đầu, liền làm xong dự tính xấu nhất. Cho dù ngoảnh đầu giao trở mặt không quen biết, hắn cũng có đầy đủ thủ đoạn có thể giải quyết việc này. Bất quá bị ngươi nói như vậy, ta còn thực sự có chút sợ hãi, nếu không lý ra ngươi mượn đài linh thức cơ giáp mở cho ta mở. Lục Viễn nói đùa. "Mau mau cút, đi một bên chơi." Lý lao đầu tức giận đến chửi ầm lên. Khó trách Lục Viễn tiểu tử này không kiêng nể gì như thế, hóa ra đem hắn cũng tính kế bên trên. Nhưng một lát sau, hắn kìm nén không được tò mò trong lòng, lại lặng lẽ tiến tới Lục Viễn trước mắt. "Tiểu tử ngươi là ở nơi nào học trộm có kiến thức? Lão giả ta xây cả đời cơ giáp, đều tiếp xúc không đến phương diện này đồ vật. Hết thảy cơ giáp hạch tâm cổ đầu cuối, thuộc về cơ mật tối cao, từ đầu đến cuối đều bị một mực nắm giữ tại nhân công trí nào trong tay. Liền những cái kia thân phận tôn quý cơ giáp sư, đều không có tư cách sửa đổi. Có thể Lục Viễn trước đó nhiều nhất cũng chính là một cái cơ giáp kẻ yêu thích, ở đâu ra chữa trị hạch tâm có năng lực. Ta gần nhất khai ngộ." Đối với vấn đề này, Lục Viễn cũng mặc kệ Lý lao đầu tin hay không, tùy tiện mượn cớ qua loa tắc trách quá khứ. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, nâng lên một cái khác chủ đề. "Lý gia, ta trước đó nói cho ngươi sự kiện kia, ngươi suy tính được thế nào? Tiểu tử ngươi vẫn đúng là dự định tại ta chỗ này làm học đồ. Ta tòa miếu nhỏ này, có thể chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật." Lý lao đầu khoát khoát tay, đội vàng cự tuyệt nói. Hắn năm nay mới 80 tuổi, còn muốn sống thêm mấy năm, quan tâm mấy cái đáng thương bất lực đại muội từ đâu. Mà Lục Viễn gan to bằng trời, tuổi còn nhỏ liền dám cùng phản đảng lẫn lộn cùng nhau, sớm muộn sẽ chọc trò trên lửa thân. "Vậy ta sẽ không quấy rầy." Lục Viễn thấy Lý lao đầu bất vi sở động, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ nguyên bản dự định. Cũng may hắn có đệ nhất bút tài chính khởi động, nghĩ đến trở thành nhất giai võ giả vẫn là không có vấn đề. Nhìn đến vùng đất xa xôi quay người bóng lưng rời đi, Lý lao đầu muốn nói lại thôi, do dự một lúc lâu sau, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là gọi hắn lại. "Tiểu tử chờ một chút." "Lý gia ngươi thay đổi chủ ý?" Lục Viễn quay đầu nhìn về phía Lý lao đầu, có chút buồn bực nói. "Lão giả ta còn muốn sống thêm mấy năm, nhà này chạm sửa chữa ngươi khẳng định đợi không được, bất quá ta ngược lại là biết rồi có một nơi rất thích hợp ngươi, liền nhìn ngươi có hay không lá gan này." Lý lao đầu lấy ra một điếu thuốc lá, nhóm lửa về sau, hung hăng rút hai phần, mới chậm rãi nói ra. "Lý gia ngươi là chỉ Khư Hoa thị?" Lục Viễn trong lòng khẽ động, minh bạch Lý lao đầu chỉ là cái gì. Từ khi Hổ Lao Tinh bị đặt vào Tinh Minh phạm vi thế lực về sau, hết thảy quốc gia đều đã sớm bị thủ tiêu. Bây giờ toàn bộ Hổ Lao Tinh, hết thảy chia làm 36 tòa căn cứ thành phố, cùng với to to nhỏ nhỏ phụ thuộc vệ tinh thành. Mà Khư Hoa thị đã từng chính là trong đó một tòa căn cứ thành phố. Chỉ là tại mấy trăm năm trước, một chi hắc ám dị tộc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cho tòa thành thị này mang đến tai họa ngập đầu. Mặc dù Hổ Lao Tinh chấp chính sảnh tại hy sinh nhiều chức cao dài cơ giáp sư về sau, thành công tiêu diệt hết thảy hắc ám dị tộc. Nhưng đại chiến qua đi, nguyên bản màu mỡ phồn hoa, nắm giữ bên trên 100 triệu nhân khẩu Khư Hoa thị, như vậy biến thành một vùng phế tích. Đồng thời xuất lại không ít hắc ám năng lượng, đến nay đều còn chưa tiêu tán. Những này hắc ám năng lượng sẽ ô nhiễm huyết đục cùng tinh thần, khiến người thể chất xảy ra bất đồng trình độ nhiều sóng. Hết thể người sống sót đối với cái này tránh không kịp, dồn dập chuyển rời khỏi nơi này. Nhưng này chút liếm máu trên lưới đao tội phạm cùng kẻ liều mạng, lại đem nơi đây trở thành thiên đường của tội phạm. Vô số tội phạm từ bốn phương tám hướng tụ đến, ở đây thành lập thế lực, tiến hành các loại màu xám giao dịch. Bây giờ trải qua hơn trăm năm thời gian phát triển, Khư Hoa thị sớm đã trở thành hổ lao tinh lớn nhất chợ đen. Súng ống đạn dược, nô lệ, cơ giáp, gây hào ảnh phẩm, thuốc biến đổi gen, vi phạm lệnh cấm dược vật. Hết thể đều cái gì cần có đều có. Liên hổ lao tinh 3 tuổi tiểu hài tử đều biết. Chỉ cần ngươi có tiền, tại Khư Hoa thị liền không có không mua được đồ vật. 20 năm trước, ta âm thầm đã cứu một cái từ tiền tuyến trốn về đến tinh giới quân chiến sĩ. Hắn bây giờ tại Khư Hoa thị cũng mở một nhà cơ giáp sửa chữa cửa hàng, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi dựng cái tiểu. Lý lao đầu xoạch hai phần thuốc lá, nhẹ giọng nói. Vậy làm phiền Lý gia. Lục Viễn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đáp ứng xuống. Thu Diệp thành chỉ là phụ thuộc vệ tinh thành, khoa học kỹ thuật 10 điểm là hậu. Lại thêm cục an ninh vô cùng bất nhập giám thị, hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Nhưng nếu như là tại việc không ai quản lý Khư Hoa thị, hắn liền có thể buông tay buông chân, làm một bộ lớn. Tiểu tử ngươi còn thật là ngẻ con mới để không sợ cọp. Nhìn thấy Lục Viễn không sợ hãi dáng vẻ, Lý lao đầu cười mắng một tiếng, hướng trạm sửa chữa bên trong gian phòng đi đến. Ngươi ở đây đợi một hồi, ta đi gọi điện thoại. Một lát sau, Lý lao đầu ra khỏi phòng, cầm trong tay tờ giấy nhỏ đưa cho Lục Viễn. Giúp ngươi làm xong, phía trên này là phương thức liên lạc. Khư Hoa thị quá loạn, ngươi đi qua thời điểm gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ tới thành quỹ đứng ngụm tiếp ngươi. Lục Viễn nhận lấy tờ giấy, đem phía trên liên tiếp con số yên lặng ghi ở trong lòng, lại đối theo hai lần, xác nhận không có sai lệch, mới đưa tờ giấy bỏ vào trong túi. Mặc dù hắn chuyển thế về sau, linh hồn cường độ không bằng đỉnh phong thời kỳ một phân ước, nhưng nhớ kỹ 10 cái con số, vẫn là không thành vấn đề. Khư Hoa thị ngư long hô tạm, Lý gia ngươi giúp người giúp đến cùng, nếu không lại mượn đài linh thức cơ giáp mở cho ta mở. Lục Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định nói, hắn tiền bạc bây giờ thật chặt, cũng chỉ có thể bắt lấy Lý lao đầu cái này một con dê to béo liều mạng hao. Một đài linh thức cơ giáp giá trị hơn trăm vạn tinh tệ, ngươi mở ra nó đi Khư Hoa thị, là hiểm nghi chính mình mệnh trưởng. Lý lao đầu cười lạnh nói, đảm nhiệm Lục Viễn như thế nào quấy rầy đòi hỏi, đều đánh chết không đáp ứng. Đến cuối cùng, Lý lao đầu thực tế phiền phức vô cùng, từ trong góc lật ra một cái lớn chừng bàn tay cái hộp ném cho Lục Viễn. Chương 397, thất thế, thu hoạch ngoài ý muốn, nạn nô y phục tác chiến. 2, chương 397, thất thế, thu hoạch ngoài ý muốn, nạn nô y phục tác chiến. 2, món này nạn nô y phục tác chiến mặc dù cũ một chút, nhưng tiểu tử ngươi nếu như dùng hỏng, một dạng phải bồi thường. Lý gia ngươi yên tâm, chờ ta về sau có tiền, khẳng định mua kiện mới trả lại cho ngươi. Lục Viễn mở hộp ra, phát hiện bên trong trưng bày một viên bóng bàn lớn nhỏ ngân sắc kim loại viên cầu, cùng với một phần giấy chất sách hướng dẫn. Hắn cầm lấy sách hướng dẫn nhanh chóng nhìn một lần, lại đem viên kia viên cầu cầm ở trong tay, ước lượng hai lần. Ngân sắc kim loại viên cầu rất nhẹ, trọng lượng cùng một cái trái bóng bàn không sai biệt lắm, tại hình cầu chính trung tâm còn có một cái khối lập phương cái nút. Lục Viễn rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ngón tay liền giống bị châm nhói một cái, có rất nhỏ đâm nhói cảm giác truyền đến. Bất quá vết thương rất nhỏ, đảo mắt liền khép lại. Mà viên kia kim loại viên cầu tại thu thập được Lục Viễn DNA tin tức về sau, giống như hòa tan một dạng. Lập tức từ trạng thái cố định biến thành dịch thể, huyền như thủy ngân, dọc theo ngón tay của hắn, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Toàn bộ phương vị không góc chết phòng hộ. Liên đầu của hắn đều bị một cái ngân sắc kim loại hình thành mũ giáp bảo hộ ở bên trong. Từ mặt ngoài nhìn qua, cả người hắn liền phảng phất biến thành một cái ngân sắc kim loại người. Cũng không tệ lắm. Lục Viễn thử hoạt động hai lần, phát hiện hành động nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì trở ngại cảm giác. Bắt trước ngụy trang hình thức, hắn thấp giọng nói ra, dựa theo sách hướng dẫn tiến hành thao tác. Sau một khắc, bao trùm ở bên cạnh hắn mặt ngoài ngân sắc kim loại phản phất biến mất một dạng, cả người lại khôi phục nguyên trạng. Bất quá Lục Viễn có thể rõ ràng cảm giác được, tại thân thể của mình mặt ngoài còn bao trùm lấy một tầng trong suốt trang phục phòng hộ, thời thời khắc khắc đều có thể vì chính mình cung cấp không góc chết bảo hộ. Món này nạ nổ y phục tác chiến phòng ngự hữu hạn, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một chút đường kính nhỏ viên đạn, bất quá tạm thời đủ. Lục Viễn gật gật đầu, đối với cái này coi như hài lòng. Sau đó hắn chạy đến bên cạnh cửa hàng, hoa 100 tinh tệ cho Lý lao đầu mua một bao tốt nhất thuốc lá. Tiểu tử ngươi ngày bình thường ba cây gậy đều đánh không ra một cái dám đến, hôm nay là khai thiếu. Lý lao đầu nhận lấy thuốc lá, trên mặt nếp nhăn giãn ra, liên quan nhìn Lục Viễn đều thuận mắt không ít. Đây không phải sinh hoạt bức bách sao? Lý gia ta còn có việc, liền cáo từ trước, hôm khác trở lại thăm ngươi. Lục Viễn khoát khoát tay, rời đi nhà này chạm sửa chữa. Hắn buổi sáng 6 giờ đi ra, đi qua lần này làm đi làm lại đã nhanh đến trưa. Bụng cũng là truyền ra một trận đùng ngủ cùng ngục đói bụng âm thanh. Trước tiên tìm một nơi ăn cơm. Lục Viễn tùy tiện tìm ven đường tiệm cơm, tiêu phí 20 tinh tệ, điểm cái quỷ nghèo gói. Hổ lao tinh người bình thường tiền lương cũng liền 3-4 ngàn tinh tệ tả hữu. Bất quá thời đại vũ trụ, vật tư sung túc. Mặc dù hổ lao tinh hẻo lánh lạc hậu, nhưng tuyệt đại bộ phận người vẫn là không cần làm ăn uống phát sầu. Cũng không lâu lắm, đồ ăn liền đã bưng lên. Một bàn số lượng nhiều bao ăn no thịt kho tàu man nhu thịt, lại phối hợp hai loại rau xanh. Có ánh sáng long lanh cơm trắng phía trên, còn rót một muôi canh thịt. Hương khí bốn phía, làm cho người ngon miệng tăng nhiều. Lục Viễn cầm lấy bữa, một bên ăn như gió cuốn, một bên ở trong lòng suy nghĩ tiếp xuống dự định. Khư Hoa thị đạo tặc hành hành, bang phái của mình, ta nhất định phải cầm giữ có sức tự vệ nhất định, mới có thể tiến về nơi này. Mặt khác, người đầu giao cho ta cổ tay tiểu trí nào có lẽ cũng sẽ có lưu thai hoàng ẩm, ta phải nhanh một chút xử lý xong. Lục Viễn thuần thục, xử lý hết thẻ cơm cùng man nhu thịt, cái này hài lòng rời đi tiệm cơm. Lúc tới hoàng hôn, Lục Viễn vừa đi dưới không người xe buýt, cũng đã có một chiếc tiểu hình máy bay không người lái, sớm chờ tại nhà ga. Leng keng. Kiểm tra đến khách hàng đã đến giao phó điểm. Tôn kính Lục Viễn người sử dụng, sao hoàn tập đoàn chúc ngươi sinh hoạt vui sướng, xin ngươi kịp thời kiểm kê lần này mua thương phẩm. Máy bay không người lái chậm rãi hạ xuống, đem một cái hợp kim vali xách tay đặt ở Lục Viễn trước mắt. 5 phút đồng hồ liền đến hàng. Không hổ là nghiệp vụ trải rộng tất cả chòm sao lớn sao hoàn tập đoàn. Lục Viễn cảm khái nói, cho dù hổ lao tinh khoa học kỹ thuật phổ biến lạc hậu mấy cái thời đại, nhưng cũng xa so với thế kỷ 21 đội phát đạt. Coi hắn mở ra vali xách tay, bên trong trưng bày một cái trí năng vòng tay, hai chi năng lượng dự tể, còn có một thanh vi hình kia laser súng ngắn. Xác nhận đồ vật không có vấn đề, Lục Viễn thu hồi năng lượng dự tể cùng cái kia thanh kia laser súng ngắn, mang lên trên cái kia tân thủ vòng. Leng keng. Lần này giao dịch đã kết thúc, càng nhiều ưu đãi thương phẩm cùng hoạt động, kính thỉnh chú ý sao hoàn tập đoàn. Máy bay không người lái lần nữa lên không, đảo mắt liền biến mất ở Lục Viễn trong tầm mắt. Lục Viễn dọc theo đường cái, hướng phía trước khu dân nghèo đi đến. Bất quá một cái tin lập tức bắn ra ngoài. Tôn kính Lục Viễn tiên sinh, lần này giao dịch tiền hàng đã khấu trừ, chương mục của ngài số dư còn lại trước mắt là 4791 tính tệ. Một khi lại về tới trước giải phóng, xem ra ta phải nắm chắc thời gian kiếm tiền mới được. Lục Viễn thịt đau nói, một chi cơ sở năng lượng dự tể, liền muốn 2 vạn tính tệ. Mà cái kia trí năng vòng tay liền tiện nghi rất nhiều, chỉ cần 1000 tinh tệ liền có thể giải quyết. Đến mức cái kia thanh vi hình tia laser súng ngắn, kỹ thuật giản dị, tiểu hai tử nắm bắt tới tay đều có thể dùng, giá trị 5000 tinh tệ. Bất quá cái này thuộc về dân dụng súng ngắn, so sánh quân dụng súng ngắn mà nói, uy lực muốn yếu rất nhiều, chỉ có thể đối với người bình thường hoặc chuẩn võ giả tạo thành uy hiếp. Tại cái này thời đại vũ trụ, người bình thường không có bất kỳ cái gì tư ẩn có thể nói. Người đầu giao làm tuần tra nhân viên, có thể thông qua an ninh trật tự hệ thống, tùy tiện đạt được ta tất cả thông tin cá nhân cùng gia đình địa chỉ. Lục Viễn mặc dù chắc chắn ngoảnh đầu giao sẽ không vì những vật này trở mặt, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Có lý lao đầu nạ nội y phục tác chiến cùng với cái này vi hình kia laser súng ngắn, cho dù ngoảnh đầu giao thật có ý nghĩ gì, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có sức tự vệ. Cuối cùng, vẫn là ta thực lực hôm nay quá yếu, cho nên mới có thể sợ trước lang, nghĩ mà sợ hổ. Nếu như ta có thể trở thành cao giai võ giả, cơ giáp sư hoặc tu tiên giả, cho dù phản đảng muốn gây bất lợi cho ta, ta cũng không cần e ngại mảy may. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, quyết định trước tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Hắn cũng không có vội vã về nhà, mà là tìm cái trống trải địa phương. Sau đó ý niệm khẽ nhúc đích, điều ra chính mình bảng. Thiên phú, lấy kết quả làm nguyên nhân có thể dự chi tương lai thành quả số lượng, không, một đã dự chi thành quả, cơ sở cơ giáp tinh thông, đã bù xong 10, có thể dự chi thành quả, chú nghệ, cơ sở thuật cách đấu, sơ trung kiến thức, cơ giới đại sư, nhất giai cơ giáp tinh thông đã nắm giữ năng lực, cơ sở cơ giáp tinh thông ta chữa trị 2 đài linh thức cơ giáp, tăng lên 10 tiến độ. Lục Viễn thầm nói, cơ giáp tinh thông bao quát sửa chữa, điều khiển, cùng với các loại cơ giáp kiến thức. Theo tốc độ này, đoán chừng không bao lâu, hắn liền có thể còn xong hết thể học quá trình, sau đó dự chi một loại khác kỹ năng. Sau đó, Lục Viễn lại lấy ra bộ kia cổ tay kiểu trí não, bắt đầu xem bên trong võ học cùng võ kỹ. 2 môn cơ sở chiến kỹ, tinh giới quân vật lộn thuật thập lục thức, quân đạo sát quyền, 1 môn nhất giai võ học, hôn nguyên tung công. Nửa giờ sau, Lục Viễn đem bộ kia cổ tay kiểu trí trong đầu hết thể số liệu toàn bộ format, cùng sử dụng tảng đá đem nó đập thành phấn vụn, lại ném vào thùng rác bên đường. Tới ở trong đó võ học cùng cơ sở chiến kỹ đã bị hắn thuộc nằm lòng, đời này sẽ không quên. Chương 398, thất thế, thực lực đột phá, viên mãn võ kỹ. Chương 398, thất thế, thực lực đột phá, viên mãn võ kỹ. Gian phòng bên trong, Lục Viễn ngồi xếp bằng, đang trong đầu yên lặng hồi tưởng chính mình nhớ võ học cùng cơ sở chiến kỹ. Một lát sau, hắn mới phun ra một ngụm trọc khí, từ từ mở mắt. Thương mạch, luyện thể, khí hải, thoát thai, tạo hóa. Đây cũng là giới này võ đạo tu hành hệ thống. Hắn một thế này mặc dù không có ngộ tính lịch thiên loại này thần cấp thiên phú, thế nhưng dùng hắn nhiều thế luân hồi tích lũy tu hành kinh nghiệm, bất luận cái gì đê giai công pháp đều là vừa nhìn liền sẽ, một học liền hiểu. Mà hắn cần thiết cũng bèn bèn chỉ là một cái tham khảo vật. Tinh minh đối tu tiên giả nghiêm phòng tử thủ, nghiêm cấm bất luận cái gì tán tu tư từ tu hành, bất quá đối với võ đạo nhưng không có nhiều như vậy hạn chế. Ta có lẽ có thể từ hướng này lấy tay, trước dùng võ nhập đạo, đợi đến có đầy đủ tài nguyên cùng thực lực, lại chuyển hóa làm tu tiên giả. Lục Viễn trải bước hết thảy tin tức, rất nhanh có một thứ đại khái phương hướng phát triển. Tiên võ cũng là võ. Tại Lục Viễn trong mắt, cái này thế giới võ đạo hệ thống thực tế quá mức đơn sơ thô sơ, quả thực không có mắt thấy. Bất quá dùng Lục Viễn cảnh giới cùng lịch duyệt, cho dù là nát nhất đường cái võ đạo công pháp, trong tay hắn đều có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Sáng sớm hôm sau, khu dân nghèo bên ngoài, toàn nào đó không người núi hoang. Lục Viễn mặt hướng thái dương, đang bày ra một cái cổ quái thung công tư thế, mà toàn thân hắn xương cốt cùng cơ bắp đều tại dùng đặc thù nào đó tần suất không ngừng rất nhỏ rung động. Cũng không lâu lắm, liền có một loại tê dại cùng đau nhức cảm giác, huyền giống như thủy triều từ các vị trí cơ thể truyền đến, khiến cho hắn khí huyết bừng bừng phân chấn, thân thể phát nhiệt. Mồ hôi lớn như hạt đậu liên tiếp từ cái trán nhỏ xuống, chỉ chốc lát liền trên mặt đất tạo thành một bãi nhỏ nước đọng. Dưới loại trạng thái này, hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao đại lượng thể lực, ngắn ngủi mấy phút, liền mệt mỏi giống như là rời một ngày gạch, liền thắt lưng đều không thẳng lên được. Tứ chi đau nhức khó nhịn, càng là ngăn không được run rẩy, đã tới gần thân thể cực hạn. Hôn Nguyên Thung Công mặc dù phẩm giai không cao, chỉ là nhất giai võ học, nhưng môn này thung công đi qua tinh minh lập đi lặp lại hoàn thiện cùng sửa đổi, đã hướng tới hoàn mỹ, có thể rèn luyện võ giả mỗi một tấc máu thịt cùng xương cốt, tận khả năng kích phát ra võ giả bản thân tiềm năng. Nếu như đổi lại người bình thường, lần đầu tu luyện môn này tung công, chỉ sợ kiên trì không đến một phút đồng hồ, liền sẽ bị mệt mỏi nắm sấp. Lục Viễn mặc dù nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, có thể một thế này tố chất thân thể quá kém, lại thêm chi hổ lao tinh linh khí thiếu hụt, dẫn đến hắn chỉ kiên trì 5 phút đồng hồ, liền cảm giác trước mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa, suýt nữa té lăn trên đất. Kiên trì một chút nữa, chỉ có kiên trì thời gian càng lâu, mới có thể đạt tới rèn luyện cấp độ sâu bắp thịt hiệu quả. Lục Viễn cắn chặt răng, đem hết toàn lực duy trì tung công tư thế. Nếu có võ giả ở đây liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, mỗi khi Lục Viễn tiếp cận kiệt lực trạng thái lúc, đều sẽ có chút ít thái dương chi lực bị hắn hấp thu, sau đó hóa thành nóng dực năng lượng, đền bù thân thể tiêu hao. Tồn tại liên tục không ngừng năng lượng bổ sung. Lục Viễn trọn vẹn kiên trì nửa giờ, cái này mới chậm rãi thu công đứng nghiêm. Ung ung ung. Hắn cầm lấy trên mặt đất bình nước, ngửa đầu đem nguyên một chai nước đều rót vào bụng bên trong, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hôn nguyên tung công tiêu hao quá lớn, nếu như muốn thời gian dài tu luyện, mỗi ngày đều muốn phục dụng đại lượng linh dược cùng năng lượng dược thể. Nhưng ta cải tiến sau này tiên thiên hôn nguyên tung công, lại có thể hấp thu ly khai ở trong thiên địa các loại năng lượng để bản thân sử dụng, dùng cái này trên diện rộng giảm bớt tài nguyên tiêu hao. Lục Viễn nhấc tay gạt đi mồ hôi chán, tại tâm lý lặng lẽ suy tư nói. Hổ lao tinh mặc dù linh khí thiếu hụt, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều năng lượng vũ trụ, tỉ như âm khí, sát khí, tử khí, thái dương chi lực các loại. Chỉ là linh khí thường thấy nhất, đồng thời không có bất kỳ cái gì luyện hóa khóa cửa, càng thích hợp bị tu tiên giả hấp thu. So sánh dưới, mặt khác đặc thù năng lượng không chỉ cần phải đặc biệt pháp môn mới có thể luyện hóa, hơn nữa nếu như thời gian dài hấp thu, sẽ còn tồn tại nhất định tác dụng phụ. Tỉ như quỷ tu lâu dài hấp thu tử khí, tính cách sẽ trở nên càng phát ra ngang ngược điên cuồng, động một tí liền diệt cả nhà người ta. Còn có thái dương chi lực chí cương chí dương, võ giả tầm thường tùy tiện hấp thu, không khác chơi với lửa có ngày chết cháy, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Nhưng Lục Viễn lại không cần lo lắng điểm này. Hắn thân làm vô địch phong vương, đối các loại lực lượng pháp tắc vận dụng, sớm đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Căn bản không cần cân nhắc bị phản vệ vấn đề. Đây cũng chính là trước mắt hắn thực lực quá thấp, có thật nhiều thủ đoạn không cách nào vận dụng. Bằng không dùng hắn tại trí cao pháp tắc phía trên tạo nghệ, cho dù thân ở một mảnh không có bất kỳ cái gì linh khí tuyệt địa, đều có thể từ tuế nguyệt trường hà bên trong hấp thu lực lượng thời gian phát triển bản thân. Dù sao thiên thần tộc mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể phong tỏa tuế nguyệt luân hồi hay sao? Luyện công hoàn tất, Lục Viễn về nhà xông cái mát, đổi bộ quần áo liền ra cửa. Tiên thiên hôn nguyên tung công buổi sáng tu luyện hiệu quả tốt nhất, nếu là tùy tiện đuổi theo tiến độ, ngược lại sẽ hăng quá hóa dở. Mặt khác ta cơ sở cơ giáp tinh thông còn muốn trả nợ, xem ra mấy ngày nay còn phải đi Lý Gia nơi đó cọ kinh nghiệm. Tiếp xuống nửa tháng, Lục Viễn mỗi sáng sớm đi núi hoang luyện công, thời gian khác thì là đi Lý Lao Đầu trạm sửa chữa hỗ trợ sửa chữa các loại trang bị cùng khí cụ. Hắn không muốn tiền công, nhường Lý Lao Đầu nuôi cơm liền được. Bất quá từ khi tu luyện tung công về sau, cả người hắn lượng cơm ăn tăng nhiều, một trận liền có thể xử lý một cái buồn lớn thịt cùng cơm trắng, thấy Lý Lao Đầu tâm thương yêu không dứt. Cũng may Lục Viễn động tác nhanh nhẹn, kỹ thuật cao siêu, các loại liên quan tới linh thức cơ giáp nghi nan lẫn lộn chứng đều có thể nhẹ nhõm xử lý, trực tiếp nhường tu luyện cửa hàng buôn bán ngạch lật ra không chỉ gấp hai. Lý Gia, bắt đầu từ ngày mai, ta liền không tới. Lúc tới hoàng hôn, Lục Viễn sửa xong cuối cùng một chi cánh tay máy, vung công cụ trong tay xuống, đột nhiên mở miệng nói ra. Lý Lao Đầu động tác một trận, thần tình trên mặt có chút phức tạp. Tiểu tử ngươi coi là thật nghĩ kỹ. Cư Hoa thị đây chính là liều mạng địa phương, nếu như không phải cùng đường mặt lộ, không ai nguyện ý đến đó. Lý Lao Đầu suy nghĩ một chút, lại nói tiếp. Ngươi nếu là lưu lại, đi theo ta thành thành thật thật làm mấy năm, nói không chừng về sau còn có thể gian chính mình chạm sửa chữa. Lý Gia, ngươi lại thay đổi chủ ý. Lục Viễn nghe được Lý Lao Đầu giữ lại chi ý, vừa cười vừa nói. Bất quá hắn đã bổ túc lấy kết quả làm nguyên nhân kinh nghiệm, tiếp tục đợi tại cái này nhà chạm sửa chữa cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tiểu tử ngươi nếu như chân thật sinh hoạt, đời này không nói đại phú đại quý, chí ít lăn lộn cái áo cơm không lo không có vấn đề. Lý Lao Đầu thở dài một hơi, là thật muốn cho Lục Viễn lưu lại. Dù sao Lục Viễn tuổi còn trẻ liền nắm giữ một môn hảo thủ nghệ, lại thêm tính cách ổn trọng, lại chịu khổ tài giỏi. Tương lai cố gắng một điểm, nói không chừng có thể tại Thu Diệp Thành mua xe mua nhà, vượt qua vợ con nhiệt kháng đầu cuộc sống hạnh phúc. Lại thêm Lý Lao Đầu chính mình tuổi tác đã cao, dưới gối lại không có nhi nữ. Hắn góp nhặt cả đời tay nghề cùng gia nghiệp, sớm tối cũng phải tìm cá nhân truyền xuống. Muốn đến nơi này, Lý Lao Đầu cảm giác ngoại ô tiệm bốn tóc đại muội tử cũng không thơm. Ngươi nếu là nguyện ý lưu lại, tiếp qua 3 năm, cửa tiệm này tất cả mọi thứ đều là ngươi. Chỉ là đối mặt Lý Lao Đầu liên tục giữ lại, Lục Viễn lại vẫn lắc đầu một cái. Đa tạ Lý gia hảo ý, bất quá ta còn trẻ, suy nghĩ nhiều ra ngoài sông sáo. Nghe được câu này, Lý Lao Đầu minh bạch Lục Viễn đã quyết định đi, cũng không nói thêm gì nữa. Ta liền biết tiểu tử ngươi là cái không an phận chủ, thứ này cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý Lao Đầu quay người đi vào trạm sửa chữa, từ bên trong lật ra một cái vali xách tay. Lý gia đây là chương 398, thất thế, thực lực đột phá, viên mãn võ kỹ. 2, chương 398, thất thế, thực lực đột phá, viên mãn võ kỹ. 2, nhìn thấy cái này vali xách tay, Lục Viễn nghi ngờ nói. Tiểu tử ngươi nhìn xem liền biết. Lý Lao Đầu đưa tay tại vali xách tay phía trên nhấn một cái, lập tức có đại lượng cơ giới linh kiện lắp ráp tại cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một bộ xương vỏ ngoài bọc thép. Đây là cự lực xương vỏ ngoài bọc thép. Lục Viễn hai mắt tỏa sáng. Cùng linh thức cơ giáp so sánh, bộ này bọc thép không có hệ thống vũ khí, không có não máy tiếp lời, cũng không có trí tuệ nhân tạo khuôn mẫu, toàn bằng nhân lực điều khiển, đơn sơ tựa như là một đống sắt lá. toàn thân do hạng nhẹ loại đặc biệt hợp kim chế tạo thành, trọng lượng cộng lại cũng chỉ có 5-60 cân. Hắn ưu điểm lớn nhất ở chỗ phí tổn rẻ tiền, thuận tiện mang theo, rất có tính so sánh. Một người bình thường mặc nó vào đều có thể nhẹ nhõm nâng lên nặng đến 20 tấn hàng hóa. Bởi vậy loại này cự lực xương vỏ ngoài bọc thép bình thường cũng bị rộng khắp dùng ở chiến trường hậu cần hoặc vật nặng dỡ hàng ngành nghề. Lý Lao Đầu lấy ra bộ này xương vỏ ngoài bọc thép, mặc dù cũng một chút, nhưng dựa theo trên thị trường giá bán, ít nhất cũng phải sấp xỉ 10 vạn tinh tệ. Linh thức cơ giáp quá dễ thấy, dễ dàng bị người đoạn, bộ này bọc thép ngược lại là rất thích hợp đưa cho người phòng thân. Chờ ngày nào ngươi ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể tùy thời trở về tới tìm ta cái lao nhân này. Lý Lao Đầu đem vali sách tay đưa cho Lục Viễn, có chút thịt đau nói: "Đa tạ Lý gia." Lục Viễn nhận lấy vali sách tay, trong lòng ấm áp. Đối với luôn luôn keo kiệt hẹp hòi Lý Lao Đầu tới nói, lần này tuyệt đối là đại xuất huyết. "Bất quá Lý gia, ta có thể tại ngươi nơi này ăn cơm tối lại trở về sao?" Lục Viễn nuốt nuốt bụng, đột nhiên phát hiện có chút đói bụng. Hắn hiện nay sức ăn tăng nhiều, một bữa cơm ít nhất phải xử lý trên 100 tinh tệ, sở dĩ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. "Tiểu tử ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, tranh thủ thời gian cút cho ta." Lý Lao Đầu tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể đem Lục Viễn đuổi ra khỏi cửa. Bất quá Lục Viễn coi như có chút lương tâm, tiêu phí 500 khối khoản tiền lớn, điểm một đống thịt nướng cùng nổ xuyên, cùng với một bình hảo rượu, cùng Lý Lao Đầu thật tốt ăn một bữa. Cơm nước no nê về sau, cái này xách theo cái kia vali xách tay rời đi trạm sửa chữa. "À, Viễn trở về rồi." Muốn như vậy mới tan tầm, khẳng định đói chết đi. Nhanh lên một điểm đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi. Lục Viễn mới vừa về đến nhà, ngay tại phòng bếp bận rộn Lục Mẫu lập tức quan tâm nói ra. Ngồi trên ghế sofa xem TV Lục Sơn, cũng là nghiêng đầu hướng hắn nhìn tới. "Được, ta hôm nay phát tiền lương, trên đường mua điểm thức ăn chín, có thể cùng một chỗ ăn." Lục Viễn đem đồ vật thả tiến ra phòng, tẩy cái tay liền tại bên cạnh bàn ăn một bên ngồi xuống. Hắn nghỉ học về sau, vì để tránh cho nhường Lục Sơn vợ chồng lo lắng, liền công bố tại Lý Lao Đầu nơi đó tìm phần sửa chữa học đồ công tác. Lục phụ Lục Mẫu nghe được tin tức này, lập tức sướng đến phát rồi. Dù sao sửa chữa cơ giáp cũng coi như một môn kỹ thuật, nếu như Lục Viễn thật tốt học, nói không chừng tương lai thu nhập còn cao hơn bọn họ đâu. Cơm nước xong xuôi, Lục Viễn trở lại gian phòng của mình, ý niệm khẽ nhúc nhích, mở ra chính mình bảng. Thiên phú, lấy kết quả làm nguyên nhân có thể dự chi tương lai thành quả số lượng, 1, 1 đã dự chi thành quả, không có thể dự chi thành quả, nhất giai cơ giáp tinh thông, tinh giới quân vật lộn thuật thập lục thức viên mãn, quân đạo sát quyền viên mãn, tiên thiên hỗn nguyên thung công viên mãn đã nắm giữ năng lực, cơ sở cơ giáp tinh thông. Lục Viễn nhìn thấy mặt bảng, không chút do dự lựa chọn dự chi tiên thiên hỗn nguyên thung công. Sau một khắc, đại lượng tin tức quyển giống như thủy triều tràn vào hắn chỗ sâu trong óc, bị hắn triệt để nắm giữ, mà hắn toàn thân khí huyết cũng là đống nhiên tăng vọt, tựa hồ đột phá một cái điểm tới hạn. Vâng, Lục Viễn chấn động toàn thân, xương cốt huyết nhục không ngừng rung động, khí huyết lưu thông ở giữa phát ra soạt tiếng vang, lại truyền ra một trận hổ báo lôi âm. Lực quán toàn thân, hổ báo lôi âm, cái này rõ ràng là nhất giai thông mạch cảnh võ giả tiêu chí. Coi hắn thành công bước vào cảnh giới này, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng, quét qua trong ngày thường suy yếu cùng mọi bệnh. Cơ giáp chỉ là dùng để thu hoạch tài nguyên công cụ, chỉ có đem hết thể sức mạnh to lớn thuộc về bản thân mới là chính xác nhất con đường. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Cơ giáp sư nhìn như phong quang vô hạn, thực ra hết thể cơ giáp khống chế đầu cuối đều nắm giữ trong tay tinh minh. Cho dù mạnh như thất giai cơ giáp sư, tinh minh cũng chỉ cần một cái chỉ thị, liền có thể tùy tiện tước đoạt đối phương tất cả lực lượng. Sở dĩ từ trình độ nào đó tới nói, những cái kia thân phận tôn quý cơ giáp sư, ngược lại còn không bằng lực lượng nắm giữ ở trong tay chính mình võ giả. Cùng lúc đó, tại Lục Viễn thực lực sau khi đột phá, mặt bảng cũng đồng dạng phát sinh biến hóa. Thiên phú, lấy kết quả làm nguyên nhân có thể dự chi tương lai thành quả số lượng, 1/2 đã dự chi thành quả, tiên thiên hỗn nguyên thung công viên mãn, không, có thể dự chi thành quả, nhất giai cơ giáp tinh thông, tinh giới quân vật lộn thuật thập lục thức viên mãn, quân đạo sát quyền viên mãn đã nắm giữ năng lực, cơ sở cơ giáp tinh thông. Thực lực sau khi đột phá, ta có thể dự chi thành quả số lượng cũng phát sinh biến hóa. Lục Viễn như có điều suy nghĩ nói, Khư Hoa thị nguy cơ từ phía trước tăng thực lực lên quan trọng, ngược lại là nhất giai cơ giáp tinh thông trước tiên có thể về sau thả thả. Lục Viễn suy nghĩ một lát, quyết định trước dự chi quân đạo sát quyền tu hành thành quả. Môn quyền pháp này chính là chiến trường sát chiêu, giảng cứu một chiêu chế địch, trong nháy mắt điểm ra sinh tử, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt động tác. Tục truyền nếu như tu luyện tới cực hạn, võ giả thậm chí có thể dựa vào cái này lĩnh ngộ một ít sát đạo ý cảnh. Bất quá quyền này sát tính quá nặng, gần như tại ma đạo. Bởi vậy cục an ninh phổ thông tuần tra nhân viên tu luyện đều là phiên bản đơn giản hóa, chỉ có lập xuống quá nặng đại công lao tinh giới quân tinh nhuệ mới có tư cách đạt được bản đầy đủ quân đạo sát quyền. Cũng không lâu lắm, lấy kết quả là nguyên nhân có hiệu lực, quân đạo sát quyền triệt để viên mãn. Hai tay của hắn trở nên rộng lớn dày đặc, che kín vết chai, khí huyết cũng biến thành càng phát ra hùng hậu. Cả người tựa như trống rỗng nhiều hơn mấy chục năm luyện quyền kinh nghiệm, đối hết thể chiêu thức đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như ta mặc vào cự lực bọc thép, lại thi triển quân đạo sát quyền, chỉ sợ đều có thể tùy tiện đánh nát nhất giai cơ giáp phòng ngự. Lục Viễn trong lòng cảm giác an toàn tăng nhiều. Nếu như nói linh thức cơ giáp còn có thể dùng cho dân dụng, như vậy nhất giai cơ giáp đã trang bị hạng nặng vũ khí sát thương, có thể làm được lấy một địch ngàn, đã sớm bị tinh minh xếp vào quản khống phạm vi bên trong. Bất luận kẻ nào hoặc tổ chức từ phi pháp con đường mua sắm, đều sẽ bị trị dùng trọng tội. Sở dĩ cho dù là tại Khư Hoa thị, nhất giai cơ giáp cũng không phổ biến. Sáng sớm hôm sau, Lục Viễn kết thúc luyện công buổi sáng về sau, về nhà cọ rửa một phen. Sau đó mặc vào nã nổ y phục tác chiến, cầm lấy vali sách tay cùng vũ khí, xác nhận không có bỏ sót, cái này tiến về Thu Diệp thành, ngồi thành quy đoàn tàu, thẳng đến Khương Hoa thị. Chương 399, thất thế, Hắc ám chi đô, hỗn loạn cùng trật tự cùng tồn tại. Chương 399, thất thế, Hắc ám chi đô, hỗn loạn cùng trật tự cùng tồn tại. Tôn kính các vị hành khách, đoàn tàu sắp đến Khương Hoa thị địa điểm. Giống như không cần thiết, xin đừng nên tùy ý xuống xe, nếu như gặp phải khả nghi nhân viên hoặc đột phát trạng thái, mời kịp thời liên hệ đoàn tàu tuần tra nhân viên. Tùy theo tiếng nhắc nhở vang lên, đoàn tàu chậm rãi đỗ địa điểm. Lục Viên tùy theo dòng người đi ra đứng này, ngẩng đầu nhìn về phía trước, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mặc dù hắn sớm trước khi tới, liền tại trên mạng tra tìm qua đại lượng liên quan tới Khư Hoa thị tài liệu cùng hình ảnh. Nhưng làm hắn lần đầu bước vào nơi đây, vẫn là bị tòa này phồn hoa cùng nghèo khó cùng tồn tại, hỗn loạn cùng trật tự cùng tồn tại thành bóng tối hấp dẫn đến. Chỉ thấy đứng trước đại phương, cao lầu san sát, cao ốc tiếp giáp, tựa như bầy ong giống như dày đặc trí năng phi hành khí, nhanh chóng xuyên qua tại cao vút trong mây khu kiến trúc ở giữa. Sạch sẽ rộng rãi trên đường cái, từng chiếc viễn khốc xe thể thao hoành minh rung động, không chút kiêng kỵ rong ruổi tại thành thị đầu đường. Máy móc bạn lữ, linh thức cơ giáp, sinh hóa người cải tạo, cùng với lùng trang diễm mạn, mặc hở hàng, công khai tại trên đường phố ôm khách gợi cảm cô nàng. Đủ loại hết thảy, đều để người phảng phất đưa thân vào một tòa khoa huyễn cảm giác 10 phần xì bở công nghiệp thành thị. Xem ra Khư Hoa thị cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy loạn. Lục Viễn nắm chặt trong tay vali xách tay, cũng không có thả lỏng cảnh giác. Đi qua Lý Lao Đầu tận tình thuyết phục, hắn biết rõ tòa thành thị này nhìn như bình tĩnh hài hòa mặt ngoài phía dưới, đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào hắc ám cùng tội ác. Rất nhiều mới tới Khư Hoa thị ngây thơ thiếu niên thiếu nữ, chính là bị này tấm giả tượng chỗ lừa bịp, vô ý thức buông lòng cảnh giác. Kết quả vào lúc ban đêm, toàn thân của bọn hắn bộ phận liền sẽ được đưa đến một cái dưới mặt đất chợ giao dịch chỗ. Lục Viễn vừa đi ra đứng đài không lâu, một người mặc đồ rằn gì, mang theo mũ lưỡi trai nam tử lập tức hướng hắn dựa đi tới, hạ thấp giọng hỏi. Kỳ biến ngẫu nhiên không thay đổi. Ký hiệu nhìn góc lông. Lục Viễn vô ý thức tiếp một câu. Xin chào, ta gọi Ngụy Đông, Lý gia cùng ta bắt chuyện qua. Đối xong đầu đường ám hiệu. Nam tử trung niên ngẩng đầu, lộ ra một trương sắc mặt tái nhợt, tràn đầy râu ria gốc dạ tang thương gương mặt. Đông ca xin chào, về sau nhận được chiếu cố nhiều hơn. Lục Viễn chất phát đàng hoàng nói, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Thả lòng điểm, nơi này là Vân Tiêu tập đoàn địa bàn, không người nào dám tại thành khu làm loạn. Tựa hồ nhìn ra Lục Viễn nội tâm khẩn trương và bất an, Ngụy Đông giải thích nói. Vân Tiêu tập đoàn. Lục Viễn gật gật đầu, yên lặng đem cái tên này ghi ở trong lòng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi trạm sửa chữa. Ngụy Đông làm việc lôi lệ phong hành, từ bãi đỗ xe mở ra một chiếc hai tòa xe tải nặng, dặn dò Lục Viễn lên xe. Lục Viễn ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế, đem vali xách tay đặt ở bắp đùi phía bên phải, từ đầu đến cuối đều không có buông lòng tay. Ngụy Đông liếc qua cái kia vali xách tay, cũng không nói thêm gì, khởi động xe tải nặng, hướng trong thành mở đi ra. Khư Hoa thị con đường giao ngang ngược tung sai, giống như cùng một chương bốn phương thông suốt mạng nện. Xuyên thấu qua pha lê cửa sổ xe, Lục Viễn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, tại một cái đầu đường, hoặc nào đó cái cửa quán bar, thất ngang ngược tám thẳng đứng nằm lấy mấy cái kẻ lang thang. Bọn hắn gầy như quét ủi, sắc mặt vàng như nến, trong miệng chảy nước bọt, thân thể ngã trên mặt đất, không cầm được co rút, tựa như từng cố cái xác không hồn. Có thể trên mặt bọn họ lại hiện ra một loại trước nay chưa có vui vẻ, phảng phất đang đắm chìm trong nào đó nhân gian trong cực lạc không cách nào tự kiềm chế. Nhưng sau một khắc, liền có một chiếc xe rác dừng sát ở bên đường, hai tên trên người mặc bảo vệ môi trường quần áo lao động nhân viên, một trước một sau nâng lên những cái kia kẻ lang thang, trực tiếp đem nó ném vào sau toa, cứ thế biến mất không thấy. Khư Hoa thị ban ngày cấm chỉ đánh nhau, nhưng các loại gây ảo ảnh phẩm cực kỳ tràn lan. Nếu như ngươi không muốn trở thành bọn hắn dạng kia, cũng đừng có tiếp nhận bất luận cái gì người xa lạ đưa cho ngươi đồ ăn cùng đồ uống. Ngụy Đông lái xe, thản nhiên nói. Đa tạ Đông ca nhắc nhở. Lục Viễn sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm trọng. Thời đại vũ trụ gây ảo ảnh phẩm đủ loại, cầm giữ có đủ loại không thể tưởng tượng hiệu quả, tùy tiện một loại đều có thể vĩnh cửu phá hư thần kinh kết cấu. Nếu như hơi không chú ý, liền đê cấp tu tiên giả đều sẽ xa vào trong đó. Khư Hoa thị ngư long hỗn tạp, tội phạm quần mình, phần lớn người thực lực đều tại nhất giai hoặc nhị giai võ giả phạm vi bên trong. Nếu như không sử dụng cơ giáp, bọn hắn rất khó đối ta tạo thành cái uy hiếp gì. Lục Viễn ở trong lòng âm thầm suy tư nói. Khư Hoa thị làm hổ lao tinh lớn nhất dưới mặt đất chợ đen, tự nhiên cũng tụ tập đại lượng cường giả. Chỉ là dọc theo con đường này, Lục Viễn liền thấy không ít cơ giáp sư, tinh thần nhiệm sư, hoặc dị năng giả. Nhưng sau một khắc, hắn dư quang thoáng nhìn, đột nhiên cơ bắp căng cứng, vô ý thức ngồi thẳng người. Bởi vì chỉ thấy tại con đường đối diện, hơn 10 người dáng người cường tráng, hình thể hung hãn khôi ngô tráng hán, đang canh giữ ở một lượng hào hoa kiệu xa bên cạnh. Những tráng hán này thân mặc màu đen y phục tác chiến, khí tức cường hành kinh khủng, giống như mỗi người đều có nhị giai thực lực võ giả. Ngay sau đó xe cửa mở ra, một tên thân mặc đồ trắng Âu phục thanh niên đẹp trai đi xuống xe sang trọng, sau đó tại một đám vệ sĩ chen trúc dưới đi vào một tòa vàng son lộng lây khách sạn. Nhưng Lục Viễn phản ứng sở dĩ sẽ như thế lớn là bởi vì hắn từ tên thanh niên kia trên thân cảm nhận được một ít nhàn nhạt sóng linh khí. Không có sai, từ khi Lục Viễn trở thành nhất giai võ giả, năng lực nhận biết cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Cho dù cách lấy một cái đường cái, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được trên người đối phương chỗ tản ra linh lực ba động. Mặc dù cái này một tia chấn động rất yếu ớt, nhưng đủ để nhường Lục Viễn khẳng định, tên thanh niên kia tuyệt đối là một tên hàng thật giá thật tu tiên giả. Từ vừa rồi tiền hô hậu ủng một màn đến xem, đối phương hư hư thực thực tại Khư Hoa thị, còn nắm giữ rất cao địa vị cùng thân phận. Khư Hoa thị liền tu tiên giả đều tồn tại. Xem ra nơi này ta quả nhiên đến đúng rồi. Lục Viễn trong lòng suy nghĩ mấy chuyện, lập tức hiện ra rất nhiều ý nghĩ cùng kế hoạch. Cũng không lâu lắm, Xe tải đưa đến vùng đất xa xôi hai người, chậm rãi lái vào một mảnh nằm ở thành thị bên ngoài vòng cũ kỹ quảng trường, cuối cùng tại một nhà không chút nào thu hút trạm sửa chữa ngừng lại. Lục Viễn xuống xe ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tương đối cao lầu đứng vững trung tâm thành phố tới nói, mảnh này quảng trường kiến trúc phổ biến đều tương đối thấp lùn cũ nát, cả mặt đất đều mấp mô, ven đường chất đống lấy không ít rác rưởi cùng tạp vật. Mà Ngụy Đông trạm sửa chữa thuộc về ba tầng duy nhất tòa nhà tiểu thấp phòng. Lầu một là cửa hàng bên ngoài, lầu hai là linh kiện nhà kho, lầu ba thì là ăn cơm chỗ ngủ. Khư Hoa thị tấp đất là kim, giống ta loại này phế nhân cũng chỉ có thể đợi ở loại địa phương này. Ngụy Đông tự rêu nói, ngữ khí có chút cô đơn. Thực ra sớm tại mới vừa gặp mặt lúc, Lục Viễn liền nhạy cảm nhận ra được. Ngụy Đông tựa hồ có thương tích trong người, khí huyết rơi xuống rất nghiêm trọng, hắn chân thật có lẽ ngay cả mình cũng không bằng. Bất quá trong lòng hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn là hợp thời đập cái mông ngựa. Đông ca nói chỗ nào lời nói, có thể tại Khư Hoa thị cắm dễ, đã rất tốt. Lý Gia nói không sai, tiểu tử ngươi nhìn xem trung thực, thực ra người tiểu quỷ tinh, so với ai khác đều thông minh. Ngụy Đông nở nụ cười.